Chương 213, cái gì? Không nói phản sát. Chương 213, cái gì? Không nói phản sát. Hắc Thiên Ngục Mang ngoài thành. Mọi người xa xa nhìn qua chân trời, nhao nhao sợ hãi thán phục. Đó là cái gì lực lượng kinh khủng cơ hồ muốn đem thiên khung đều xé rách bình thường kinh khủng. Cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được cái kia lạnh thấu xương khí tức, thật là đáng sợ. Mọi người cũng không biết cố lực lượng kia là cái gì, nhưng Ngải Lan đi qua Vân Sơn, mắt thấy năng lượng ba động là từ phương hướng kia chuyển đến lập tức nhịn không được ngạc nhiên nghẹn nào. Chẳng lẽ là khai sơn búa? Lưu tại nơi này siêu phàm giả không nhiều lắm. Trở lên trạch thực tụ làm đại biểu, có không ít cường giả còn giữ, bọn hắn là muốn biết trận đại chiến này kết quả cuối cùng, cũng không nói là có hay không sẽ chết. Ai hên cùng còn lại mấy vị được cứu đi ra nữ hải, các nàng lưu tại nơi này là không nguyện như vậy bỏ xuống ân nhân cứu mạng, ít nhất phải chờ đến một trận chiến này kết thúc. Sơn Hà Vĩnh An các thành viên cũng rời đi đại bộ phận, chỉ còn mấy vị thành viên còn giữ, đều là gương mặt quen, Luca, Đường Nhu mấy người. Ngải Lan cũng coi như một cái. Còn có số ít Long Quốc siêu phàm giả, đoán chừng là muốn nhìn đến cuối cùng, trong tay tùy thời chuẩn bị bóp nát tinh thạch rời đi. Còn lại đều chạy, lưu tại nơi này chờ lâu một hồi, mang ý nghĩa có khả năng bị hắc nhật giết chết, không cần thiết. Còn lại thì là sinh trưởng ở địa phương thành thị dưới mặt đất các chiến sĩ, bọn hắn đi không được, chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này. Đám nhân loại kia lại vẫn dám lưu tại nơi này. Hắc hắc, các loại hắc nhật đại nhân trở về, bọn hắn đều phải chết. Một đám không biết trời cao đất rộng đê tiện loại, cũng dám mạo phạm hắc nhật đại nhân. Hai ách thú nhóm tâm tình vô cùng tốt, thắng lợi vui sướng đã ở trong lòng nộn nhạo lên, bọn chúng không kịp chờ đợi muốn đem đám nhân loại kia giết chết. Nhưng lại tại lúc này, sắc trời thay đổi. Hắc nhật biến mất, nhu hòa ánh nắng lần nữa phủ chiếu đại địa, không khí lập tức nhiều hơn mấy phần ấm áp. Quá thái dương mặt trời mọc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lão đại đánh thắng? Không có khả năng a. Nhưng nếu như không phải như vậy, vì cái gì thái dương đột nhiên đi ra? Y Lệ Lâm Na vươn tay tầm, nói khẽ, thật là ấm áp ánh nắng thượng trạch thực thụ nhìn trên trời thái dương, lẩm bẩm nói, không có khả năng không thể nào hắn mạnh hơn, lại thế nào khả năng giết chết quái vật kia? Mọi người không hiểu, nghi hoặc, khó có thể tin. Ai cũng không dám vững tin, kết quả cuối cùng đến tuột cùng là như thế nào? Nhưng một đạo thanh âm nhắc nhở phá vỡ nghi ngờ của bọn hắn. Long Quốc không nói thành công đánh giết trời lang cấp 2 ác thú, quốc vận giá trị 50 Long Quốc không nói hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cứu vớt thế giới quốc vận giá trị 50 giờ khắc này, mọi người sắc mặt cứng đờ. Theo nhau mà tới chính là nội tâm lật lên trăm trượng kinh hãi, cùng cũng hỉ. Ngoa tạo, đây là sự thực. Ta không phải đang nằm mơ. Không nói thắng, hắn thật đánh bại quái vật kia. Nhưng đến tột cùng là làm sao làm được? Ta đều đã tuyệt vọng, hắn thế mà ngược lại thắng, đây rốt cuộc là Lục Ca nhịn không được ôm chặt lấy Đường Nhu, lao đại thắng, a ha 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 ha. Lão đại vậy mà thật có thể thắng, trời ạ. Chúng ta chứng kiến kỳ tích. Đúng nha, đúng nha. Đường Nhu lau khỏe mắt lệ quang, đây hết thảy thật sự là quá khó khăn. Ngải Lan ngước mắt nhìn qua bầu trời bên trong cái kia vòng màu vàng thái dương, suy nghĩ xuất thần. Tên kia thật là nhân loại sao? A còn tốt hắn là người một nhà, không cần đối địch với hắn. Ai Hễ ngồi quỳ chân trên mặt đất, không ngừng lấy tay lau nước mắt cùng nước mũi, mang theo chiến âm gào khóc. Trong công hội người đã chết hơn phân nửa, lúc này còn giải tại nàng quên thân. Sẽ hội trưởng mối thù của các ngươi không nói báo ô thượng trạch thực thụ ngồi dưới đất sừng sốt nửa ngày, cười khổ một tiếng. Tốt một cái không nói, tốt một cái quái vật. Hắn đã từng muốn thay thế không nói vị trí, trở thành thế giới chúa cứu thế, đánh bại hắc nhật. Nhưng mà phía sau, hắn cảm nhận được mình cùng hắc nhật to lớn thực lực sai biệt, phần này nằm mơ ban ngày tan thành bọt nước, đành phải từ bỏ. Không nghĩ tới, cái này chân chính không có khả năng hoàn thành kỳ tích, cuối cùng vẫn là phải dựa vào nam nhân kia. Cái này thật sâu cảm giác bị thất bại, biến thành một vòng cười khổ. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, tất cả siêu phàm giả đẳng cấp 10, toàn thuộc tính 50. Ngẫu nhiên truyền thuyết cấp trang bị ít một cái thứ hai nhắc nhở vang lên. Mọi người phát hiện ban thưởng tới sổ, lại là một trận gieo họ cùng nhẹ cứng. Ta được đến truyền thuyết cấp trang bị, đẳng cấp tăng lên, ha ha, đây không phải mộng, cái này thật không phải là mộng. Cái này đều phải cảm tạ Long Quốc không nói, những cái kia rời đi trước thời hạn người thua thiệt lớn. May mắn chúng ta gan lớn lưu lại, quá sung sướng ha ha ha, nhất định phải trở về khoe khoang khoe khoang. Về phần thành thị dưới mặt đất các chiến sĩ, cũng không có thu được tương tự nhắc nhở, nhưng bọn hắn nhìn thấy hắc nhật biến mất, thanh thiên tái hiện, lại trông thấy những này người sứ khác điên cuồng gieo họ, cũng biết kết cục. Không nghĩ tới vị anh hùng kia thật chiến thắng quái vật. Hắn thật là chúng ta đại ân nhân a. Lúc trước nghe nói nghe đồn, nói ra sư từng tiên đoán hắn là thế giới biến cách giả, nguyên lai đúng là thật. Không phải ngươi cho rằng công chúa vì sao lại cảm mến với hắn? Mau mau phái người trở về, đem cái này đại hỷ tin tức bẩm báo công chúa. Cùng cao hứng bừng bừng đám người so sánh, những cái kia hai ách thú biểu lộ chỉ có bốn chữ có thể hình dung. Như cha mẹ chết. Không có khả năng. Hắc nhật đại nhân bại. Hắc nhật đại nhân vậy mà bại. Song, toàn song tại sao có thể như vậy, chúng ta vậy mà lại thua với nhân loại. Không có hắc nhật, không có hai tên ma thần, còn lại đây đều là tàn binh bại tướng. Ngải Lan vung tay lên, theo ta lên, làm thịt bảy quái vật này. Còn lại siêu phàm giả nhóm, thành thị dưới mặt đất quân đội nhóm, nhao nhao đi theo Ngải Lan khởi xướng xung phong. Ngải Lan thế nhưng là có thần cách trong người, đối phó bọn này lâu la cũng là hàng duy đặc kích, rất nhanh liền đưa chúng nó tiêu diệt hầu như không còn. Thế giới hiện thực, những cái kia sớm đi ra siêu phàm giả nhóm, trên mặt cũng tận là cô đơn cùng không cam lòng. Bọn hắn là lấy đảo binh phương thức rời đi, nhất là Long Quốc siêu phàm giả, trên mặt càng là cực kỳ khó coi, khi bị người hỏi nguyên nhân lúc. Không nói có lẽ em muốn chết ở bên trong. Cái gì? Hắn tại cái kia thế giới gặp cực kỳ khủng bố quái vật, so ma thần càng cường đại hơn, không cách nào dùng truyền tống tinh thạch thoát khốn. cuối cùng tựa hồ là vì hiểm hộ chúng ta rời đi, một mình dẫn đi ma thần. Không nói vì Long Quốc tranh đến quốc vận đáng giá hưng phấn còn rõ mồn một trước mắt. Nghe được tin tức này, Long Quốc quốc dân trong nháy mắt liền nổ. Bất quá còn lại quốc gia quốc dân, những cái kia cao tầng người cầm quyền, trong lòng lại là đang cười trộm. Chết tốt, đã chết tốt. Không nói một chết, ta nhìn Long Quốc còn có ai có thể chống lên đại cục. Mặc dù Trần Niên cứu được không ít nước khác người, những người kia trong lòng là cảm kích, nhưng gửi trên nỗi đau của người khác vẫn như cũ có khớ người, lòng người không có khả năng đều như thế. Lúc này, một vị dung mạo thanh lệ động lòng người thiếu nữ đang tại không ngừng truy vấn mới ra tới thành viên. Không nói ca ca đâu, hắn làm sao còn chưa có đi ra, hắn ở đâu? Lao đại hắn. Ngươi ngược lại là nói a. Chương 214, thế giới chân kinh. Trần Niên ban thưởng chương 214, thế giới chân kinh. Trần Niên ban thưởng ngươi ngược lại là nói a. Tô Cẩm Ngư vội vàng truy vấn, mỗi sĩ đều nhanh đem cái kia cánh môi cắn nát. Nàng không có thể đi vào nhập thất lạc thế giới, nhưng lại thời thời khắc khắc mật thiết chú ý Trần Niên tin tức, mỗi lần có thành viên đi ra, đều sẽ hỏi một lần. Lão đại hắn có lẽ không ra được. Hắn đối mặt so ma thần càng nguy hiểm cao tồn tại, ở bên trong tiến hành một trận kinh thiên động địa lại chiến, cuối cùng một mình dẫn đi địch nhân. Cái gì? Tô Cẩm Ngư sắc mặt một cái trở nên tái nhợt, đây không phải là thật ngươi gạt người, không nói ca ca lợi hại như vậy, hắn tại sao có thể có sự tình? Làm sao lại? Ngay tại lúc này, đi vào qua các thành viên đồng thời thu được nhắc nhở. Long Quốc không nói thành công đánh giết trời lang cấp thai ác thú. Quốc vận giá trị 50 Long Quốc không nói hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cứu vớt thế giới quốc vận giá trị 50 chúc mừng Long Quốc quốc vận giá trị xếp hạng thứ nhất, ban thưởng, Long Quốc tất cả mọi người thể chất 10 tất cả người tham chiến đẳng cấp 5 thợ, cái gì? Những người này tại chỗ tròn váng, bọn hắn cho là mình nghe lầm. Ta vừa được nhắc nhở, nói lao đại đánh chết trời lang cấp có phải hay không ta hoảng hốt nhìn lầm đó căn bản không có khả năng a. Không, ta cũng thu vào đồng dạng nhắc nhở, lão đại hắn cuối cùng đem quái vật kia phản sát. Quái vật các ngươi nhìn quốc vận bảng xếp hạng, chúng ta Long Quốc quốc vận đáng giá sát thực tăng vọt 100 điểm. Tiểu thất ngươi nhanh đừng thương tâm lão đại thắng, ha ha ha. Lão đại vậy mà thắng. Tô Cẩm Ngư cái kia trong suốt nước mắt đang tại trong hốc mắt đảo quanh đầu, không nghĩ tới đám người kia đột nhiên thái độ đại biến, còn hưng phấn cười ha ha, lập tức tức giận. Các ngươi đặc biệt meo tiêu khiển ta chơi đâu? Tin tức lấy cực nhanh tốc độ tại trên internet bạo tạc, Long Quốc trên dưới triệt để sôi trào. Không nói đây là giết chết quái vật gì, vậy mà thoáng cái tăng thêm nhiều như vậy quốc vận giá trị. Trải qua trận đại chiến kia người nói, trời lang là so ma thần địa vị càng cao hơn tồn tại. Quá nhu bức thậm chí ngay cả chúng ta bình dân bách tính đều có ban thưởng. Vô luận nam nữ già trẻ, siêu phàm giả hoặc là người bình thường, toàn thể thể chất 10. Cái này tăng lên thế nhưng là tương đương rõ ràng. Ta rõ ràng cảm giác mình thân thể càng có lực hơn ha ha. Ta cũng là, nhạy cao hơn, cái này tăng lên hiệu quả tốt rõ ràng a. Đêm nay không có khả năng để lão bà xuống giường, nhất định phải chứng minh ta 7 lần năng lực. Toàn dân thể chất tăng lên, tất cả mọi người tố chất thân thể đều dẫn trước thế giới một cái cấp bậc. Thậm chí có bệnh nhân, cái gì cốt chất lơi lỏng, đau khớp vậy mà như kỳ tích tốt lên rất nhiều, đây chính là thể chất tăng lên mang tới có ích. Rất nhiều năm 60 tuổi nam tử, đột nhiên cảm giác mình lại đi. Nhi tử, đem ngươi trong ngăn tủ cất giấu cái kia, mượn hai cho cha sử dụng. Cha, ngài đều 60 tuổi, còn có thể cần dùng đến cái kia, còn một lần muốn hai, ngài đã sớm không được. Nói hiệu nói vượng. Lao tử nếu là không được, có thể sinh ra ngươi cái này con bất hiếu. Một ngày này, Long Quốc nào đó an toàn phòng hộ vật toàn lưới bán sạch. Tin tức đưa tới sóng to gió lớn, rất nhanh liền đem toàn thế giới bao trùm. Nhất là trải qua trận đại chiến kia siêu phàm giả, rung động trong lòng đầu chỉ trăm trượng chi cao. Không nói cuối cùng thắng, không hợp thói thường. Hắn cuối cùng rõ ràng là lực lượng hao hết, nọ mạnh hết đà, trốn mới đúng. Mà cái kia hấp nhật vẫn là hoàn hảo vô hại, lực lượng dư thừa trạng thái. Cái này hắn cũng có thể phản sát. Cái này hắn có thể phản sát. Cái này nếu có thể phản sát, lao tử chơi con mèo meo dao muội đều có thể nằm giết vài. Những cái kia từng cùng không nói kể vai chiến đấu đám người, mặc dù kinh ngạc, trong lòng nhưng vẫn là cao hứng, chí ít không nói làm nhân loại hy vọng, không có thua với hai ách. Loại này đều là cách cục lớn, nhưng mỗi cái địa phương đều có cách cục tiểu nhân, hy vọng không nói tranh thủ thời gian chết, suy yếu Long Quốc thực lực. Bọn hắn coi như khó chịu chết rồi. Không nói không chết, ngược lại để Long Quốc đạt được tốt đẹp như vậy trô đáng giận, đơn giản đáng giận. Sát tinh đó mệnh làm sao lại lớn như vậy chứ? Thất lạc đại lục. Trần Niên còn tại ôm Triệu Diệp Tuyết bay trở về. Ngoại trừ những cái kia tất cả mọi người có công cộng ban thưởng, đương nhiên, Trần Niên còn có càng phong phú cá nhân ban thưởng. Chí ít vừa rồi vội vàng quan tâm Triệu Diệp Tuyết thương thế, lúc này mới có rảnh nhàn xem xét ban thưởng nhắc nhở. Chúc mừng đánh giết trời lang cấp 2 ác thú. Năng lượng gen 1 triệu điểm kinh nghiệm tới sổ. Trần Niên tại đại chiến bắt đầu trước đẳng cấp chỉ có 66 cấp. Đằng sau dùng trúc dung diệt cả tòa ma thành thai ác thú, tiêu diệt cự lực ma thần, khai sơn búa chém giết hấp nhật. Tăng thêm hoàn thành chủ tuyến công cộng ban thưởng, tăng lên 10 cấp, cùng tất cả người tham chiến đẳng cấp 5. Trần Niên nhảy lên đi vào 99 cấp. Chúc mừng hoàn thành thất lạc thế giới ẩn tàng nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được duy nhất ban thưởng hàng thần thuật thất lạc đại lục cánh cửa thế giới vĩnh cửu mở ra dĩ nhiên là hàng thần thuật. Vừa rồi Trần Niên sở dĩ có thể sử dụng hàng thần thuật, là bởi vì bóp nát khối ngọc bội kia, trong ngọc bội lưu lại thần lực tỉnh lại thần cách, lúc này mới có thể tạm thời tô tỉnh. Thức tỉnh dương tiện thần cách, vừa lúc cùng thần khí khai sơn búa của mình, lúc này mới có thể thành công rút ra khai sơn búa. Mà bây giờ, mặc dù khai sơn búa không có, nhưng mình lại là vĩnh cửu học xong hàng thần thuật. Mang ý nghĩa, về sau đều có thể chủ động sử dụng, tỉnh lại thần cách. Hàng thần thuật, thần quang dẫn ta, linh phách hợp hình, tụ chú mời trời, phàm chân hàng thần miêu tả, chủ động tỉnh lại trong cơ thể thần cách, bộc phát thần lực,
nhưng sử dụng sau thần cách sẽ tiến vào 7 ngày ngủ say kỳ, không thể lặp lại sử dụng hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 100 nhục thể tái sinh có thể lực lớn mức tăng lên, thiên nhãn uy lực lớn mức gia tăng kinh khủng hiệu quả như vậy, Trần Nghiên lại nhiều cái siêu cấp đại chiêu. Trời lang cấp 2 ách thú quá mạnh hắn hiện tại cũng không phải đối thủ. Bất quá có hàng thần thuật, trong lòng liền nắm chắc. Cánh cửa thế giới vĩnh cửu mở ra, mang ý nghĩa tùy thời đều có thể về tới đây, rất tốt. Trước mặt đại chiến bên trong, vũ khí kinh long đao vĩnh cửu hư hao, chỉ còn lại có một đoạn chuôi kiếm. Bất quá không quan hệ, Trần Nghiên đạt được một cái đạo cụ. Ma kiếm tàn phôi hiếm thấy cấp, hai ách ma kiếm lưu lại tàn phôi, có thể làm sửa chữa phục hồi vũ khí tài liệu, cũng có thể để vũ khí trở nên càng cường đại. Có thứ này, Trần tổng chỉ cần lấy về tìm tợ rèn, liền có thể sửa chữa phục hồi kinh long đao, có lẽ còn có thể tăng lên các loại vũ khí giai, vậy liền rất xứng rồi. Trời lang hắc tinh không biết, tác dụng không do cái đồ chơi này, Trần Nghiên liền đặt ở trong ba lô không có quản. Chúc mừng thu hoạch được thần tính gen, thần tính gen có thể trực tiếp để một người thu hoạch được thần cách. Trần Nghiên trước đó liền trợ giúp Diệp Hồng Linh thu được chu tức thần cách, chính hắn ngược lại là vô dụng, nhìn về sau đưa cho người khác. Ban thưởng kiểm kê hoàn tất. Trần Nghiên, ngươi bay nhanh như vậy làm gì? Triệu Diệp Tuyết bất mãn hỏi. Anh ta muốn mau mau trở về, để Đường Nhu cho ngươi trị thương. Ta không sao, ngươi bay chậm một chút. Tốt. Triệu Diệp Tuyết môi đỏ nhấp nhẹ, khoe miệng cất giấu một vòng hơi ngọt ý cười. Lần này tới Thất Lạc Đại Lục, đối nàng mà nói thu hoạch lớn nhất không phải thu được thần cách, mà là cùng Trần Nghiên quan hệ tiến thêm một bước. Coi như đi ra ngoài, cũng có thể cùng Tô Gia Na nữ địa vị ngang nhau. Chương 215, Triệu Diệp Tuyết, ngực ta đau nhức. Chương 215, Triệu Diệp Tuyết, ngực ta đau nhức. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy ánh nắng. Tiểu Hà mặt mũi tràn đầy mới lạ vươn tay, muốn đi chạm đến cái kia ánh sáng nhu hòa. Nàng từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh nắng, ít đọc sách nàng thậm chí tìm không thấy thích hợp hình dung từ, chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Rực rỡ ánh mặt trời vàng chói phổ chiếu đại địa, rơi vào cái kia đạo mặc hoa lệ váy dài tuyệt mỹ thân ảnh bên trên, cho nàng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt dắt lên một tầng thánh khiết quang mang. Đúng vậy a, thật đẹp. Cố Thanh Nguyệt thì thào mở miệng, cũng không biết bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Công chúa yên tâm, Trần Nghiên ca ca lợi hại như vậy, còn có ngài cho tổ truyền ngọc bội, nhất định sẽ ngông ngông nô. Tiểu Hà nói được nửa câu, lại bị Cố Thanh Nguyệt bịt miệng lại, đối mặt cái kia mang theo lanh ý ánh mắt. Nếu để cho phụ hoàng biết, ta đem nhân hoàng ngọc bội cho ngoại nhân không nỡ mang chết ta. A a, hy vọng khối ngọc bội kia có thể giúp đỡ hắn a. Cố Thanh Nguyệt ánh mắt trông về phía xa, đột nhiên nhìn thấy phương xa có một bóng người rục ngựa lao nhanh, chạy nhanh đến. Báo, báo. Đạo thân ảnh kia chính là từ tiền tuyến chạy tới truyền lời binh sĩ, hắn vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, một cái trượt quỳ gối. Báo cáo công chúa, vị anh hùng kia đã chém giết ma thú, phá hủy ma thành. Từ đó về sau, thế giới lại không đen hay. Cố Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp trừng lớn. Tiểu Hà ngạc nhiên che miệng. Phía sau một bọn người đều là phát ra khó có thể tin sợ hãi thán phục. Chuyện này là thật. Ngươi nói vị anh hùng kia là ai, chẳng lẽ là đánh bại Sơn Thần vị kia? Không sai, chính là công chúa hảo hữu Trần Nghiên, luận võ đại tế khôi thủ. Giờ phút này tiền tuyến đại thắng, còn thừa ma nhân đều là tàn binh bại tướng, không đủ gây sợ. Tốt, tốt, tốt. Một vị lao thần liên tiếp ba tiếng tốt, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Trời ạ, Trần Nghiên ca ca thật làm được, quá tốt rồi. Về sau chúng ta cũng không cần lại sợ tối thai. Anh hùng xuất thiếu niên, thời thế tạo anh hùng hắn thật là chúng ta phúc tinh a. Tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ nối thành một mảnh. Cố Thanh Nguyệt ánh mắt hoàng hốt, bịt kín một tầng trong suốt sáng long lanh hơi nước, để nàng lộ ra càng thêm tươi đẹp động lòng người, đúng như dưới ánh mặt trời đẹp nhất phong cảnh. Trong lòng không khỏi nhớ tới vị kia đạo sư cha tiên đoán, công chúa mệnh định người, cầm trong tay vĩnh viễn không bao giờ dập tắt giả Minh Châu, là nhất định cải biến thế giới quy tắc biến cách giả. Bây giờ, rốt cục toàn bộ ứng nghiệm. Không đối, còn thiếu một chút. Đã hắn là bản công chúa mệnh định người, cái kia lẽ ra trở thành phò mã mới tính ứng nghiệm, đến lúc cũng không thể để hắn chạy. Cố Thanh Nguyệt xóa sạch khóe mắt nước mắt, hạ lệnh, tương đạo sư cho cốt tìm một mảnh có ánh nắng gò đất chôn, tu thành đạo quan. Hàng năm tế điện. Mặt khác, thông báo toàn thành tin vui, từ nay về sau, chúng ta đem di chuyển tới mặt đất sinh hoạt. Tuân mệnh. Đúng, lập tức phái người đi nói cho Trần Nghiên, liền nói bản công chúa muốn thiết tiến khoản đãi bọn hắn tất cả mọi người, không cho phép chối từ. Trần Nghiên cùng Triệu Diệp Tuyết rốt cục trở về. Lúc này, còn thừa tất cả hai ách thú đã bị ngải làn dẫn đầu thanh lý hoàn tất, một mảnh đại thắng. Lác đác không có mấy nước khác siêu phàm giả nhóm, cũng là cầm tới ban thưởng sau nhau nhau rời đi, trở về báo cáo tình huống đi. Ở lại chờ Trần Nghiên cơ hồ liền là Sơn Hà Vịnh An số ít mấy vị thành viên, cùng thành thị dưới mặt đất quân đội. Lão đại, chúng ta ở chỗ này. Lục ca ở phía dưới kêu to phất tay, rất là hưng phấn. Trần Nghiên khải toàn trở về, mọi người lại là một trận hô to, những binh lính kia giơ cao binh khí trong tay, dùng nhiệt liệt nhất hò hét đến hoan nghênh vị này anh hùng. Các ngươi thật đúng là không có chạy a. Trần Nghiên nhịn không được cười nói. Lão đại ngươi cũng không đi, chúng ta nào dám chạy trốn. Đường Nhu, thế nào, còn có khí lực sao? Trần Nghiên nhìn về phía một bên luyện chuyển hàm xúc thiếu nữ. Có. Nàng bị thương thật nặng, ngươi xem một chút. Tốt. Có Đường Nhu hỗ trợ trị liệu, Trần Nghiên cũng yên lòng. Nàng thế nhưng là trong công hội số một số hai phụ trợ nghề nghiệp, đại vũ bà. Đương thời Triệu Diệp Tuyết đón đỡ hấp nhật công kích, có thể nói mạng sống như treo trên sợi tóc, còn tốt cuối cùng không có việc gì. Đám người ngay tại bên ngoài nghỉ ngơi một đêm, không có đen thai giả không, rất nhẹ nhàng khoan khoái, rất dễ chịu. Trần Nghiên ở bên ngoài hóng gió, đã thấy Lục Ca đi tới, cười hắc hắc nói: Lão đại, ngươi tiếp xuống tính toán gì? Có phải hay không nên trở về đi rồi? Ta đoán chừng tiểu thất chờ ngươi đều nhanh các loại da bị bệnh. Trần Nghiên nhịn không được bật cười, hoàn toàn chính xác cần phải trở về, bất quá ở trước đó ta phải đi trước cùng công chúa nói lời tạm biệt. Lão đại, người trái bên cạnh là công chúa, bên phải là vị kia họ Triệu muội muội, Đại Minh bờ hồ tiểu thất đoán chừng đều muốn khóc. Đừng nói mỏ. Lược Trần Niên không muốn cùng cái này ưa thích nói lời nói thật cô nàng ngốc cùng một chỗ, ngược lại trở về thăm viếng Triệu Diệp Tuyết, vừa lúc nhìn thấy Đường Nhu một mặt mệt mỏi trở về. Lão đại, nàng đã không có việc gì rồi. Vất vả ngươi Đường Nhu, quay đầu khen ngợi ngươi, muốn cái gì nói thẳng. Đối với vị này mình tự tay đưa vào cũng vun trồng muội tử, Trần Niên tương đương coi trọng. Đầu tiên nàng tính cách ôn hòa huyền chuyển hàm xúc, có loại kia đường đường chính chính thuộc nữ thật trọng, không giống Lục Ca tùy tiện. Với lại có thể lưu đến cuối cùng, nói rõ tâm tính cứng cỏi, có thể gánh chức trách lớn. Tiếp theo nghề nghiệp của nàng tinh linh thuật sĩ có được khó được trị liệu cùng phụ trợ năng lực, trưởng thành có đại tác dụng. Cuối cùng nàng dáng người rất tuyệt, một cái ôn nhu hào phóng vóc người đẹp có thể phụ trợ muội muội, Trần Niên tự nhiên muốn nhấn mạnh bồi dưỡng. Thật sao? Ta nghĩ nói được nửa câu, Đường Nhu lại cảm thấy có chút khó mà mở miệng, dù sao yêu cầu đó quá khó khăn. Ngươi cứ việc nói, không khách khí với ta. Ta hiện tại vẫn là quá yếu, nếu như có thể, ta cũng muốn có được thân cách, dạng này về sau cũng có thể tốt hơn trợ giúp cho mọi người. Đường Nhu có chút xấu hổ, nàng cũng biết điều kiện này nói ra có chút lòng tham, thân cách thế nhưng là cực kỳ chân quý, cũng không phải cái gì trên đường cái người người đều có đồ chơi. Thu hoạch được thần cách phương thức có hai loại, một loại là trực tiếp dung hợp thần tính gen, tỷ như Diệp Hồng Linh, một loại là thu hoạch được thần chỉ truyền thừa, tỷ như Triệu Diệp Tuyết. Về phần thần tính gen, kỳ thật thu hoạch được phương thức đối với thường nhân mà nói rất khó, nhưng đối Trần Miên rất đơn giản. Giết chết ma thần có tỷ lệ thu hoạch được, tại một ít xếp hạng điểm tích lũy thứ nhất ban thưởng có cơ hội thu hoạch được. Hắn hiện tại trong tay liền có một cái. Có thể. Trần Miên thấp giọng nói. Thật nha. Nhưng ngươi đừng nói cho người khác, ta sợ người khác nói ta đối với ngươi thiên vị. Trần Miên ý vị thâm trưởng vỗ Đường Nhu đầu vai. Tốt trở lại hiện thực sau ta lại tìm ngươi. Trần Niên đương nhiên sẽ không ở chỗ này cho nàng, dung hợp thần cách quá chói mắt, không thích hợp. Đường Nhu vui vẻ rời đi, tinh xảo gương mặt bên trên mỏi mệt đều tiêu trừ, nhẹ nhàng bộ pháp rất là nhẹ cẫng. Tiếp lấy Trần Niên đi vào Triệu Diệp Tuyết bên cạnh, gặp nàng đang nằm ở trong doanh trướng, cười ngồi xổm người xuống hỏi: "Cái này ngủ lấy, khôi phục được kiểu gì? Ngực đau nhức, ngực đau nhức." "Không nên a, Đường Nhu đều nói ngươi không có đáng ngại." "Không tin ngươi nghe." Triệu Diệp Tuyết dắt lấy Trần Niên và áo đột nhiên hướng xuống kéo, vừa lúc đem hắn đầu phóng tới trước ngực mình. Đợt, các vị thư hữu chúc mừng năm mới. Tác giả ở chỗ này cho các vị bái niên chương 216, Tô Cẩm Ngư tới. Tu La trận dự định. Chương 216, Tô Cẩm Ngư tới. Tu La trận dự định. Trần Niên rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là tấm phẳng đệm não. Muốn nói Triệu Diệp Tuyết ngoại trừ cố chấp tính cách bên ngoài còn có cái gì khuyết điểm, cái kia chính là cái này. Thấp FG, ngươi Thái Bình. Cao FG, ngươi về sau sẽ không hạ rủ xuống. Trần Niên, ngươi làm sao không có chút nào hưng phấn? Triệu Diệp Tuyết vẻ mặt thành thật hỏi. Có lỗi với ta chỉ cảm thấy cấn đầu, căn bản không hưng phấn nổi. Bất quá khẳng định không thể nói ra được, đến thay cái huyện chuyển thao, ta nói thế nào đi ra. Trần Niên cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Diệp Tuyết, trong đôi mắt hình như có một vầng minh nguyệt, thần bí mà tuyệt mỹ. Thường Nga thần cách tâm tháng bí thuật có thể làm cho người nói ra tiếng lòng. Tốt Trần Niên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại nam nhân này, ngươi cứ như vậy để ý lớn nhỏ sao. Triệu Diệp Tuyết tức giận tới mức cắn răng ngà, cố chấp dùng hai tay ôm Trần Niên đầu, không cho hắn rời đi. Ngươi không hiểu, nếu như lớn hơn một chút đến lúc đó có thể vùi vào đi xoa đây không phải lao tự ý nghĩ, ta đầu óc tự tác chủ trương người tin không. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Triệu Diệp Tuyết gương mặt bên trên nhiều một vòng động lòng người đỏ ửng, tựa như chân trời mây trắng choáng nhuộm một vòng dáng chiều, vừa thẹn lại đẹp, ngược lại là thiếu nữ phong tình mười phần. Có thể hay không thả ta? Vậy ngươi cảm thấy ai có thể vùi vào đi? Tiểu Thất có chút miễn cưỡng, Diệp Hồng Linh xác định vững chắc có thể, công chúa hẳn là cũng không có vấn đề, ách là ngươi hỏi ta, đường mặt mũi tràn đầy sát khí trừng mắt ta. Nam nhân thiên hạ bình thường sắc, ngươi cũng không ngoại lệ. Ta liền hiếu kỳ ngươi đem ta án lấy không cho đi, làm sao ngược lại quấy đến trên đầu ta đi? Tìm ngươi công chúa đi thôi. Ta ngày mai xác thực muốn đi tìm nàng nói đừng đến lấy có thể hay không đem cái kia rất thật tâm lời nói hình thức nốt, cho nam nhân chừa chút tư ẩn là rất có cần thiết. Hiện tại đi theo Tâm Nguyện Tỉnh lúc kia so sánh, ngươi có bao nhiêu thích ta một chút sao? Cái này không nói nhảm sao, khẳng định có. Nói xong câu đó, hai người đồng thời trầm mặc, bốn mắt đối mặt, ánh mắt lấp loé. Triệu Diệp Tuyết cũng hủy bỏ thuật pháp, bởi vì nàng muốn hỏi chính là cái này, nghe được câu này nàng cũng liền thỏa mãn. Trong không khí tràn ngập mập mờ không khí. Đương nhiên, doanh trướng bố bị sốc lên, Lục Ca chợt xông vào đến. Lao đại ách. Hiện tại Trần Niên chính ghé vào Triệu Diệp Tuyết trên ngực, đầu bị Triệu Diệp Tuyết ôm, tựa như mụ mụ tại Vành Hải Tử. Thật xin lỗi lao đại, không nghĩ tới ngươi có loại này đam mê, quấy rầy khủng, các ngươi tiếp tục. Lục Ca mặt lộ lúng túng rời đi. Trần Niên biết mình xã chết ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Diệp Tuyết cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, khó chịu rời ánh mắt, cái kia trên đầu tựa hồ cũng nhanh bốc lên hơi nước. Chà sát, cô nàng này mà liền không thể học một ít Đường Nhu có chút nữ hải tử cẩn thận. Trần Niên phẫn nộ đứng dậy đi ra doanh trướng, bước nhanh đuổi kịp Lục Ca, ta nhưng cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng khắp nơi nói lung tung, nhất là trong công hội. A. Lão đại ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi ta có thấy cái gì sao? Lục Ca ngốc manh chớp mắt. Đi, tính ngươi có chút nhãn lực độc đáo, nói đi chuyện gì? Vừa rồi công chúa người truyền đến tin tức, nói là ngày mai mời chúng ta tham gia tiệc ăn mừng, muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả chúng ta, để ngươi cần phải trình diện. Đi, vậy liền đều đi tham gia, xong việc liền nên trở về. Đúng lão đại cái kia. Lục Ca tiến đến Trần Niên bên hai, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không rất thiếu tình thương của mẹ ấy nhỉ? Ngươi nhà muốn ăn đòn? Hôm sau, Trần Nghiên một đoàn người đạp vào đường về. Vừa trở lại thành thị dưới mặt đất, liền gặp vô số quần chúng tụ tập ở phía dưới hô to tên của hắn, phi thường náo nhiệt. Trong đám người, thân mang lộng lẫy váy dài Cố Thanh Nguyệt chính cười nhạt một tiếng, đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc. "Hoan nên trở về, ta thay tất cả con dân cảm tạ ngươi." "Không cần nói cảm ơn." Không ngờ Triệu Diệp Tuyết đột nhiên xen vào, lạnh như băng nói, "Là cảm tạ chúng ta, không phải chỉ có hắn xuất lực." "Vị này là Triệu Diệp Tuyết, bằng hữu của ta, trận chiến cuối cùng nàng đích sắc có rất lớn công lao." Cố Thanh Nguyệt mỉm cười cúi đầu, cũng tạ ơn Triệu cô nương tương trợ Trần Nghiên, đêm nay tiệc tối làm ơn tất tham gia. Lời này nghe làm sao như thế không thoải mái. Nghe tới, Trần Nghiên tựa như là nhà nàng người bình thường, cái này công chúa đang gây hấn với ta. Triệu Diệp Tuyết lập tức đứng mày, không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Tốt lạnh. Cố Thanh Nguyệt vô ý thức ôm lấy hai vai, tựa hồ là bị kinh sợ bình thường, ủy khuất nhìn về phía Triệu Diệp Tuyết, không biết ta nhưng có chỗ đó mạo phạm Triệu cô nương. Triệu Diệp Tuyết lông mày nhíu lại, ngươi. Ta bất quá muốn mời cô nương tham gia tiệc ăn mừng, biểu đạt cảm ơn, cô nương vì sao lớn như thế tính tình được rồi. Trần Nghiên vì phòng ngừa hai nữ nhân lên xung đột, đúng lúc ra mặt ngăn lại. Hắn là người đứng xem, tự nhiên là thấy rõ. Luận cung đấu thủ đoạn, Triệu Diệp Tuyết vẫn là quá đơn thuần, công chúa mỗi ngày đều mưa dầm thấm đất, đẳng cấp muốn vượt qua nàng không biết mấy cái cấp bậc. Lại như thế tranh luận tiếp, Triệu Diệp Tuyết sợ rằng sẽ trở thành không thèm nói đạo lý nữ nhân xấu, mà Cố Thanh Nguyệt là bị ủy khuất người đáng thương. Nếu như muốn nói ai có thể cùng vị công chúa này ba bảo, chỉ sợ chỉ có Diệp Hồng Linh cái kia tâm cơ nữ, hai người này nếu là đấu, khẳng định tương đương đặc sắc. "Thật ăn mừng ngươi tham gia sao?" Trần Nghiên hỏi Triệu Diệp Tuyết. "Không hứng thú." Cố Thanh Nguyệt khẽ miệng nhấp ra một vòng không thể phát giác ý cười. "Dành nam nhân với ta, ngươi còn quá non." Tại Trần Nghiên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau, liên thông thế giới hiện thực cùng Thất Lạc Đại Lục cánh cửa thế giới đem vĩnh cửu mở ra. Ý vị này, siêu phàm giả nhóm có thể tùy ý đến bên trong đến luyện cấp, thậm chí ngay cả những người bình thường kia đều có thể đi vào thế giới mới tiến hành khảo cổ thăm dò, đi khai quật những cái kia cường đại hoang thú, cùng lưu lạc ở thế giới các nơi thần chỉ. Trần Nghiên bọn người nhìn thấy bất quá là đại lục này một góc của băng sơn. Nơi này chính là Thất Lạc Đại Lục, phong cảnh còn rất khá nha. Nói chuyện chính là một thiếu nữ, nàng dưới chân giẫm lên một thanh phi kiếm, đang tại trong bầu trời đêm phi hành. Thiếu nữ mặc rất là mới lạ, cũng không phải là hiện đại trang phục, mà là một đầu diễm lệ mã diện váy, váy bên trên thêu lên hoa điệu phi vũ, vũ quang thập sắc, đây là Long Quốc cổ đại mang tính tiêu chí phục sức. Một chữ hình dung, đẹp. Chúng ta cự ly này thành thị dưới mặt đất vẫn còn rất xa. Không nói ca ca bây giờ đang ở trong đó sao? Hẳn là, nhanh. Nói chuyện chính là công hội một vị nữ thành viên, phụ trách dẫn đường. Không phải liền là cổ trang mà, ta cũng có. Liền muốn nhìn xem vị công chúa kia tư sắc thế nào, lại còn có thể làm cho không nói ca ca vui đến quên cả trời đất hử. Không sai, tới Tô Cẩm Ngư. Trần Nghiên còn không biết tiểu thất đã nhanh đến lúc này, hắn chính tham gia Cố Thanh Nguyệt bảy đến hội, thật tình không biết mình lập tức liền bị xáo lộ tiến bảo. Chương 217, Trần Nghiên, nàng là. Chương 217, Trần Nghiên, nàng là. Thức ăn mừng. Bài trí tại lớn nhất quảng trường bên trên, răng đèn kết hoa, vui mừng vô cùng. Mấy trăm tấm bàn thấp bày thành một cái vòng tròn, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Trần Nghiên an vị tại yến hội bên trong, Lục Ca cùng Đường Nhu mấy người cũng tại, về phần Triệu Diệp Tuyết cũng không muốn cho vị công chúa kia bề mặt. Trung ương là dùng để biểu diễn tiết mục sân khấu. Mỹ nhân ca múa, đánh đàn tấu khúc đều tại trung ương tiến hành. Hoa, không nghĩ tới may mắn có thể thưởng thức được loại này cổ kính tiết mục đúng nha, thật là dễ nhìn. Tiệc tối tiến hành đến nửa đoạn sau, một vị lao đầu nhi bỗng nhiên đi đến trung ương, cao giọng nói: "Chư vị, dựa theo di vãng lệ cũ, chúng ta mỗi tháng đều muốn thông qua rút thăm nghi thức, tuyển ra một tên nữ hải hiến tế cho sơn thần. Nhưng bây giờ, sơn thần bị trừ, chúng ta đã không còn cần. Bất quá rút thăm nghi thức có thể đổi thành những vật khác. Bên trái trong dương, để đó là các cô gái danh tự, bên phải trong dương, để đó bọn nam tử danh tự. Chờ một lúc ta sẽ tiến hành hiện trường rút thăm, nếu là bị quất chúng, vậy liền xem như mệnh trùng chú định duyên phận." Lao đầu nhi nói xong, các tân khách lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Không nghĩ tới tàn khốc rút thăm nghi thức bị đổi thành thúc đẩy nhân duyên trò chơi, ngược lại là thật có ý tứ. Lục Ca cùng Đường Lu cũng rất hăng hái, cái này cùng nhìn tống nghệ tiết mục giống như chơi vui. Lao đầu nhi đầu tiên là rút ra một tên nam tử danh tự. "Càng Chiêu, mời đến ở giữa đến. Vì cam đoan tính công bình, từ ngươi tự mình đến quất nữ hài danh tự." Nam tử kia quả thật đưa tay luồn vào trong dương, rút ra một vị nữ hài danh tự. Sau đó nữ hải thẹn thùng đi lên trước, hai người mắt đi mày lại, mắt thấy liền muốn tốt hơn bình thường. Khán giả cũng nhao nhao lớn tiếng gọi tốt ồn ào. Một đôi lại một đôi, không khí hiện trường càng lúc càng nóng liệt. "Kế tiếp, để cho ta nhìn xem là ai." "Nguyên lai là anh hùng của chúng ta, Trần Nghiên." "A." Trần Nghiên ngộ, không nghĩ tới mình cũng có thể bị rút đến. Nghe được cái tên này, khán giả hưng phấn trình độ muốn so với trước càng nhiệt liệt gấp 10 lần. "Bên trên, bên trên, bên trên, bên trên." "Lão đại ngươi liền lên a, thịnh tình không thể chối từ nha, cùng lắm thì coi như chơi đùa dài." Luca cũng ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Bước bách tại nhiệt tình của mọi người, bất đắc dĩ Trần Nghiên đành phải đi đến ở giữa. Người đưa tay luồn vào trong dương, tùy ngươi tâm ý rút ra một tờ giấy là được. Lao đầu nhi cười truyền đạt chỉ thị. Trần Nghiên đành phải đưa tay luồn vào trong dương, tiện tay lượm tờ giấy giao cho lao đầu. Lao đầu nhi tiếp nhận tờ giấy, khắp khuôn mặt là ý cười, để lao phu đến xem, là vị nào may mắn nữ tử sẽ bị vị này anh hùng rút đến. Cố Thanh Nguyệt. "Trời ạ, không nghĩ tới phía trên viết là công chúa điện hạ danh tự." Trần Nghiên quay đầu nhìn lại, tờ giấy kia phía trên viết quả thật là Cố Thanh Nguyệt danh tự. Ngoa tạo, có thể có trùng hợp như vậy. Giờ phút này, Cố Thanh Nguyệt an vị tại ngay phía trên bàn gỗ bên cạnh, gương mặt bên trên nhộn nhạo động lòng người đỏ ửng, đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Quần chúng lập tức xôn xao. Công chúa điện hạ, Trần Nghiên quốc chúng công chúa điện hạ. Đây thật là môn đăng hộ đối một đôi a. Đúng vậy à, công chúa điện hạ trạch tâm nhân hậu, mỹ mạo vô song, vừa lúc là mỹ nhân phối anh hùng. Quá đúng, cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Phò Mã gia. Phò Mã gia. Phò Mã gia. Đường Nhu cũng là nhịn không được che miệng, cái kia thùng giấy bên trong nhiều như vậy danh tự, lão đại thế mà vừa lúc quất chúng công chúa thật sự là ta nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Luka lắc đầu, cái kia thùng giấy bên trong hẳn là toàn bộ biết công chúa danh tự. A, nhưng lúc trước những người kia cũng quất đến cái khác danh tự nhà. Đường Nhu không hiểu trước mắt. Ha ha, bọn hắn ống tay áo bên trong có lẽ đều cất giấu một tờ giấy, đều là đi lên diễn kịch mục đích đúng là vì để cho lão đại bên trên cái bẫy. Thì ra là thế, Trần Miên cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới mình cũng có bị xáo lộ một ngày. Công chúa hảo tâm cơ a. Hiện tại mọi người điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa, nàng cũng có thể dùng thuận theo dân tâm vì lý do, quang minh chính đại để tới gần mình. Cố Thanh Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi tới, khuôn mặt tươi đẹp động lòng người, một đôi mắt sáng đúng như ngậm lấy sao trời. Trần Nghiên, đã tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng liền phối hợp một chút đã hảo hảo, nghe người hy tinh công chúa. Trần Nghiên bất đắc dĩ nhún vai, đành phải phục tùng. Lão đầu nhi cầm lấy hai chén rượu đến, cười ha hả nói, hai vị kinh lịch đau khổ, có duyên có phận, thật vất vả mới đi đến hôm nay, không bằng uống một chén rượu giao bôi như thế nào. Đến, anh hùng Nam Nhi, ngươi lấy được. Công chúa điện hạ, đây là ngươi. Cố Thanh Nguyệt sắc mặt xấu hổ mang e sợ, ớm ở, không có trực tiếp đi lấy chén rượu. Coi như nàng giả bộ như thẹn thùng lúc này, đột nhiên có một đạo cực nhanh kiếm ảnh từ phía sau phong tới, đúng là trực tiếp đem chén rượu kia đánh bay đến không trung. Trần Nghiên, Cố Thanh Nguyệt, đám người, thị vệ, ai? Tại tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, một bóng người xinh đẹp từ phía sau đám người bay ra, váy áo bay lên, nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy phi kiếm. Thân kiếm vừa lúc đem chén rượu kia vững vàng tiếp được. Càng thân kỳ lạ, cái kia bị hất bay đi ra rượu, đúng là lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở xuống trong chén rượu. Cái này thần hồ kỳ kỹ kỹ nghệ, lập tức gây nên khán giả lớn tiếng kinh hô. Bất quá càng làm cho người ta sợ hãi thán phục, là vị này đột nhiên xâm nhập thiếu nữ dung mạo. Váy dài diễm lệ ngũ quan xảo đoạt thiên công tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, tinh mâu bên trong tựa hồ có quang mang lóng lánh, luận mỹ mạo đúng là không chút nào thua công chúa. Nàng là ai mà cùng chúng ta giống như, ta nhưng từ chưa trong thành gặp qua như thế xinh đẹp nữ tử. Đúng vậy a, quá đẹp, vậy mà cùng công chúa đứng chung một chỗ cũng không kém cỏi chút nào. Nếu như có thể cưới được dạng này nữ tử, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh có nam tử thậm chí chạy xuống nước bọn. Đường Nhu Hòa Lục Ca tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Nhỏ, tiểu thất ta đi, lão đại cái này tu la trận là không thể tránh né. Trần Nghiên không nghĩ tới, Tô Cẩm Ngư mặc một thân cổ trang chạy tới chỗ này. Không thể không nói hoàn toàn chính xác rất đẹp, khí chất dung mạo đều là hoàn toàn nhưng cùng công chúa so sánh, trong lúc nhất thời hắn đều nhìn ngây dại. Quanh mình thị vệ đã xuống tới. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào tiệc ăn mừng. Còn không mau buông kiếm thúc thủ chịu trói. Cố Thanh Nguyệt cũng phát giác được cô bé này không đơn giản, lập tức lui về sau hai bước, không có tùy tiện mở miệng. Ta là ai? Khi hì lời này nhưng phải hỏi một chút các ngươi đại anh hùng dài. Tô Cẩm Ngư nhẹ nhàng linh hoạt gỡ xuống trên thân kiếm chén rượu, lắc lư đến Trần Niên trước mắt, cười tủm tỉm nói, Trần Niên ca ca, ngươi không phải muốn uống rượu giao bôi sao? Tại sao không nói chuyện rồi? Tiểu thất, đây đều là chơi đùa khủng, ngươi đừng coi là thật. Có đúng không? Nhưng ta nhìn vị công chúa điện hạ này, tựa hồ chưa chắc là xem như trò đùa đâu. Mọi người nghị luận ở mỹ thiếu nữ này nhận biết anh hùng. Ha ha, anh hùng quả nhiên là phong lưu phong khoáng, bất quá ưu tú như vậy nam tử, mặc dù tam thê tứ thiếp lại như thế nào. Đúng vậy, cũng chỉ có anh hùng có thể xứng với như thế tựa thiên tiên nữ tử. Lúc này, Cố Thanh Nguyệt cũng rốt cục nhịn không được mở miệng. Trần Nghiên, nàng là. Chương 218, công chúa tại đoạt nam nhân. Chương 218, công chúa tại đoạt nam nhân. Trần Nghiên, nàng là. Nàng gọi Tô Cẩm Ngư, là ta bên kia thế giới bằng hữu, vị này là Cố Thanh Nguyệt công chúa. Trần Nghiên cố nén lung túng, đem hai vị đều giới thiệu một lần. Ngươi lại còn đường đường chính chính giới thiệu. Tô Cẩm Ngư liễu mi vậy một cái. Cố Thanh Nguyệt cũng ý thức được, Trần Nghiên nhất định cùng cô bé này quan hệ bất phàm, nói không chừng còn cực kỳ thân mật. Xem ra là cái cường địch. Bất quá nàng không có biểu hiện được quá mức kinh ngạc, ngược lại là ôn nhu cười nói, vị này Tô cô nương tiên tư tuyệt sắc, liền là tính tình có chút táo bạo chút. Ngươi, ngươi mắng ta bắt phụ. Tô Cẩm Ngư trừng mắt về phía Cố Thanh Nguyệt. Bản công chúa cũng không có. Cố Thanh Nguyệt thong dong cười khẽ, Trần Nghiên, khi bản công chúa phò mã, chính là ngươi tam thê tứ thiếp cũng không phải không thể. Như ngươi như vậy ưu tú nam tử, tự nhiên có thể phong lưu một chút. Đúng, nếu là ngươi đưa thích tiểu Hà cô nàng kia, liền đưa nàng cũng gọi tới phục dịch ngươi thôi. Trần Nghiên, cái này thật đúng là nam nhân không thể cự tuyệt điều kiện. Phía dưới trên bàn tiệc tiểu Hà nghe, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt quát tay, công chúa ngươi chớ nói lung tung, nhân gia nào có. Tô Cẩm Ngư cảm thấy chấn kinh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cô nương làm gì ngạc nhiên, tại chúng ta nơi này chính là như thế, Trần Nghiên đã là cứu vớt chúng ta anh hùng, tự nhiên là hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Trần Nghiên thầm nghĩ, sau này sắp thực hẳn là nhiều đến bên này chơi đùa. Bất quá khi Tô Cẩm Ngư mặt, hắn khẳng định là không dám có nửa phần biểu lộ, loại trường hợp này liền yên lặng ở bên cạnh nhìn liền tốt. Ta không nhìn lầm a, công chúa tại cùng vị kia cô gái xinh đẹp đoạt nam nhân. Cái này, cái này. Hai vị nữ tử đều là khuynh quốc khuynh thành, có thể được thứ nhất đã là tám đời phúc vận, không nghĩ tới anh hùng vậy mà trong nồi cùng trong chậu đều mớn, đúng là chúng ta mẫu mực a. Hâm mộ chết người, ai. Tất cả nam tử đều đem Trần Nghiên xem như thần tượng, nhao nhao biểu thị không ngừng hâm mộ. Chỉ là bọn hắn không biết, Trần Nhiên đằng sau còn có cái Triệu Diệp Tuyết, Diệp Hồng Linh nếu không đoán chừng muốn làm trận thống mạ Lao Thiên bất công. Trần Nhiên ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Cẩm Ngư nói không lại nữ nhân này, đành phải đưa ánh mắt về phía hắn. Xong, nan để bị ném qua tới. Đây tuyệt đối là cái kinh thế nan đề. Đầu tiên, mình không thể thương tổn đến tiểu thất, đây là tuyệt đối. Nhưng lại không thể tại trước mặt mọi người rơi xuống công chúa bề mặt, dù sao nhân gia đã như thế nể mặt ngươi. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Trần Nhiên chết vô số tế bào não, rốt cục mở miệng nói, "Tiểu Ngư, lâu như vậy không gặp, ta tự nhiên có nhiều chuyện muốn đối ngươi nói, chúng ta chờ một lúc tự mình chậm rãi trò chuyện, cho ta cái bề mặt." "Hừ, tốt a." Trần Nhiên vừa nhìn về phía cô Thanh Nguyệt, "Công chúa, ta chỗ này kỳ thật trả lại cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật." Ngay sau đó, hắn từ trong ba lô móc ra những cái kia hoang thú xương thú. Mọi người đều biết, nơi này người địa phương là dựa vào xương thú tu hành siêu phàm lực lượng, những đồ chơi này đối bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Cái này những này. Nhìn xem Trần Nhiên không ngừng móc ra xương thú, cảm thụ được những cái kia xương thú bên trên cường hành khí tức, Cố Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp trừng lớn, viết đầy kinh hỉ cũng khó có thể tin. "Nhanh, đem giám xương đại sư kêu đến." Rất nhanh, một vị lão giả tóc trắng xám bị hai tên binh sĩ đỡ lấy bước nhanh đi tới. Hắn lúc này ngồi quỳ chân trên mặt đất, cái kia lõm xuống đi vào lão mắt lập tức bộc phát ra tinh quang. "9, cửu anh xương thú trong truyền thuyết cửu anh xương thú, trời ạ. Đời ta đều không gặp qua loại hung thú này xương thú a. Cái này đây là dạng xoa xương thú. Còn có cái này, chẳng lẽ là tất phương chim? Nếu là dùng cái này tới tu hành, nói không chừng có thể học được phi thiên chi năng." Cuối cùng, lão giả nâng lên một khối khí thế hung ác nghiêm nghị xương thú, toàn thân đều đang run rẩy. Thứ hung cùng kỳ xương thú, thậm chí ngay cả cái kia viễn cổ hung thú xương thú cũng có, bảo bối, đây đều là bảo bối a. Nghe xong lão giả miêu tả, tất cả mọi người ý thức được, cái này trồng xương thú tuyệt đối là kinh thiên tài phú, có thể cho thành thị dưới mặt đất thực lực tổng hợp tăng lên một đại cấp bậc. Vật chân quý như vậy, anh hùng cứ như vậy đưa cho công chúa. "Ta anh hùng đại ân, ta anh hùng đại ân. Ha ha ha, quả thật là anh hùng nan quá mỹ nhân quân a. Vị thiếu niên này, quả nhiên là thượng thiên phái tới Phúc Tinh cung thành. Chính là đế hoàng, cũng không nhịn được cảm thán liên tục." Cố Thanh Nguyệt lần này vui vẻ đến không được, đôi mắt đẹp không ngừng lấp lóe, khóe miệng cũng có không che giấu được ý cười. Trần Nhiên tại trước mặt mọi người đưa cho nàng quý giá như thế lễ vật, tâm ý chi trọng. Hơn nữa còn là đúng dưới thành phát triển vô cùng hữu ích, sau này các chiến sĩ mạnh lên, cũng có năng lực đối kháng những cái kia đột kích hoang thú tuyệt đối là một cọc đại hảo sự. "Ta ơn chén rượu này ta kính ngươi." Cố Thanh Nguyệt tiện tay cầm qua một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Công chúa ưa thích liền tốt, cái kia ta trước hết mang nàng đi xuống, chưa bị chậm dùng." Cho đủ công chúa bề mặt, Trần Nhiên lại lôi kéo Tô Cẩm Ngư nhanh tay nhanh rời trận, tự mình đi hướng nàng, cái này đợt thao tác có thể nói là hai đầu đều chú ý. Trần Nhiên mang theo Tô Cẩm Ngư cách xa ồn ào náo động hội trường, cùng đi tới trên mặt đất. Vì cái gì không trên đất dưới thành? Hắn sợ gặp được Triệu Diệp Tuyết, cái kia tất nhiên lại là một trận thảm thiết tu la trận Triệu Diệp Tuyết thường nga thần cách, đụng tới Tô Cẩm Ngư cựu thiên huyền nữ thần cách, không thông báo xô ra cái gì kinh khủng hỏa hoa. Hai người tới bên ngoài, Tô Cẩm Ngư nhịn không được khiêu mi đường, "Thử, ta xem như biết không nói ca ca vì cái gì vui đến quên cả trời đất ở chỗ này thế, nhưng là bạn người kính ngưỡng đại anh hùng, còn có mỹ nhân công chúa làm bạn, ngươi gần nhất cùng họ Triệu kia nữ nhân quan hệ cũng rất gần, ta đều nghe nói. Ai nói ta hôm nào mua chút thổ đặc sản tới cửa cảm tạ, không phải là Lục ca a?" Trần Nhiên mặt mỉm cười, "Ta mới không nói cho ngươi. Không có chuyện tiểu ngư, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, ngươi nhìn." Trần Nhiên mở ra trong lòng bàn tay, đột nhiên đi ra một đôi hồng ngọc mã nào khuyên hai, trong suốt sáng long lanh, tính chất bất phàm. "Đây là hắn tử công chúa Châu ấy thuận, tặng cho ngươi." "Hoa, thật là dễ nhìn." Tô Cẩm Ngư vẫn là tương đối dễ dụ, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. "Tính ngươi thức thời, thứ đương nhiên, Tô Cẩm Ngư hiện tại vẫn là rất thỏa mãn, dù sao lấy trước cùng Trần Nhiên nói một câu đều khó khăn, ngay cả hắn hình dạng thế nào đều không nhìn thấy, hiện tại hai người quan hệ đã cực kỳ thân mật. Đôi mắt khẽ động, liền nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước thưởng Trần Nhiên một cái môi thơm. Tô Cẩm Ngư ngượng ngùng sau khi từ biệt đầu, nói khẽ, "Ban thưởng ngươi." Nhưng một giây sau, nàng liền bị bưng lấy khuôn mặt vòng vo trở về, một mảnh ấm áp ngăn chặn nàng hương mềm cánh môi. "Nô." Đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Tô Cẩm Ngư tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau, nhưng không có quá mức phản kháng, ngược lại là phối hợp đóng lại con mắt. Tại tĩnh mịch gió đêm bên trong, hai người phát tiết lấy hồi lâu không thấy tình cảm. Trần Nhiên nghĩ thầm bây giờ mình thần cách càng cường đại, thậm chí đã học xong hàng thần thuật, có thể hay không thử tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể đem nàng cái kia trinh liệt cựu thiên huyền nữ thần cách đè xuống dưới. Chương 219, chớ để ý cái kia hai cái nữ nhân ngu ngốc. Chương 219, chớ để ý cái kia hai cái nữ nhân ngu ngốc. Trần Nhiên vừa mới bắt đầu động thủ động cước, đột nhiên một cỗ lăng liệt khí tức bạo phát đi ra, để hắn vô ý thức lui lại hai bước. Lấy lại tinh thần lúc, băng lanh chân bóng trường kiếm đã treo ở trước ngực. Dưới ánh trăng, thiếu nữ váy áo bay lên, con mắt băng lãnh như tháng, phảng phất vạn sự vạn vật ở trong mắt nàng đều không đáng nhắc lên. "Hiểu lầm, hiểu lầm." Trần Nhiên giơ hai tay lên đầu hàng, khoe miệng cũng nhịn không được run rẩy. Sự thật chứng minh, cùng tiểu thất thân mật có sinh mệnh nguy hiểm, cần làm cẩn thận. Sau một lúc lâu, Tô Cẩm Ngư mới khôi phục bình thường. Vừa rồi ta lại, thật xin lỗi ai Trần Nhiên, ta không phải cố ý." Trần Nhiên khoát khoát tay, "Không có việc gì, ta đã mềm nhũn." Tô Cẩm Ngư ngốc manh nháy mắt mấy cái, "Mềm? Có ý tứ gì?" "Ách, hiểu đều hiểu." Trần Nhiên suy nghĩ, Tô Cẩm Ngư thần cách cùng tất cả mọi người đều không đồng dạng. Tỷ như Trần Nhiên mình, mặc dù là dung hợp dương tiện thần cách, nhưng thần cách cũng không khả năng tả hữu hành vi của hắn, nhiều nhất liền là để hắn đối cậu có như vậy điểm yêu thích mà thôi, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Ngải Lan cùng Triệu Diệp Tuyết cũng giống như vậy, xưa nay sẽ không nhận đến thần cách ảnh hưởng, bởi vì thần cách bản nguyên ý thức đã triệt để tiêu tán. Nhưng Tô Cẩm Ngư cựu thiên huyền nữ đặc thù nhất, vị này cao ngạo nữ chiến thần tựa hồ còn sót lại một tia bản nguyên thần cách, cho nên mới sẽ bản năng kháng cự nam nhân. Đến nghi cách cho nàng giải quyết. Đúng, thần thú Kỳ Lân từng đề cập tới, thái cổ cấm khu là chư thần vẫn lạc chiến trường, ở trong đó còn có rất nhiều kinh khủng đến cực hạn hung thú cùng đoạt thần, cực kỳ nguy hiểm. Nói không chừng, bên trong cũng có thể tìm tới cựu thiên huyền nữ di tích, đến lúc nói không chừng liền có biện pháp. Bất quá, nghe nói ở trong đó quái vật động một tí 7-8 cửu giai, với lại không phải quái bình thường vật, Trần Niên hiện tại đi vào liền là chịu chết. Nhất định phải mạnh lên. Bây giờ mình đã tam giai mát cấp đến đột phá đến tứ giai mới được. Làm sao đột phá đến tứ giai? Trần Niên lúc này xem xét đột phá điều kiện. Bởi vì trong cơ thể của ngươi có được thần tính đen, ngươi lựa chọn thần tính tiến giai điều kiện, 1, đánh giết một tên trời làng cấp 2 ách thú đã đạt thành 2, thu hoạch được tiến hóa thần quả chưa đạt thành lại là cái này đáng chết tiến hóa thần quả. Tiến hóa thần quả, cần tại vườn địa đàng bên trong, cùng một vị khác có được thần tính đen khác phái thân mật mới được. Cả hai thần lực giao hòa, mới có thể để cho cây kia bên trên mọc ra trái cây. Lần trước cùng Tô Cẩm Ngư, cực kỳ miễn cưỡng mới khiến cho trên cây mọc ra một viên trái cây, lần này chỉ sợ cần tiến thêm một bước thân mật hành vi mới được. Hắn cũng không dám lại mang Tô Cẩm Ngư đi, trừ phi muốn chết. Tính toán, cái này liền chờ trở lại thế giới hiện thực lại nghĩ biện pháp. Trần Nhiên, ngươi nghĩ gì thế? Tại sao ta cảm giác ngươi xem ta ánh mắt rất không có hảo ý? Không có chuyện. Trần Nhiên hỏi, đúng tiểu ngư, các ngươi ở bên ngoài trong khoảng thời gian này thế nào? Vẫn tốt chứ, các nơi trên thế giới đều xuất hiện rất nhiều tinh anh quái vật cùng phó bản bí cảnh, thăng cấp vẫn rất nhanh. Đúng, còn cùng Diệp Hồng Linh nữ nhân kia đánh 7 lần, ta thắng 4 lần. Trần Nhiên, ngươi không cảm thấy chung quanh đột nhiên trở nên rất lạnh không? Tô Cẩm Ngư bỗng nhiên rụt thân thể. Lạnh hỏng. Trần Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia giữa không trùng treo lấy một bóng người, vừa lúc ở ngoài sáng giữa tháng ương. Mặt không biểu tình, mắt như thanh nguyệt. Triệu Diệp Tuyết, nàng chạy thế nào bên ngoài tới? Không có dư thừa nói nhảm, đầy trời băng truy như mưa to rơi đập, lít nha lít nhít phủ kín chân trời. Dựa vào, ngay cả ta cùng một chỗ đánh. Trần Nhiên im lặng. Tô Cẩm Ngư cũng không yếu thế chút nào, tay nắm kiếm quyết, quanh thân vờn quanh lên vô số thân phi kiếm, đem cái kia vô số băng truy chém vỡ nát. Nàng hư lạnh một tiếng, Trần Nhiên ca ca, bên cạnh ngươi hồ ly tinh cũng thật nhiều đâu. Triệu Diệp Tuyết nhanh nhẹn rơi vào trước người hai người, sợ ngươi không biết, Dương Tiễn vốn là đối thường Nga tâm sinh ái mộ, hắn là của ta người, thiên kinh địa nghĩa. A thường Nga cũng không có ngươi như thế tự mình đa tình. Tính toán, hồ ly tinh đến bao nhiêu, ta chạm bao nhiêu. Một thoáng lúc, kiếm ảnh liên miên, băng tuyết bay tán loạn. Hai người này vậy mà cũng là đánh cái tương xứng, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn chiếm thượng phong. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đành phải phân biệt thối lui đến Trần Niên bên cạnh, bắt đầu một vòng mới miệng pháo hình thức. Nếu như không có ta, ngươi Trần Niên ca ca đã chết. Triệu Diệp Tuyết đường. Tô Cẩm Ngư nghe vậy, chiều Trần Niên ném đi ánh mắt hỏi thăm, đã thấy Trần Niên gật đầu, biểu thị thật có việc này. Nàng cắn môi, xông Triệu Diệp Tuyết khẽ gật đầu, vậy liền cảm ơn ngươi, cứu nhà ta Trần Niên ca ca. Đừng nói, vẫn rất có lễ phép. Bất quá một mã thì một mã, coi như công bằng cạnh tranh, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vậy nhưng nói không chính xác, có lẽ là động tĩnh quá lớn, không đầy một lát công chúa cũng tới trên mặt đất đến tham gia náo nhiệt. Nàng đi lên câu nói đầu tiên là, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các ngươi dạng này là đánh không chết người. Các ngươi nếu là thật sự ưa thích Trần Niên, liền đi phía đông 300 dặm bên ngoài Lưu Ba trên đỉnh núi, lấy một đóa có thể thuyết minh tâm ý nghe thường hòa. Ai chiếm lấy ai mới là cười đến cuối cùng người. Triệu Diệp Tuyết cùng Tô Cẩm Ngư liếc nhau, đúng là đồng thời khởi hành, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Trần Niên yên lặng, nhìn về phía khuôn mặt tươi cười huyền chuyển Cố Thanh Nguyệt, cái kia 300 dặm bên ngoài thật có nghe thường hòa. Đương nhiên không có rồi, gạt người. Đi thôi, theo bản công chúa về tập cung, chớ để ý cái kia hai cái nữ nhân ngu ngốc. Trần Niên ngươi như bức. Hôm sau, Trần Niên mang theo đám người cáo biệt ly khai, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. Chỉ là, Triệu Diệp Tuyết cùng Tô Cẩm Ngư biết được bị lừa sau, trở về nói muốn đi tìm nữ nhân kia tính sổ sách. Cố Thanh Nguyệt lại là ôm Trần Niên cánh tay, điềm đạm đáng yêu, công tử, các nàng như thế khi dễ ta một cái nhược nữ tử, quả nhiên là lòng dạ rắn giết, công tử về sau nhưng nhất định phải cẩn thận các nàng nha hai nữ cho tức giận đến lòng bực, trong lòng giận mắng Bạch Liên Hoa. Vậy chúng ta liền đi. Tốt, một đường cẩn thận, nhớ kỹ thưởng đến xem chúng ta. Tự nhiên, nếu có cơ hội, ngươi cũng có thể đến thế giới của chúng ta chơi. Trần Niên đường. Cái kia đến lúc ngươi nhưng phải bảo hộ ta a. Triệu Diệp Tuyết, phi. Tô Cẩm Ngư, không biết xấu hổ. Trần Niên mang theo đám người thông qua cánh cửa thế giới, thuận lợi trở lại hiện đại đô thị. Hiện tại cánh cửa thế giới vĩnh cửu mở ra, mỗi ngày đều có không ít người tới hướng, đã có đại lượng siêu phàm giả ở bên trong thăng cấp, tùy thời có thể lại trở về. Trần Niên bản thân tự nhiên là tiếp tục bảo trì địa thấp, yên lặng về đến trong nhà nghỉ tạm 2 ngày. Sau khi trở về, Trần Niên hết thảy có 3 chuyện cần ưu tiên xử lý. Thứ nhất, chính thức đem Ngải Lan thu nhập công hội bên trong, nàng trước đó chỉ là lâm thời hỗ trợ, bởi vì nàng người lãnh đạo trực tiếp là Long Quốc đại nhân vật, còn chưa thuận tiện trực tiếp đi. Thứ hai, trợ giúp Đường Nhu thu hoạch thần cách, đến tìm thời gian đơn độc gặp nàng một mặt. Thứ ba, mình đột phá tứ giai. Chương 220, Đường Nhu thức tỉnh thần cách, Xuân Thần. Chương 220, Đường Nhu thức tỉnh thần cách, Xuân Thần. Trần Niên chuẩn bị trước đem Đường Nhu sự tình đặt ở vị thứ nhất. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Hôm nay thích hợp đi ra ngoài. Trước cho Đường Nhu gọi điện thoại hỏi một chút. Bệnh viện, khu nội trú. Đường Nhu đang tại giường bệnh bên cạnh bồi nằm viện mụ mụ, chợt nghe điện thoại di động vang lên, vừa lấy ra, giữa lông mày liền hiện lên một vòng kinh hỉ. "Mẹ, ta đi ra ngoài trước nhận cú điện thoại. Có cái gì điện thoại không thể tại mẹ chỗ này nhận? Chẳng lẽ lại là bạn trai?" "Ai nha, không phải. Vậy liền ở chỗ này tiếp, để mẹ nghe một chút." Đường Nhu cũng không dám để đó quá lâu, đành phải sắc mặt quấn bách nhận nghe điện thoại. "Tiểu Nhu, hôm nay có rảnh không?" Điện thoại bên kia chuyển đến Trần Miên thanh âm. "Có rảnh lão đại. Đi, lần trước đáp ứng ngươi sự tình hôm nay có thể làm thỏa, ngươi bây giờ ở đâu?" Ta tại bệnh viện nhìn ta mẹ ta cái này đến tìm ngươi." "Không cần, cho cái vị trí ta đến đây đi, thuận tiện mang một ít đồ vật đến thăm hỏi ngươi bá mẫu." "À vậy làm sao có ý tốt? Vị trí phát ta, hẹn gặp lại." Cúp điện thoại, Đường Nhu gặp mụ mụ một mặt cổ quái nhìn xem mình, lập tức có chút xấu hổ. "Thật không phải bạn trai." "Không phải, cái kia, đó là ta cấp trên." "Vậy ngươi đều như thế đại nhân, còn không tìm bạn trai, là muốn đời này không kết hôn sao?" Mụ mụ sắc mặt nghiêm túc nói, "Dung mạo ngươi không kém, truy sự ưu tú của ngươi nam nhân cũng không ít, làm gì, chẳng lẽ một cái đều chướng mắt ta?" "Hoàn toàn chính xác chướng mắt, dù sao gặp qua lão đại ưu tú như vậy người." Đường Nhu nhỏ giọng thầm thì, "Ngươi đứa nhỏ này, ánh mắt còn như thế chọn." Đường Nhu thè lưỡi, yên lặng bị mâu thân cở trách chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Trần Miên đến. Hắn mặc vận động áo cùng màu sáng quần dài, thoạt nhìn ánh nắng sáng sủa, cho Đường Nhu mâu thân ấn tượng đầu tiên liền vô cùng tốt. "Lão đại, ngươi đã đến." Trần Miên cười đi tới, đơn giản làm cái tự giới thiệu sau, đưa trong tay thăm hỏi phẩm để ở một bên. "Tạ ơn, tiểu hỏa tử thật lễ phép. Nghe nói ngươi là ta tiểu Nhu cấp trên, có bạn gái sao?" "Mẹ." Đường Nhu liếc mắt, cắn môi cánh xấu hổ muốn chết. Trần Miên nghĩ, mình đích thật không có bạn gái, chỉ là có không ít hồng nhan tri kỷ. "Không có." "Cái kia tốt, nhà ta tiểu Nhu liền đặc biệt không sai, ngươi thấy thế nào?" Đường Mẫu hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu dung sán lạ. "Mẹ ngươi chớ nói nhảm. Lão đại ngươi coi như không nghe thấy a." Đường Nhu cũng không dám cắm vào Trần Miên bên người, cái kia Triệu Diệp Tuyết, Tô Cẩm Ngư, Diệp Hồng Linh, công chúa một cái so một cái kinh khủng, mình hoàn toàn không đủ đánh. "Đi mẹ, ta cùng lão đại còn có chút việc, tối nay trở lại thăm ngươi." Đường Nhu vội vàng đem Trần Miên đẩy ra phòng bệnh, không còn dám tiếp tục ở lại. Trần Miên nhìn thấy nàng bên thai đều đỏ bừng cũng không nói thêm cái đề tài này, lại cười nói, "Vậy chúng ta tìm khoáng đạt địa phương, đi bệnh viện Hậu Hoa Viên a." "Tốt." Mục đích hôm nay là trợ giúp Đường Nhu thu hoạch được thần cách. Hai người tới bệnh viện Hậu Hoa Viên, lá xanh xanh tươi, hương hoa tràn ngập, có không ít bệnh nhân tại xung quanh tản bộ. Hai người tìm Trương Trường Nghị sau khi ngồi xuống, Trần Miên liền lấy ra thần tính đen. Một đoàn chói mắt quang mang xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. "Tiếp xuống ta giúp ngươi dung hợp thần cách, chuẩn bị xong chưa?" Trần Miên hỏi. "Ta lão đại ngươi đem vật chân quý như vậy cho ta, sẽ có hay không có chút lãng phí, trong công hội so ta ưu tú rất nhiều người." Đường Nhu vẫn còn có chút cảm thấy khó có thể tin, dù sao mình gia nhập công hội còn không có bao lâu. "Không có việc gì, ta rất coi trọng ngươi. Vậy vạn nhất ta không đạt được lão đại kỳ vọng của ngươi làm sao bây giờ a? Nếu như về sau có cái gì tu la trận phát sinh, ngươi có thể giúp ta đánh một chút tiềm hộ." "Ngươi?" Đường Nhu chán nản, nguyên lai Trần Miên là đánh loại này bản tính, lập tức nàng liền không cảm thấy nhận lấy thì ngại. "Bắt đầu." Trần Miên đem cái này đoàn ánh sáng mang ấn vào Đường Nhu trong mi tâm, cũng cẩn thận dùng sức mạnh dẫn đạo. Trước đó giúp Diệp Hồng Linh làm qua một lần, hắn có kinh nghiệm, cho nên toàn bộ quá trình cũng không tính khó. Chỉ là không biết Đường Nhu sẽ thức tỉnh cái gì thần cách. Một thoáng lúc, chỉ thấy Đường Nhu trên thân lục quang mờ mịt, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Trong lúc lơ đãng, trên cây những cái kia khô héo lá cây, mặt đất cỏ khô, đúng là đều tại cái này sinh cơ bừng bừng bên trong một lần nữa tỏa sáng sức sống. Sau một lúc lâu, thần cách dung hợp hoàn thành. Đường Nhu mở mắt ra, trong con ngươi nhiều một tia xanh đậm, cùng đeo kính sắt trông giống như. "Cảm giác thế nào, cái gì thần cách?" "Tựa hồ là câu gà mang. Cổ đại dân tộc Hán trong thần thoại Xuân Thần, Mộc Thần, Phục Hy thần tử. Rất thích hợp người a." Trần Miên đại hỉ. Cứ như vậy, Đường Nhu trị liệu cùng phụ trợ năng lực sẽ tiến thêm một bước, làm mình chuyên môn ngực tỏ không thâm sao. "Tạ ơn lão đại, ta cũng có thần cách, về sau năng lực càng lớn, liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn." "Không có việc gì, ngược lại ngươi cũng là ta người, ta nói là ta công hội người, ngươi đỏ mặt cái gì?" "Lão đại ngươi, ngươi làm gì đùa bớt ta?" Đường Nhu oán trách trợn nhìn Trần Miên một chút. Sự tình xong xuôi, nàng liền đưa Trần Miên rời đi bệnh viện. Nhưng vừa tới cửa bệnh viện, đột nhiên gặp một cỗ xe cứu thương dừng ở cửa chính, mấy tên y tá giơ lên cáng cứu thương sốt ruột hướng bên trong đuổi, một tên thoạt nhìn tư lịch tương đương lão bác sĩ đã tại cửa ra vào tiếp ứng. Trên cáng cứu thương nằm là cái trẻ tuổi nữ hải, nhìn xem bộ dáng bất quá 20 tuổi. Tựa hồ là tiên thiên tính bệnh tim, một mực không được đến qua hết thiện giải phẫu trị liệu, dựa vào dược vật chống đỡ, hôm nay tự hồ bị kích thích phát tác, tình huống rất nguy hiểm. Lập tức chuẩn bị giải phẫu trị liệu, người dám hộ đâu? Nàng cha mẹ của nàng ly dị, một người trong nhà, đến nay liên lạc không được, liền ngay cả kẻ xỉu đều là bị hàng xóm phát hiện. Bác sĩ cho mày, loại này giải phẫu lớn, xác suất thành công không phải 100%, nhất định phải có người giám hộ ký tên. Bọn hắn không có khả năng một mình làm, nếu là người chết ai đến gánh trách? Tiền chữa bệnh dùng là ai đến gánh chịu? Các loại. Ngay tại lúc này, Đường Nhu đi lên ngăn cản mấy tên y tá đẩy xe đẩy. Ngươi làm cái gì? Bệnh nhân tình huống nguy hiểm, nhất định phải lập tức đưa đi phòng cấp cứu. Nhanh nhường đường. Đường Nhu quả quyết đường, không phải làm giải phẫu không tiện sao, để cho ta tới, không cần phẫu thuật. Ngươi, các loại nàng là siêu phàm giả. Chỉ thấy Đường Nhu đưa tay đặt ở nữ hài tim, một trận lục quang mở mịt, chung quanh tất cả mọi người cảm thấy không khí trong lành, tràn đầy sức sống. Chẳng được bao lâu, nữ hài sắc mặt rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Không sao. Đường Nhu nhẹ nhàng thở ra. Bác sĩ mở người, đội vàng nói, nhanh, đưa vào đi kiểm tra tình huống. Bác sĩ, nàng tỉnh. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nữ hài mở hai mắt ra, có chút kinh hoàng nhìn xem hết thảy xung quanh. Ta đây là thế nào, thật xin lỗi, ta cho các ngươi thêm phiền phải sao? Đường Nhu ôn nhu cười một tiếng, yên tâm đi, về sau ngươi cũng sẽ kiện kiện khang khang, sẽ không cho bất luận kẻ nào thêm phiền phức. Đs, kỳ thật, một đoạn này nội dung cốt truyện là ta lâm thời thêm, đến từ một vị fan nữ chân thực kinh lịch. Hai ngày trước, có một vị fan nữ tăng thêm ta hảo hữu, không phải tiểu thuyết fan hâm mộ, mà là mấy năm trước nhìn ta làm video fan hâm mộ. Nàng đến hỏi ta còn tại làm video sao, đoạn thời gian trước bởi vì sinh bệnh rất nghiêm trọng một mực không thấy. Ta nói không có ta tại viết sách. Nàng nói thật có lỗi, quấy rầy. Nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền hỏi nàng bị bệnh gì. Nàng nói là trái tim phương diện, tiên tiên tính nói mình đường đột, lại nói xin lỗi ta, đặc biệt có lễ phép. Thế là ta lại hỏi nhiều một chút tình huống của nàng. Nàng gọi Dai Dai. Từ nhỏ đã thân yếu, lâu dài tại bệnh viện nằm viện, bởi vì thân thể thực sự quá yếu, không thể thừa nhận giải phẫu lớn, chỉ có thể dùng tiểu phẫu tạm thời làm dịu tình trạng cơ thể. Thường xuyên phải uống thuốc, truyền dịch đã từng cũng bởi vì ở trường học té xỉu tạm nghỉ học một năm. Từ nhỏ đến lớn đều không thể lanh lợi, nói lên cái này nàng còn rất tiếc nuối. Bất quá nàng biết làm cơm làm các loại điểm tâm, thành tích học tập cũng rất tốt, thi đại học còn thi hơn 600 phân. Dai Dai nói, hy vọng về sau cũng có thể có thích hợp với nàng đường ra. Ta thường xuyên cùng bệnh viện làm bạn, ha ha ha, chỉ có thể liều mạng học a, bằng không về sau chỉ có thể ăn bám. Có thể còn sống cũng không tệ rồi. Đây là nàng nguyên thoại, lúc nói chuyện nàng còn tại truyền dịch. Hàn huyên rất nhiều, lúc nói từ biệt nàng chúc ta viết sách đại họa. Ta cũng chúc nàng về sau thân thể đều có thể kiện kiện khang khang. Nghĩ nghĩ, liền đem cố sự này vừa vặn cắm vào Đường Nhu một đoạn này nội dung cốt truyện bên trong. Mặc dù do ta viết sách thấp kém, nhưng ta hy vọng cũng có thể cho nhân gian mang đến một sợi ánh sáng. Hữu Tâm Thư Hữu có thể ở chỗ này nhắn lại một câu hy vọng Dai Dai thân thể khỏe mạnh, nếu như nhắn lại nhiều người ta sẽ phát cho nàng nhìn. Chương 221, Đông Hải Nhân Ngư Đảo, tìm Ngải Lan. Chương 221, Đông Hải Nhân Ngư Đảo, tìm Ngải Lan. Làm xong Đường Nhu sự tình, Trần Nhiên tiếp xuống liền chuẩn bị tìm Ngải Lan. Thử gọi điện thoại quá khứ. Ngài gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Đánh công thông. Cũng không biết nàng bên kia tình huống thế nào. Trần Nhiên liên hệ trong công hội đỉnh cấp hacker. Vừa sáng sớm ai gọi điện thoại cho ta à, không biết ta là con cú sao. Ôi ngoại tạo, lão đại. Hắc tử, giúp ta điều tra thêm Ngải Lan công hội biển xanh chi nước mắt bối cảnh, cùng nàng hiện tại khả năng ở vị trí. Minh Bạch lão đại. Hắc tử lập tức từ trên giường đứng lên bắt đầu làm việc. Một lát sau, Trần Nhiên đạt được muốn đáp án. Biển xanh chi nước mắt phía sau màn bột là hải quân thượng tướng, quản lý Đông Hải khu vực, tại Long Quốc địa vị cực cao, cùng vị kia Diệp đại tướng quân so cũng không kém bao nhiêu. Hắn lâu dài tại người cá trên đảo biệt thự sinh hoạt, biển xanh chi nước mắt tất cả mọi người là tại người cá trên đảo huấn luyện ra bao quát Ngải Lan. Người cá đảo cùng nơi khác tín hiệu ngăn cách, nếu như điện thoại đánh không thông, cái kia nàng rất có thể liền là ở bên kia. Trần Nhiên nghe xong, đi, trong đám gọi mấy người, đi với ta người cá đảo đi một chuyến. Sơn Hà Vĩnh An công hội 7. Hắc tử, lão đại nói, muốn chiêu mộ mấy người cùng hắn Đông Hải Nhân Ngư đảo đi một chuyến, có đi báo danh, tới trước được trước. Phát ra, ta đi theo lão đại lên núi đào xuống biển lửa. Cậu ca, ta cũng giống vậy. Ngọt tử, ngọt bội có thể hay không ưu tiên. Tuyển ta siêu ngọt. A Hỏa, tỉnh à, lão đại nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, hắn cần ta dạng này đáng tin cậy nam nhân. Á Hỏa đã bị cấm luôn 10 phút đồng hồ. Đi theo Trần Nhiên làm việc, đó là mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Nói không chừng, tùy tiện liền có thể đạt được cao cấp trang bị, cao cấp sách kỹ năng. Tỷ như Đường Nhu, bởi vì cùng Trần Nhiên tại cùng một cái thành thị, lại là hắn tự mình mời chào tiến đến hiện tại đừng nói lẫn vào nhiều thoải mái. Tại mọi người nô nước tấp nập báo danh bên trong, Trần Nhiên chọn lấy 5 người. Không nói, ngày mai bên trong, cho ta làm một chiếc có thể ra biển thuyền, đi người cá đảo. 20, ta đến, cái này sống cần phải giao cho ta. Ít, ai cùng ta cướp ta tự sát. 20, vẫn là ngươi lợi hại AK. Đông Hải, người cá đảo. Ngải Lan hoàn toàn chính xác ngay tại trên tòa đảo này. Nàng mục đích tới nơi này là muốn từ đi chức vụ của mình, sau đó lại gia nhập Trần Niên công hội. Cùng Sơn Hà Vịnh An tốt đẹp không khí so sánh, người cá trên đảo chỉ có băng lãnh cùng tàn khốc cạnh tranh, tất cả mọi người phải kinh thụ nhất khắc nghiệt huấn luyện, nhưng muốn nói đáng sợ nhất vẫn là đứng tại Ngải Lan trước mặt cái này nam nhân. Hải Tương Quân, hắn dáng người khôi ngô, rộng ngực rộng rãi, thân thể lộ ra cương nghị cùng lực lượng. Ngải Lan làm một tên thần cách người sở hữu, vẫn như cũ đối tên nam tử này có đến từ thực chất bên trong hoảng sợ, không dám cùng cái kia thâm thúy như giếng cổ con người nhìn thẳng. Cho nên, ý của ngươi là, ngươi muốn đi? Tướng quân, ta nghe nói, ngươi ruồn bỏ công hội, cùng người khác làm bạn, dẫn đến công hội nhân viên thương vong thảm trọng. Bút chứng này, bản tướng quân còn chưa kịp tính với ngươi, ngươi liền muốn đi? Ta không có ruồn bỏ công hội, là bọn hắn Ngải Lan nhớ tới ngày đó tình cảnh, là nàng bị trong công hội người vây công, Trần Nhiên đưa nàng cứu đi. Bản tướng quân buôn cho ngươi chính là dạng này báo đáp. Thật xin lỗi, ta thôi, đã ngươi muốn đi, bản tướng quân có thể cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta. Rất nhanh, Ngải Lan đi theo Hải Tương quân đi tới người cá trên đảo một chỗ động quật. Đi qua một đầu ở bước đường lát đá, trong động vật trở nên phá lệ rộng lớn. Tướng quân, nơi này là? Trung quanh trong ao có 3 cái biến dị quái vật, bản tướng quân muốn khảo thí bọn chúng năng lực chiến đấu. Ngươi trở ra, nếu như 3 ngày sau còn có thể sống được đi ra, bản tướng quân liền cho phép ngươi đi. Vừa dứt lời, trong ao đột nhiên tuôn ra một đóa to lớn bọt nước, một cái toàn thân lân phiến quái vật nhảy ra nửa người. Ngải Lan trong con mắt lập tức toát ra mãnh liệt chấn kinh. Hai ác thú. Tướng quân ngài một mình bắt được nuôi dưỡng hai ác thú. Ha ha, chỉ là qua khảo nghiệm có thể hay không đem những quái vật này cải tiến dùng để làm việc cho ta. Ngải Lan vô ý thức muốn đi, nhưng hậu phương lập tức chạy đến một đám cường đại siêu phàm giả, ngăn cản đường lui của nàng. Muốn đi? Không nghe thấy tướng quân sao? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nữ nhân, tướng quân cho ngươi cơ hội còn không bụng cho vui. Lại không đi vào, đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn. Hải tướng quân nhàn nhạt quét mấy người một chút, không cần vô lễ, mấy ngày trước đây bản tướng quân còn đi qua trong nhà nàng thăm hỏi nó phụ mẫu, đương nhiên sẽ không đối nàng quá khắc nghiệt. Ngươi, cha mẹ ta cũng tại trên tay ngươi. Ngải Lan cắn chặt cánh môi, sắc mặt trắng bệnh. Trầm mặc nửa ngày, Ngải Lan đành phải trầm mặt đi vào. Và anh, Ngải Lan có thể rõ ràng cảm giác được, dưới chân trong nước, có mấy con quái vật đang tại nhanh chóng du động. Tựa như tùy thời mà động giác thú. Và anh, đột nhiên mặt nước bộc phát, mấy cái như thép tinh xúc tu đối diện phong tới. Cứ việc Ngải Lan đã nhanh tránh né, nhưng vẫn là bị cái kia xúc tu lao tới, trắng non da thịt lập tức phun ra máu tươi. Thật mạnh, đã đạt đến hoang thú đẳng cấp. Người vì cải tạo biến dị hai ách thú thật sự là kẻ đáng sợ. Ngải Lan đưa mắt nhìn lại, tướng quân đã chắp tay rời đi. Ở lại bên trong chỉ có băng lãnh camera đang tại ghi chép nàng chiến đấu số liệu. Mà nàng nhất định phải trong này còn sống 3 ngày. Ha ha, chúng ta thế nhưng là từng cái kia mấy con quái vật lợi hại, nàng muốn một người đối phó 3 đầu, nhưng có vợ kịch hay nhìn. Hy vọng 3 ngày sau đó còn có thể nhìn thấy xương cốt của nàng. Ngày thứ 2, một chiếc chở 6 người nhỏ thuyền du lịch tại trời u ám ban đêm đã tới người cá đảo. Giờ phút này, Hải Tương Quân vừa trở lại trong biệt thự, thuận miệng hỏi thăm thuộc đường. Nàng thế nào? Nữ nhân kia có thể kiên trì lâu như vậy ngược lại để ta thật bất ngờ, bất quá nàng cũng sắp không được. Hắc. Nghe xong, Hải Tương Quân vẫn như cũ một mặt hờ hững. Hắn ngay từ đầu không có ý định thả Ngải Lan rời đi, đối với loại người phản bội này, hạ chẳng chỉ có chết. Chỉ là trước khi chết, lại ép khô nàng sau cùng giá trị thôi. Hải Tương Quân vừa trở lại văn phòng, bỗng nhiên cứ thế tại cổng. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ thiểm điện sẽ qua, bạch quang đem thế giới chiếu sáng. Soi sáng ra bên cửa sổ bóng lưng kia. Ai, lại dám xông vào tướng quân địa bàn, muốn chết. Thuộc hạ lập tức hét to đường. Ngải Lan ở đâu? Đối phương chỉ nói 4 chữ. Hải Tương Quân ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi liều chết xâm nhập nơi này, là vì tìm nữ nhân kia. Liều chết có ý tứ. Chân nhất người, xem ra ngươi biết nàng ở đâu, cho ngươi 3 giây suy nghĩ. Lớn mật. Thuộc hạ đã không nhịn được, cho tới bây giờ không ai dám đối tướng quân vô lễ như thế. Lúc này, tên này thuộc hạ xông thẳng lên trước, trong tay đúng là nhiều một thanh sáng loáng đoạn đao, lang liệt khí tức từ trên đao bạo phát đi ra. Nhưng hắn còn chưa kịp tới gần. Ầm ầm. Vách tường như tờ giấy bình thường bị xé nứt, một đầu màu lam cự lang đem hắn ngã nhào xuống đất. Sâm La thập thú 2 chi thú, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. DS, phía trước mọi người chúc phúc tác giả đều nhìn thấy, nhất định đem tin tức đưa đến. Chương 222, hắn căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chương 222, hắn căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chuyện gì xảy ra? Tướng quân trong biệt thự xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người xâm nhập? Đáng giận, lúc nào đi vào? Quái vật kia là cái gì ông trời của ta? Người cá chết nào? Những cái kia tinh anh siêu phàm giả nhóm nhau nhau chạy đến, nhìn qua cái kia đem biệt thự nóc nhà lật tung to lớn đầu sói, nhau nhau ngây dại. Cái này sói khí tức cực kỳ kinh khủng, so địa quật cái kia vài đầu biến dị hung thú còn mạnh hơn. Nhanh bảo hộ tướng quân. Nhưng những này siêu phàm giả đều bị Sơn Hà Vĩnh An người ngăn tại bên ngoài. Các ngươi là ai? Dám đến người cá đảo làm càn, muốn chết phải không? A Hỏa nghe nhịn không được cười to, nếu như các ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, lao đại cũng sẽ không tùy tiện đối Long Quốc nhân độc thủ. Hỗn đản, ngươi dám uy hiếp chúng ta, mau nhìn, phía trên kia còn có cá nhân. Các loại vì cái gì ta thấy không rõ mặt của hắn? Hắn chẳng lẽ là? Một tên nhuộm tóc đỏ nam tử trung niên chỉ lầu bên trên, con ngươi trừng lớn, liên tục lùi về sau mấy bước, lắp bắp. Không nói chỉ có hắn lại như vậy, hắn là không nói. Cái gì? Không nói người tới ngư đảo. Dĩ nhiên là hắn, chúng ta lúc nào chọc tới tên kia. Vừa nghe đến cái danh hiệu này, tất cả chạy tới siêu phàm giả đến giờ mặt rụt rè sắc. Không chỉ có không dám tiến lên, ngược lại nhao nhao lui về phía sau mấy bước. Nếu không phải đầu óc có vấn đề, ai dám gây không nói. Về phần tên kia đối Trần Niên xuất thủ thuộc hạ, bây giờ bị Khiếu Nguyệt Tiên Lang đè xuống đất, hồn đều bị dọa bay. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, đừng giết ta. Trần Niên cũng lười đối loại này người bình thường độc thủ, ba vỗ tay phát ra tiếng, Khiếu Nguyệt Tiên Lang liền thả hắn. Ngươi tìm Ngải Lan làm cái gì? Hải Tương Quân dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Tướng quân khả năng hiểu lầm cái gì, là ta đang hỏi ngươi. Toàn trường phải sợ hãi, hít vào khí lạnh thanh âm nối thành một mảnh. Phóng nhãn toàn bộ Long Quốc, không có bất kỳ cái gì một người dám đối Hải Tương Quân nói như vậy, chính là đương kim tổng thống cũng phải cho hắn bề mặt. Chấp trưởng hải quân, hoành phách Đông Hải, địa vị của hắn tự nhiên không thể giải thích. Ngươi trẻ tuổi, ta nếu là không nói cho ngươi lại như thế nào? Hải Tương Quân trầm giọng mở miệng, không giận tự uy. Tướng quân nếu là không muốn nói, cũng có thể. Trần Nghiên cười cười, mây trôi nước chảy đường, vậy ta không ngại để nhân ngư đảo chìm vào biển cả. Uy hiếp trắng trợn. Ngày bình thường, những này cường đại siêu phàm giả đều đối vị tướng quân này nghe lời răm rắp, nơi nào thấy qua có người dám uy hiếp hắn à? Không hổ là không nói, quả nhiên không giống bình thường. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt vừa trầm buồn bực, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai người kia trên thân, trong lúc nhất thời rất nhiều người thậm chí quên hô hấp. Trầm mặc nửa ngày, người cá đảo biên giới tây nam 3 dặm ngoài có một tòa địa quật, nàng ở bên trong. Hải Tương Quân cuối cùng vẫn là phục nhuyễn. Nàng tốt nhất tại. Trần Niên lưu lại câu nói này, phi thân lên. Hải Tương Quân lúc này gọi một cú điện thoại quá khứ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đem dược tề toàn bộ rót đi vào. Tướng quân ngài điên rồi. Dược tề toàn bộ rót vào, những quái vật này sẽ trở nên kinh khủng dị thường, với lại chỉ sợ chỉ có thể sống mấy cái giờ đồng hồ. Không chỉ có cái kia nữ sẽ bị giết chết, thí nghiệm số liệu cũng không thu thập được. Làm theo. Không nói rất tốt, vậy liền để ngươi cũng thử một chút mạnh nhất biến dị thai ách thú, hy vọng ngươi không nên chết ở bên trong. Lúc này, trong động vật, Ngải Lan đã mình đầy thương tích. Nàng nhất định phải ở bên trong kiên trì 3 ngày thời gian, nếu là không thể thỏa mãn điều kiện, phù mẫu liền sẽ có nguy hiểm. Nhưng lúc này mới ngày đầu tiên, tại ba đầu biến dị thai ách thú vây công dưới, nàng liền đã đến cực hạn. Thế đột nhiên, trong động vật vang lên chói tai tiếng gào thét, giống như là cự thú đang phát ra trước khi chết gào thét. Đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, cái kia thai ách thú đột nhiên từ trong nước bạo khởi, lần nữa công hướng Ngải Lan, đưa nàng trùng điệp đụng bay tại trên vách đá. Chuyện gì xảy ra ngược lại trở nên càng hung lệ. Không được, sắp không kiên trì được nữa. Liền tại lúc này, một đầu màu lam cự lang bỗng nhiên từ ngoài động vào tới. Ngải Lan, màu lam cự lang lăng không nhảy lên, sắc bén đuốt sói đem thai ách thú thân thể đồng xuyên, mảng lớn máu đen phun ra đi ra. Đây là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Ngải Lan đương nhiên nhận biết đầu này sói. Trần Nhiên đến, đối phó loại trình độ này quái vật, không cần dùng hắn tự mình xuất thủ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đầy đủ. Mấy ngày không thấy, chật vật như vậy. Trần Nhiên lại cười nói, các loại cha mẹ ta còn tại trên tay hắn. Nếu như không dựa theo điều kiện của hắn làm, ngươi là xem thường chúng ta công hội, vẫn là xem thường ta. Trần Nhiên nhíu mày, ta tự mình tới, hắn còn dám động tới ngươi người nhà. Ta không có. Ngải Lan có chút xấu hổ, dùng tay trái nắm cánh tay phải bàng, tốt cản trở vết thương trên người. Tạ ơn, về sau ta chính là Sơn Hà Vịnh An thành viên, ta cũng sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp không cần. Trần Nhiên mặt mỉm cười, chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo thấy lạnh cả người, dám đối với ta như vậy người, ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ bọn hắn mới được. Ngay tại này nháy mắt ở giữa, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã đem cái kia ba cái biến dị thái ách thú làm thì xong. Mà nơi này hình ảnh cũng thông qua camera chuyển đến một bên khác. Cái gì? Không có khả năng. Đầu kia sói đến tột cùng là thứ độ gì, một cái liền có thể đối phó ba cái biến dị thái ách thú, thậm chí không nói đều không có xuất thủ. Một màn này cho bọn hắn chấn kinh thực sự quá lớn, những cái kia thí nghiệm nhân viên, bao quát tướng quân bản thân, đều thật lâu nói không nên lời câu đầy đủ đến. Trần Nhiên mang theo Ngải Lan đi mà quay lại. Quên đi thôi, vị tướng quân kia dù sao cũng là Long Quốc đại nhân vật, ngươi không thích hợp cùng hắn có mâu thuẫn, ta không sao. Ngải Lan mặt lộ lo lắng, nàng rất sợ bởi vì chuyện này liên lụy Trần Nhiên cùng công hội. Ta có chừng mực. Trần Nhiên đứng tại tướng quân trước biệt thự, ngay trước người cá trên đảo trăm vị tinh anh siêu phàm giả mặt, bình thản thanh âm lại như sấm bên tai bình thường, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng sợ. Vì cảm tạ tướng quân trông nom, chuyên tới để lấy tướng quân một tay. Toàn trường chấn kinh. Hắn nói cái gì? Hắn nói muốn lấy tướng quân một tay. Tên điên cũng bởi vì nữ nhân kia thụ thương hắn vậy mà như thế khẩu xuất của ngôn. Ông trời của ta, ngươi đánh ta một bàn tay, con mẹ nó chứ không phải đang nằm mơ chứ? Ba. Tao ni mã, ngươi thật đúng là đánh. Bởi vì ta cũng sợ mình đang nằm mơ, tay rất đau, nguyên lai thật không phải là mộng a. Trong mắt bọn hắn, ngày bình thường nói 102, vô cùng uy nghiêm, cao cao tại thượng tướng quân. Bây giờ lại là trợn mặt, sắc mặt tâm trầm. Ngươi quá mức. Quá phận sao? Trần Niên cười khẽ, ta không giết ngươi không coi là quá phận, tướng quân cảm thấy thế nào? Cái này hơi hợt ngữ khí, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Tựa hồ tại không nói trong mắt, liền xem như thế quyền cao chức trọng người, cũng chỉ là tùy ý hắn làm thịt con gà con. Hắn căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đợt, liên quan tới dai dai sự tình, cảm tạ các bạn đọc nhắn lại, ta gần 300 đầu hồi phục toàn bộ ghi chép bình phòng, phát cái dài đến 2 phút đồng hồ video cho nàng, tất cả chúc phúc toàn bộ đưa đến. Tạ ơn A Huyền ca. Cảm ơn mọi người quan tâm, cũng chúc mọi người mặt trời mọc có trông mong, mặt trời lặn có nghĩ, bình an, gặp đều là ngọt, mộ từ như vậy, khói lửa mỗi năm. Nàng nguyên thoại. Ta nói hôm qua có thật nhiều thư hữu đưa lễ vật, không nhiều không ít vừa vặn 100 khối, ta thay bọn họ đem tâm ý cho ngươi. Thật rất cảm ơn ngươi, ta cũng không có nhiều tiền mua cho ngươi lễ vật, nếu như ngươi thật muốn cho ta, ngươi coi như đây là ta cùng fan hâm mộ cùng một chỗ tặng cho ngươi rồi. Nàng không muốn, cho nên các bạn đọc đừng có lại bởi vì chuyện này cho ta tặng quà. Ta rất cảm ơn mọi người quan tâm cùng chúc phúc, thế nhưng là ta không biết nói thế nào, ta cảm giác không thấy loại kia chúc phúc cảm động, bởi vì ta bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng, hiện tại mới tốt một chút xíu, từ trọng độ biến thành trung độ, cho nên ta có chút tình cảm thiếu thốn, rất xin lỗi. Sau đó, nàng nói cho ta biết nàng dài đến 7 năm bệnh trầm cảm nơi phát ra. Một trận dài đến 46 phút điện thoại. Bên trong tràn ngập hắc ám, ngay cả ta loại này viết tiểu thuyết người nghe đều cảm giác không chịu nổi, thật là khó có thể tưởng tượng hắc ám. Sau khi nghe xong, trong lòng ta là đầy ngập phẫn nộ cùng ý khó bình. Ta hỏi dai dai có thể đem những sự tình này làm thành video chia sẻ ra ngoài sao, có thể đạt được nhiều người hơn trợ giúp, nàng nói chờ sau này hợp lực tốt một chút không ngại rồi nói sau. Cho nên việc này ngay ở chỗ này ngừng lại, cảm tạ mọi người đối với nàng quan tâm. Ta cũng hứa hẹn qua, nếu như về sau có cần, ta sẽ dùng bên trên ta cái này nho nhỏ tác giả một chút như vậy năng lực, tận lực giúp một tay. Chương 223, rất vương thần vượt lại xuất hiện, một quyển tay cụt. Chương 223, rất vương thần vượt lại xuất hiện, một quyển tay cụt. Người cá trên đảo siêu phàm giả nhóm, rốt cục không còn dám ngồi yên không lý đến. Không nói, ngươi cũng đã biết tướng quân chính là trấn thủ Đông Hải đại tướng, ngươi động đến hắn, chẳng lẽ liền không sợ gây nên toàn dân xúc động phẫn nộ sao? Nữ nhân kia ngươi muốn dẫn đi liền mang đi, làm gì cùng tướng quân kết xuống thù hận, ta khuyên ngươi tốt nhất nắm lại. Những này siêu phàm giả mặc dù đứng ra, nhưng cẩu khí vẫn là mang theo một cỗ sợ sợ hương vị, căn bản vốn không dám qua sông. Bọn hắn cũng rõ ràng, đứng tại trước mắt là thế giới mạnh nhất siêu phàm giả. Phàm là thật chọc giận hắn, hậu quả không có tốt. Chính vì hắn đối Long Quốc còn hữu dụng, cho nên ta không giết hắn. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo kinh lôi vạch phá ra không. Chói mắt bạch quang đem Trần Niên cái bóng kéo dài, hắn lăng liệt ánh mắt để cho người ta thấy toàn thân run rẩy. Động ta người, liền phải trả giá đắt. Các ngươi có ý kiến? Ngao. Trần Niên bên người, Khiếu Nguyệt Thiên Lang một tiếng hét to, bắp thịt cả người căng cứng, đã tiến vào tiến công tư thái. Phàm là có ai không phục, ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu của nó. Cái này, liền là đầu kia sói vừa rồi đem biến dị thai ách thú toàn xé nát. Một cái triệu hoán thú thực lực đều như thế cường, bản thân hắn nên mạnh đến cái tình trạng gì? Trung quanh tất cả siêu phàm giả đều là hai mặt nhìn nhau, vô ý thức lui về sau mấy bước. Ai dám không phục? Sơn Hà Vĩnh An mấy vị thành viên nhìn thấy một màn này, đều là cảm khái vô cùng, đi theo lão đại lăn lộn liền là an tâm a. Về sau ai dám chọc chúng ta công hội người? Ngài Lan, có lão đại cho ngươi ra mặt, ngươi liền thả 10.000 cái tâm. Ừ, lão đại đối người mới đặc biệt tốt, nhất là đối dáng rất đẹp mắt muội tử. Khục, lời này ngươi nhưng tuyệt đối đừng ngay trước tiểu thất mặt nói. Ngài Lan chỗ đó có thể nghĩ đến, trước đó không lâu vẫn là tuyệt vọng tình cảnh, hiện tại ngược lại một thân thư giãn thích ý, thậm chí còn có thể nghe người khác nói đùa. Chỉ thấy Hải Tương Quân đem giày áo khoác ném ra, lộ ra toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp. Muốn bản tướng quân cánh tay, tự mình đến lấy. Ngao. Phiếu Nguyệt Thiên Lang hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện bắn ra. Cũng không liệu, cái kia vô kiên bất tồi bước sói đúng là bị hai cái cánh tay chính diện ngăn trở. Một màn này, để không ít người quá sợ hãi. Hải Tương Quân, vậy mà cũng là một vị thực lực kinh khủng siêu phàm giả. Phiếu Nguyệt Thiên Lang móng đuốt bị cản, trong miệng lập tức toát ra kinh khủng năng lượng ba động, một chùm sáng pháo miêu tả sinh động. Xuất sinh. Hải Tương Quân thân thể trọng tâm rơi xuống, năm ngón tay nắm chặt, một quyền từ dưới đi lên. Bành. Vừa lúc đánh vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái cằm chỗ, để nó khép lại miệng. Nguyên bản muốn bắn ra năng lượng quang tháo, cứ như vậy tại trong miệng sói bạo tạc, đem Khiếu Nguyệt Thiên Lang nổ bay ra ngoài, miệng đầy máu tươi. Trung quanh truyền đến một mảnh âm thanh ủng hộ. Cái này, đây chính là tướng quân thực lực quá kinh khủng. Đánh thật hay. Không nghĩ tới tướng quân ẩn tàng đến sâu như vậy. Ha ha, lần này không nói rốt cục được bản thân xuất thủ, ta ngược lại muốn xem hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bởi vì Trần Miên mặt là hư ảo tất cả mọi người không nhìn thấy nét mặt của hắn, thậm chí có người đang suy đoán hắn chỉ sợ đã gấp. Bản tướng quân nói, muốn lấy cánh tay này, ngươi đến tự mình động thủ. Quanh mình gió biển sóng dữ, mây đen dày đặc, lôi đình gầm thét, phảng phất một bức tận thế chẳng cảnh. Tên này đứng tại phong lôi phía dưới nam tử khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, cho người ta một loại đại sơn cảm giác áp bách. Tất cả mọi người biết, tướng quân không phải không nói đối thủ, nhưng chỉ cần không nói tự mình xuất thủ, hắn cũng đã thua. Lúc trước cái kia chẳng thèm ngó tới ngôn tử, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt tư thái, đều sẽ trở nên giá rẻ. Có đúng không? Thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Phiếu Nguyệt Thiên Lang biến mất. Trần Nhiên nhếch miệng lên một vòng đường cong, đã như vậy, tướng quân nhưng cẩn thận. Vừa dứt lời, dựng thẳng lên ba ngón tay, tối nghĩa mà viễn cổ âm tiết bay vào trong gió biển. Nô linh, xâm la thập thú, ba chi thú, man hoang thần vượng. Một thoáng thời không gian xé rách, nguy nga như sơn nhạc màu nâu đậm cự viên xuất hiện, lại triệu hoán đi ra một con quái vật. Hắn muốn bằng loại này triệu hoán thú đánh bại tướng quân, khó tránh khỏi có chút xem thường người. A vừa rồi cái kia cự lang không có thể gây tổn thương cho đến tướng quân mảy may, con khỉ này chẳng lẽ có thể tốt đi nơi nào không thành? Người cá trên đảo siêu phàm giả nhóm đều là không coi trọng. Về phần Sơn Hà Vịnh An bên này, cái kia mấy tên thành viên cũng không có tận mắt chứng kiến qua man hoang thần vượn uy lực, cho nên nhao nhao mặt lộ lo lắng. Vạn nhất con này triệu hoán thú lại bị nghiền ép cái kia lao đại bức cách cùng mặt mũi đều nhịn không được rồi à? Chỉ có Ngải Lan nhịn không được hít sâu một hơi. Hôm đó nàng chính mắt thấy cái này cự viên kinh khủng. Mặc dù sẽ chỉ cận thân vật lộn, nhưng nó vật lộn năng lực có thể cùng chân thực hình thái hấp nhập chém giết, đây chính là trời làm cấp quái vật. Đều lui ra phía sau. Ngải Lan nhắc nhở. Lui ra phía sau làm cái gì? Chúng ta cách xa như vậy, chẳng lẽ còn sẽ bị làm bị thương? Nghe ta. Man hoang thần vượn xài bước đi hướng trước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại rõ ràng bàn chân ấn. Một bên khác, tướng quân cũng làm tốt chuẩn bị, cánh tay bên trên cơ bắp như sắt thép một loại, làn da ngăm đen bên trên lóe ra rực rỡ, tựa hồ ngay cả không khí đều trở nên càng thêm nặng nề. Một người một vượn lẫn nhau đến gần. Ầm ầm, trong bầu trời đêm gào thét lôi điện trở thành cái lệnh. Man hoang thần vượn ra quyền, tướng quân ra quyền, quyền cung quyền, xương cùng xương, chính diện va chạm. Một thoáng lúc, kinh khủng đến cực hạn sóng xung kích bạo tạc quyết tán. Đã sớm dự liệu được điểm này, Ngải Lan đã sớm chuẩn bị tốt phòng ngự, lúc này mới không có việc gì. Còn những cái khác người, cách gần đó tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết, cách khá xa bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trên đảo vô số cây cối quanh đảo, liền ngay cả trong biển rộng cự sóng, cũng bị sóng xung kích đẩy hướng nơi xa. Thật, cái gì tướng quân tay, cái này không có khả năng. Khi mọi người thấy rõ ở giữa tràng cảnh sau, nhịn không được nhao nhao hít vào khí lạnh. Hải Tương Quân tựa như tượng đá bình thường đứng sừng sững tại chỗ, nhưng hắn cánh tay phải đã hoàn toàn biến mất. Tướng quân sau lưng biệt tự, thậm chí đều bị nổ hoàn toàn vỡ nát. Về phần đầu kia cự viên, chính không thú vị vươn tay móc móc cái mũi, đung đưa mượt mà cái mông trở lại Trần Niên bên cạnh, tựa hồ lộ ra rất là không thú vị. Quái vật, quái vật. Mọi người thì thào nghẹn ngào. Cùng đầu này tinh tinh so sánh, chúng ta thí nghiệm những cái kia biến dị thai ác thú, liền cùng bên đường con chuột nhỏ một dạng. Vẫn không có thể nhìn thấy hắn xuất thủ, gia hỏa này đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Đạt được mục đích, Trần Niên cũng lười ở chỗ này ở lâu. xoay người để lại một câu nói, theo lạnh lẽo gió biển rót vào trong thai mọi người. Tướng quân nếu là còn muốn đối người của ta độc thủ, có thể hảo hảo cân nhắc một chút. Đi lão đại đi, đều đừng phát ngây người. Mãi mãi quá dọa người đi. Còn tốt đây là chúng ta công hội lão đại, an tâm. Trần Nhiên mang theo Ngải Lan cùng mấy tên thành viên, thuận lợi rời đi người cá đảo. Tiếp xuống, liền đến phiên đột phá cấp 4. Đợt, chương sau không thấy được là tiến xét duyệt xong liền phóng ra tới chương 224, sơ tuyết chương 224, sơ tuyết người cá đảo sự kiện sau, thậm chí ngay cả tin tức đều không chạy ra, đều bị phong tỏa. Tướng quân cũng không muốn để ngoại nhân biết, cánh tay của mình là bị một cái viên hầu đánh nát, cái kia không khỏi quá mất mặt. Về phần Ngải Lan, đã thuận lợi dung nhập công hội, bởi vì là không nói mang về cũng không ai dám khi dễ. Chỉ là, thỉnh thoảng sẽ có người tại trong đám nói đùa. Giới người, chúng ta trong công hội mỹ nữ càng ngày càng nhiều a. Luca, không có việc gì, ta vĩnh viễn ủng hộ tiểu thất. A Hỏa, đó cũng không phải là sao. Lão đại thường thường liền mang về một cái, hắc hắc. Luca, Hỏa ca, ngươi cái này phát biểu rất nguy hiểm a, lập tức liền muốn bởi vì hô hấp địa cầu không khí bị cấm có thể nói. A Hỏa, ta không sợ, nhiều nhất cấm luôn 10 phút đồng hồ, sau 10 phút lại là một đầu hảo hán. A Hỏa đã bị cấm luôn một ngày đám người, mặc niệm. Trần Nhiên thì là về tới Lâm Hải thị, vừa tới cửa nhà mình trước, liền nhìn thấy nhà hàng xóm tỷ tỷ trong sân cho hoa hoa thảo thảo tưới nước. Trần Nhiên, bạn gái của ngươi thật xinh đẹp a. Hàng xóm tỷ tỷ mỉm cười chào hỏi. Cái gì? Trần Nhiên lơ ngơ. Vừa mở ra ra môn, hắn lập tức cảnh giác, bên trong có người. Chỉ thấy lầu hai đầu bậc thang đột nhiên lóe ra một bóng người, rủ xuống ở đầu vai tóc đen vừa đúng che khuất tuyết trắng cái cổ, màu trắng bằng đông vệ y mềm mại sợi tổng hợp dán vào lấy nàng mảnh khảnh tư thái, cả người đều mang một loại thanh lãnh mỹ cảm. Người trở về rồi. Trần Nhiên từ dưới đi lên nhìn, nhìn thấy cái kia trước ngực một mảnh bằng phẳng, không cần nhìn mặt hắn đều biết đây là ai. Triệu Diệt Tuyết, ngươi là thế nào tiến đến? Triệu Diệt Tuyết mặt không biểu tình từ trong bọc móc ra một cái chìa khóa, bất quá là trong suốt sáng long lanh băng chìa khóa. Ta dùng băng làm nhà ngươi chìa khóa dự bị. Cái gì gọi là dự bị không đối, ngươi là thế nào biết ta ở tại nơi này? Biết tên của ngươi cùng điện thoại, muốn tìm tới chỗ ở không phải rất dễ dàng sao? Triệu Diệt Tuyết nghiêng đầu một cái, một mặt đương nhiên bộ dáng. Thì như đâu? Ta đi chấp pháp cục, nói bạn trai ta bỏ xuống ta cùng hài tử chạy, muốn tìm được nhà bạn trai tới cửa chất vấn hắn. Xoa. Bọn hắn nói ngươi là cặn bã nam, có xinh đẹp như vậy bạn gái cũng không biết trân quý, thế là liền đem của ngươi chỉ cho ta. Tốt tốt tốt, vẫn là ngươi sẽ chơi. Ta ở tại lầu 2 bên cạnh ngươi gian phòng được không? Cái gì? Ta đem hành lý mang tới, tại ngươi chỗ này ở vài ngày. Trần Nhiên chấn kinh, nàng lại còn nói đến như thế đương nhiên, liền cùng đã thay vào thành lao phu láo thê bình thường. Không được sao? Triệu Diệp Tuyết rủ xuống đầu, thanh lãnh tinh xảo gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần ủy khuất. Được được được, tùy ngươi vậy. Rất nhanh, đến cơm tối thời gian. Bình thường Trần Nhiên đều là điểm thức ăn ngoài hoặc là đi hàng xóm tỷ tỷ nhà ăn trực, nhưng hôm nay, Trần Nhiên, ta có thể cho ngươi nấu cơm ăn. Ngươi còn biết nấu cơm? Ân, ta vừa học. Triệu Diệp Tuyết tại phòng bếp lấy xuống một đầu tạp dề, liền hướng trên thân bộ, thoạt nhìn lại còn ra dáng. Trần Nhiên sợ nàng là giới ẩm thực hắc ám truyền nhân, liền hỏi, ngươi cùng với ai học đó a? Nhà ta làm 10 năm cơm a gì? Món gì phẩm? Trứng trần nước sôi. Ngươi có thể một mặt nghiêm chỉnh nói ra học trứng ốp lép đến cũng là thật lợi hại. Trần Nhiên im lặng. Cho nên ngươi vì sao sẽ học cái này? Mỗ mỗ lúc nhỏ nói, ăn cái gì bổ cái gì, ta cho ngươi bổ trứng. Trần Nhiên. Lúc này, Triệu Diệp Tuyết đã xông vào trong phòng bếp đi, rất nhanh bên trong liền chuyển đến dầu mùi thơm. Trần Nhiên âm thầm cầu nguyện. Sau một lúc lâu, Triệu Diệp Tuyết liền bưng rau bản đi ra bên trong để đó hai viên trứng trần nước sôi, làm cho người ngoài ý muốn chính là màu sắc rất tốt, thế mà không phải hắc ám thức ăn. Nhanh ăn đi. Đem rau đặt ở Trần Nhiên trước người sau, Triệu Diệp Tuyết trên mặt có chút nhỏ mong đợi ngồi tại Trần Nhiên bên cạnh. Đi. Trần Nhiên trong đời còn là lần đầu tiên thận trọng như thế ăn trứng trần nước sôi. Không nghĩ tới, hương vị vẫn rất bình thường. Cắn một cái xuống dưới, còn có nóng hổi lòng đỏ trứng chảy ra. Các loại cái này lòng đỏ trứng bên trong là đồ vật gì? Trần Nhiên định nhãn xem xét, ta sát ngươi tại trứng trần nước sôi bên trong câu kỷ. Ngươi có bệnh đúng không? Ta không có bệnh, mãi mãi nói câu kỷ có thể bổ thận, thế nào? Triệu Diệp Tuyết nghiêng đầu hỏi. Ngươi mẹ nó. Một hồi bổ trứng, một hồi bổ thận, xem thường ta đúng không? Trần Nhiên nổi giận, đã thấy Triệu Diệp Tuyết bưng lấy tuyết trắng khuôn mặt, trong trắng lộ hồng bộ dáng đáng yêu cực kỳ, cũng lười so đo. Cuối cùng hai người điểm ngừng lại dầu chiên tôm thức ăn ngoài, ăn đến quên cả trời đất, chỉ là Triệu Diệp Tuyết sẽ không lột tôm hùm, xem ra là từ nhỏ đã chưa ăn qua có sát tôm hùm. Liền ngươi đây còn nấu cơm tỉnh lại đi. Trần Nhiên gặp nàng một mặt trông mà thèm bộ dáng, đành phải lột ra đưa lên miệng đi. Triệu Diệp Tuyết mở ra hồng nhuận thơm phất miệng nhỏ, đem tôm ăn một miếng đi vào, ấm áp tiểu xà còn nghịch ngậm liếm lấy miệng Trần Nhiên ngón tay, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Ăn ngon, còn muốn ăn. Ngươi tới nhà của ta còn muốn ta phục dịch ngươi đúng không? Trần Nhiên vừa nghĩ tới mở ra núi búa ngày đó, nàng liều chết giúp mình ngăn trở hấp nhật, tâm cũng liền mềm nhũn ra, đành phải sủng ái nàng. Đêm dài sau, Trần Nhiên lên giường nằm, nghe thấy phòng vệ sinh có tiếng nước, Triệu Diệp Tuyết tựa hồ là đi tắm rửa. Nàng tại nhà ta còn thích đứng đến rất nhanh. Ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy trên trời treo một vòng sáng loáng ở bàn. Đêm nay mặt trăng vẫn rất tròn quái, làm sao cảm giác trên người có một cỗ cảm giác nóng rực. Trần Nhiên vô ý thức sờ lên mi tâm, một mảnh nóng hổi. Ngã bệnh? Không có khả năng a, ta còn biết sinh bệnh. Các loại, hôm nay là đêm trăng tròn, chẳng lẽ? Trần Nhiên đột nhiên lấy điện thoại di động ra chiếu vào trước chắn vương, chỉ thấy phía trên cái kia một vầng loan nguyệt tấn ký chính phát ra nhàn nhạt hình quang. Tâm nguyệt tấn ký. Đây là Triệu Diệp Tuyết kế thừa Thường Nga thần cách lúc, Thường Nga sử dụng sau cùng thần lực tại Trần Niên trên thân lưu lại pháp thuật, vì cái gì liền là trợ giúp Triệu Diệp Tuyết càng có sức cạnh tranh. Bị đánh bên trên ấn ký sau, mỗi đến ngày trăng rằm, tâm nguyện ấn ký song phương liền sẽ nguyên do sinh lòng, không tự chủ được gặp gỡ. Đương nhiên, cái này tình cảm không phải bằng không đến, muốn song phương vốn là có tình cảm mới được. Triệu Diệp Tuyết cùng Trần Niên khẳng định là có cảm tình. Hiện tại cái này tình cảm bị tâm nguyện ấn ký thôi hóa, đã không khống chế nổi. Đông đông đông, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Trần Niên mở cửa, vừa tắm xong Triệu Diệp Tuyết, chung khăn tắm xuất hiện tại cửa ra vào. Sáng trong ánh trăng đánh vào trên người nàng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ vai bạo lộ trong không khí, tựa hồ còn bốc hơi nóng. Làn da của nàng vô cùng tốt, nổi bật ánh trăng càng có một loại thần bí mỹ cảm, để cho người ta không phân rõ đến cùng là thật hay không chính tiên nữ đi tới phàm trần. Thiên giới đệ nhất mỹ nhân Thường Nga tại thế chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Trần Niên đều thấy và mê. Phàm là hắn động tình, cái này tình cảm liền sẽ tiếp tục bị tâm nguyện tấn ký thôi hóa, tiếp theo hoàn toàn không thể vãn hồi. Trần Niên ta, Triệu Diệp Tuyết mi tâm cũng có một vầng trăng lấp lóe, xem ra nàng cũng nhận tâm nguyện tấn ký tình cảm thôi động hiệu quả. Trần Niên không có lại để cho nàng nói chuyện, túi người hôn lên trên trán nàng, lại một đường hướng xuống, giống như là đang thưởng thức trên thế giới vị ngon nhất món điểm tâm ngọt bình thường, ôn nhu mà cẩn thận. Triệu Diệp Tuyết phát ra một tiếng ngâm khẽ, thổi qua liền phá khuôn mặt nóng đến nóng lên. Trong chớp mắt, hai người vị trí địa phương không còn là phòng ngủ, mà là một chỗ thế ngoại tiên cảnh. Thiên lam mây trắng, một cây đại thụ đứng sừng sững ở trên sườn núi, thân cành um tùm, xanh biếc. Bất quá, ở nơi nào đã không trọng yếu là hừng hực tình ý rốt cuộc bộc phát. Triệu Diệp Tuyết đầu tiên không nhịn được, đột nhiên nhào vào Trần Niên trong ngực, cũng không để ý cái kia khăn tắm tản mát trên mặt đất, liền bắt đầu động tình hôn hắn. Hai người ôm lăn xuống trên đồng cỏ, thỏa thích phát tiết lấy tình cảm. Chiến miên huyền chuyển, cá nước giao hòa. Thật lâu, sơ tuyết nở rộ, theo một vòng đỏ thấm nhuộm đỏ cỏ xanh, tiến hóa thần quả cũng xuất hiện ở trên cây. Một đêm này, tương đương dài dằng dặc. DS, cái thứ nhất nữ chủ, có đáng giá hay không đến đoàn người cho thêm điểm ngũ tinh khen ngợi. Chương 225, tiến giai thành công, cửu chuyển huyền công. Chương 225, tiến giai thành công, cửu chuyển huyền công. Cũng không biết trải qua bao lâu, về sau Triệu Diệp Tuyết mệnh mỏi đã ngủ, Trần Niên vẫn chỉ là hai đầu lông mày có mấy phần mỏi mệt mà thôi, đây chính là thuộc tính cao chỗ tốt rồi. Trần Niên đưa nàng ôm trở về phòng ngủ trên giường, ôn nhu đắp kín mền, lúc này mới lần nữa trở lại vườn địa đàng, gỡ xuống trên cây tiến hóa thần quả. Hắn trực tiếp nuốt vào tiến hóa thần quả, lập tức, một dòng nước gấm tại toàn thân bộc phát, tinh khiết thần lực tại gột rửa thân thể của hắn. Cẩn thận đến mỗi một cây xương cốt, mỗi một cây mạch máu, mỗi một chỗ bộ phận thân thể. Rất nhiều hắc khí từ trong thân thể xuất hiện, đó là trong thân thể tạp chất. Trần Niên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không nói ra được dễ chịu, ngay cả vừa rồi mười mấy lần đại chiến mọi mệnh đều biến mất đến không còn chút nào. Giải mã gen ADN đang tại giải trừ, thần tính tiến giai thành công. Trước mắt cấp bậc, tứ giai thể chất 200 nhanh nhẹn 200 siêu phàm 200 lực công kích 300 lực phòng ngự 400 thuộc tính này tăng lên không thể bảo là không lớn. Trần Niên hiện tại bình quân thuộc tính mới 600 tả hữu, tương đương với trực tiếp tăng lên 30. Thuộc tính là hết thể năng lực chiến đấu nền tảng, chỉ có cường đại năng lực, thuộc tính quá thấp vẫn là không đánh nổi người. Trời lang cấp hấp nhật cũng bởi vì thuộc tính nghiền ép Trần Niên, cho nên có thể dùng nhục thân ngạnh kháng thẩm phán. Nhưng bây giờ Trần Niên thuộc tính phóng đại sau, thẩm phán uy lực cũng sẽ tăng thêm một bước. Chúc mừng thức tỉnh thần cách năng lực, cựu chuyển huyền công, cựu chuyển huyền công, tôi thể luyện hồn, chín cảnh lưu chuyển, dương tiện lấy chi từng bước lang vân. Sơ tầng linh động như quỷ thần, đến cực điểm thì nhìn rõ vũ trụ chi huyền bí. Mỗi một chuyển biến đều là giữa thiên địa chí cao vô thượng thần công đệ nhất chuyển, thân pháp linh động, nhanh như cầu đồng, huyền nhược du long thăng cấp cần thiết, 200 thần uy giá trị, thần uy giá trị, cùng có được thần cách cường giả chiến đấu cũng chiến thắng, có thể đạt được thần uy giá trị. Chú, mỗi lần chiến đấu người đều nhất định phải so trước đó càng mạnh, nếu không không cách nào thu hoạch được thần uy giá trị. Trần Niên vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới thu được trong thần thoại cửu chuyển huyền công. Mình trước mắt là đệ nhất chuyển, tựa hồ có thể tăng lên thân pháp năng lực, về sau mỗi nhiều nhất chuyển đều có cường đại hơn hiệu quả. Nếu là thăng cấp đến đằng sau, không biết có thể hay không học tập đến pháp thiên tượng. Nếu như có thể, vậy liền thật ngưỡng bức. Pháp thiên tượng mới là nam nhân lãng mạn a. Bất quá thăng cấp yêu cầu cũng rất hà khắc vậy mà nhất định phải cùng thần cách người sở hữu chiến đấu, với lại mỗi lần đều phải càng mạnh, không thể dùng kẻ yếu đến lặp đi lặp lại soát. Xem ra sau này muốn nhiều tìm cường giả đối chiến. Trừ cái đó ra, bởi vì Trần Niên cấp bậc tăng lên, còn biết tự động lĩnh ngộ tam giai trung cực nô linh, nhất giai trung cực nô linh, sư diễm nhị giai trung cực nô linh, lôi long tam giai trung cực nô linh, bằng phong những này nô linh phát động tương đối dễ dàng, uy lực mặc dù không bằng nguy hiểm cao nô linh, nhưng là dùng để bình thường chiến đấu vẫn là rất mạnh. Tiếp lấy Trần Niên mắt nhìn mình tiến giai sau thuộc tính. Trần Niên, nô linh thánh giả duy nhất thần cách, dương tiện đen đẳng cấp, tứ giai một cấp thể chất, 830 nhanh nhẹn, 791 siêu phàm, 885 công kích kèm theo, 1450 phòng ngự kèm theo, 2520 chiến lược cấp định, 319 tinh. Đương nhiên, Trần Niên công kích hơi thấp, đó là bởi vì kinh long đao đã hoàn toàn hư hại. Bất quá, hắn đánh bại hắc nhật sau đạt được đạo cụ ma kiếm tàn phôi có thể làm sửa chữa phục hồi vũ khí tài liệu, cũng có thể để vũ khí trở nên càng cường đại. Tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu, liền là tìm một tên gia sức thợ rèn nghề nghiệp, giúp mình sửa chữa phục hồi vũ khí, lại tìm cơ hội cùng có được thần cách cường giả đối chiến, từ đó để cho mình trở nên càng mạnh. Về sau phải đối mặt địch nhân, có lẽ sẽ so hắc nhật càng cường đại. Hắc nhật bất quá là nhị giai trời lang cấp mà thôi, nếu là gặp được cái gì tứ giai ngũ giai, thậm chí bảy tám giai trời lang cấp, vậy bây giờ Trần Niên đi lên liền là tặng. Trần Niên trở lại thế giới hiện thực lúc, phát hiện Triệu Diệp Tuyết đã tỉnh. Một cái đầu từ trong chăn xuất hiện, chính chừng chừng nhìn mình chằm chằm, đồng dạng bạo lộ trong không khí còn có tuyết nị bóng loáng bay. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Trần Niên cười hỏi. Ta muốn tắm. Vậy liền đi tẩy thôi. Ngươi ôm ta đi, chân đau. Triệu Diệp Tuyết vô ý thức đem chăn hướng lên kéo, có chút che khuất kiểu diễm ước át đỏ bừng khuôn mặt. Phúc. Còn cười, xú nam nhân. Bình thường giả bộ nhã nhặn, cái kia thời điểm còn không phải như là dã thú. Đừng nói nữa, ta ôm ngươi đi. Trần Niên đem Triệu Diệp Tuyết liên tiếp chăn mền cùng một chỗ bế lên, thân thể của nàng thật rất nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được cái gì trọng lượng. Ôm vào phòng tắm bồn tắm lớn sau, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ một cái tinh tế cánh tay ngọc kéo lại hắn. Ngươi không tẩy sao? Là đến tẩy, trên lầu cũng có phòng tắm, ta đi trên lầu. Đừng lãng phí nước. Thế là Trần Niên cũng bị kéo vào trong bồn tắm. Về phần đằng sau xảy ra chuyện gì, liền không được biết rồi. Gần đây, Trần Niên trong nhà trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian, thế giới các quốc gia lại đang tại phát sinh đại sự. A Tam nước xuất hiện thần bí thần điện, dũng mãnh chiến sĩ thức tỉnh thần cách, thực lực đại trướng. Hùng quốc trong rừng rậm phát hiện ngàn năm di tích, chiến đấu dân tộc đang tại ngày đêm thăm dò bên trong, nghe nói nhiều người đã thu hoạch được cường đại siêu phàm lực lượng. Anh Hoa quốc vô nhân đạo kinh hiện thần miếu, Vũ Sinh chuẩn thu hoạch được thần chỉ truyền thừa, một người quét ngang ngàn vạn quái vật, không người có thể địch. Thế giới các quốc gia đều lục tục ngao ngoe xuất hiện các loại thần chỉ di tích. Trước kia cường giả có lẽ đều sẽ thành quá khứ thức, đại lượng ngôi sao mới quật khởi, có thể tiên đoán được, tiếp xuống sẽ là một cái chư thần cùng nổi lên thời đại. Anh Hoa quốc Thượng Trạch Thực Thụ đang ở nhà trung viện từ bên trong luyện đao. Mỗi lần có lá rụng bay xuống, hắn liền sẽ lấy mắt thường đều thấy không rõ tốc độ rút đao, lại thu đao. Thế là, liền có cắt thành hai đoạn phiến lá bay xuống trên mặt đất. Trên cầu thang ngồi một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Sương sớm sơ tán, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại nàng tinh xảo gương mặt bên trên. Chặt chẽ đồ nhị dạ nổi bật ra nàng hoàn mỹ thân thể đường cong, hai chân thon dài cân xứng, bụng dưới bằng thẳng, toàn thân cao thấp tìm không ra bất luận cái gì một tia thịt thừa, cho người ta một loại nhẹ nhàng mỹ cảm. Nàng là Thượng Trạch Thực Thụ muội muội, Thượng Trạch Anh. Ca, ngươi cũng mạnh như vậy, còn cần mỗi ngày sáng sớm liền tu luyện sao? Anh cười hỏi. Có. Cùng không nói so sánh, ta còn kém xa lắm, rất xa. Thượng Trạch trong đầu hiện ra Trần Niên thân ảnh, vung đao tay liền càng thêm dùng sức. Cái kia không nói thật sự có mạnh như vậy sao? Ngay cả ca ngươi cũng đánh không lại a? Thượng Trạch anh nháy mắt mấy cái, ở trong mắt nàng, ca đã là vô địch thiên hạ tồn tại, chưa từng nghĩ tới trên thế giới còn có so với hắn lợi hại hơn người. Là, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ, bất quá một ngày kia ta nhất định sẽ lại khiêu chiến hắn. Ngươi cũng nhớ lấy, cố gắng tu hành. Thân là Thượng Trạch nhà lý dạ, không thể lười biếng. Biết rồi ca. Ngay tại lúc này, ngoại viện truyền đến ồn ào tiếng huyên náo. Các ngươi là ai? Vậy mà tự tiện xuống tới. Thượng Trạch Thực Thụ đâu, để hắn cút ra đây. DS, nhân vật chính năng lực tổng kết, sợ mọi người quên phía dưới không chiếm dụng bình thường số lượng từ thần cách năng lực, hàng thần thuật, nhưng chủ động tỉnh lại thần cách lực lượng thiên nhãn, khám phá hết thể hư ảo, nhưng phát động công kích cựu chuyển huyền công tầng thứ nhất, mỗi tầng hiệu quả cũng khác nhau đặc thù môn linh, nhất giai trung cực môn linh sư diễm nhị giai trung cực môn linh lôi long tam giai trung cực môn linh bằng phong phổ thông môn linh. Danh sách 10 thiểm lôi, triệu hoán một tia chớp danh sách 19 viêm bạo, triệu hoán một đạo bạo tạc hỏa diễm danh sách 30 phong lôi nhất thiểm, trên mặt đất di chuyển nhanh chóng, giống như phong lôi danh sách 33 phong ma thiết, triệu hoán một đạo cắt chém năng lực mạnh phong nhận danh sách 44 nặc ảnh vô hình, ẩn thân danh sách 48 sát na, tại một sát na đem chính mình thân thể ra tốc gấp 3 danh sách 49 tụ phong tháo, tụ tập phong áp lại bắn ra, đơn điểm phá hư lực cường danh sách 51. Phong linh vượng, triệu hoán phong tinh linh trói buộc địch nhân danh sách 60 cự linh thần thuẫn, tại phía trước triệu hồi ra cự linh thần cản một lần công kích. Ma thần năng lực, thiên thủy lao tụ. Cần tiếp tục thi pháp, bị thủy lao vây khốn người không cách nào sử dụng siêu phàm lực lượng hy hữu nô linh, danh sách 55 kính nguyệt, tại bị siêu phàm lực lượng công kích trong nháy mắt sử dụng, nhưng trình độ nhất định bắn ngược công kích danh sách 99 huyễn công thuật, cự ly ngắn không gian di động, có thể ngự không phi hành danh sách 101 tiên mệnh, thái dương, thể chất gia tăng 30 khôi phục thương thế, mặt trăng, nhanh nhẹn gia tăng 30 khôi phục thể lực, sao trời, siêu phàm gia tăng 30 khôi phục siêu phàm lực lượng. Hấp nhật cực thấp xác suất, triệu hoán lô đen hấp thu hết thảy. Danh sách 119, nô linh trúc dung nguy hiểm cao. Lấy tự thân làm trung tâm phát động hủy diệt hết thể hỏa diễm bạo tạc, đã từng một kích miểu sát biển sâu ma thần danh sách 121 thẩm phán kim kiếm nguy hiểm cao, lĩnh vực bên trong thẩm phán hết thảy, có thể công có thể thủ danh sách 125 nguyên sơ thế giới cùng nguyên diệt thế giới nguy hiểm cao, tái sinh cùng hủy diệt, chỉ có thể nhằm vào tử vật danh sách 127 tử thần nguy hiểm cao, tiến vào tử thần bao phủ trạng thái, lực công kích tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn để cao danh sách 130 xâm la thập thú, tối cao có thể triệu hoán 10 loại triệu hoán thú, trước mắt triệu hoán thú, độ linh hoạt kỳ ảo gián, phiếu nguyệt thiên lang, man hoang thần vượn chương 226. Trần Niên, chúng ta đánh một chầu chương 226, Trần Niên, chúng ta đánh một chầu Thượng Trạch Thực Thụ nhướng mày. Làm Anh Hoa quốc cường đại nhất siêu phàm giả, không ai không biết, không người không hiểu. Bây giờ lại có người ngang ngược xông tới, có lẽ là chuyện gì xảy ra. Anh, ngươi trước trốn tránh, ta đi xem một chút tình huống. Tốt, Thượng Trạch Thực Thụ đi vào bên ngoài, thấy là một đám võ trang đầy đủ quân đội xông vào, trong nhà hạ nhân cản đều ngăn không được. Các ngươi làm cái gì? Hắn lạnh giọng chất vấn. Thượng Trạch Thực Thụ, ngươi đổ sát người một nhà hung ác đã nhận đến nhiều mặt liên hợp lên án. Hiện chúng ta phụng thủ tướng chi lệnh, đưa ngươi bắt hỏi tội. Đồ sát người một nhà Thượng Trạch Thực Thụ nghĩ tới. Tại Thất Lạc Đại lúc, đám người kia liên hợp nhiều nước siêu phàm giả, hợp thành một chi đốt giết cướp bóc bộ đội, đi thành thị dưới mặt đất bên trong tùy ý đồ sát người bình thường. Đương thời hắn liền vô cùng phẫn nộ, thế là xuất thủ giải quyết đám kia bại hoại, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ cho rằng đây là sỉ nhục hành vi. Cương giả chân chính đều có thuộc về mình tiêu ngạo, ước hiếp kẻ yếu có gì tài ba. Nếu như là bởi vì chuyện này, các ngươi có thể lăn. Thượng Trạch thực thụ ánh mắt lạnh lùng, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. Lớn mật, ngươi dám chống lệnh bắt? Đám người đột nhiên giơ súng. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo lôi quang hiện lên, tất cả nhân thủ bên trong thương đều cắt thành hai đoạn. Thượng Trạch thực thụ còn đứng ở tại chỗ, phản phất cho tới bây giờ không có xuất thủ qua bình thường. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ? Ta sợ tác sở vi, cho tới bây giờ đều là không thẹn lương tâm, ta không cho rằng mình có lỗi, đương nhiên sẽ không đi với các ngươi. Thượng Trạch thực thụ ánh mắt kiên định lại lạnh lùng, lại không lăn, đao của ta có lẽ liền sẽ thấy máu. Đồng nhiên, nơi cửa truyền đến một đạo trêu tức tiếng cười. Một tên nam tử phồng lên trưởng đâm đầu đi tới, mặc phổ thông màu trắng huấn luyện phục, mang trên mặt ngoạn vị tiểu dung. Khẩu khí thật lớn, không hổ là đã từng buồn quốc mạnh nhất siêu phàm giả, cái này ngạo khí là một điểm không có xuống dưới a. Vũ Sinh Chuẩn hắn liền là cái kia quét ngang ngàn vạn quái vật, thu hoạch được thần chỉ truyền thừa Vũ Sinh Chuẩn. Đúng vậy, từ từ bay lên ngôi sao mới, gần nhất đều đang đồn hắn mới là anh hoa quốc mạnh nhất siêu phàm giả. Không nghĩ tới thủ tướng đem hắn cũng phái tới chính là Thượng Trạch thực thụ, sắc mặt cũng khó được xuất hiện một tia nghiêm trọng. Đã từng, không phải đâu, ngươi chẳng lẽ còn cho là mình là mạnh nhất? Không có ý tứ, thời đại của ngươi đi qua. Vũ Sinh Chuẩn cười nhạt nói. Thượng Trạch thực thụ cũng không chuẩn bị cùng hắn nói nhảm, tay phải đã động. Kinh lôi thập, hắn vẫn không có thể đem đao rút ra, bởi vì Vũ Sinh tay liền chống đỡ hắn chui đao, tốc độ nhanh chóng, so kinh lôi lóe lên càng nhanh. Vũ Sinh Chuẩn mỉm cười vô vô Thượng Trạch bà bay, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, không nói đến ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi nếu là phản kháng, thân nhân của ngươi cùng người nhà làm sao bây giờ, suy nghĩ thật kỹ. Nghe đến đó, Thượng Trạch tay cầm đao đúng là thật dần dần mềm nhũn xuống dưới. Nếu như hắn thật cùng anh Hoa Quốc chính thức đối nghịch, cái kia anh làm sao bây giờ? Trong nhà thân nhân làm sao bây giờ, chỉ sợ thật muốn trên lưng một cái phản quốc tội danh. Tốt, ta đi với các ngươi. Ha ha, thứ thời, mang đi. Cứ như vậy, Thượng Trạch thực thụ bị tóm, cái này tin tức lập tức ở toàn thế giới gây nên thảo luận phong bạo. Phản quốc chi tội, đồ sát đồng bào chi tội, tội ác cùng cực. Thượng Trạch thực thụ rơi xuống thần đàn đã từng đánh bại ma thần con cưng của trời vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, thật khiến cho người ta thổn thức. Nghe nói hắn không chỉ có chu diệt đồng bào, còn chạy tới giúp Long Quốc nhân, lần này thế nhưng là làm sao đều tẩy không rõ ăn cây táo rào cây sung đổ vỡ, thật đáng chết. Không xử tử hắn, khó mà bình phục sự phẫn nộ của dân chúng. Đại bộ phận thanh âm đều là lên án Thượng Trạch thực thụ, thậm chí có tin tức truyền ra, hắn đã bị nhốt vào nhà tù, qua chút thời gian muốn công khai thẩm phán hắn. Nhà tù. Thượng Trạch thực thụ mặc màu xám trang áo tù, ngồi tại một chương rách dưới trên giường, trên tay mang theo trói buộc siêu phàm lực lượng xiển xích, trên mặt đã lớn thật sâu gốc dâu cảm. Ai có thể nghĩ tới, đây là đã từng lôi thần chi nhận phong quang vô hạn thiên tài thiếu niên. Lúc này, có nhân viên công tác tới đưa cơm cho hắn. Chỉ thấy cái kia công tác nhân viên đem cơm đặt ở nhà tù trên mặt đất, đột nhiên dùng sức bắt lấy cửa nhà lao, vành nón dưới là một chương thanh lệ mặt trái xoan. "Cà ca ngươi thế nào?" Thượng Trạch thực thụ lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu. "Anh, ngươi làm sao tới nơi này, đi mau. Bị bắt đến liền xong rồi." Ca ngươi làm sao lại không chịu nhận tội đâu, lấy thực lực của ngươi, nếu như nguyện ý nhận tội, ít nhất là có thể lưu lại một cái mạng đó à. Anh cắn môi cánh hỏi. A ta Thượng Trạch thực thụ có nguyên tắc của mình, nếu là bình thường tranh đấu, sinh tử đều có thể nhận, nhưng tuyệt không có khả năng cùng lạm sát kẻ vô tội xuất sinh làm bạn. Nhưng mấy ngày nữa bọn hắn liền muốn công khai định tội ngươi, đến lúc liền thật hay cũng cứu không được ngươi. Thượng Trạch trầm mặc một lát, gạt ra một vòng ý cười. Anh, chiếu cố tốt mình. Ngươi là tên ưu tú nhị dạ, ngày sau thành tựu không thể so với ta kém. Ca ta nhất định sẽ cứu ngươi. Bây giờ ta chỉ sợ mỗi ngày đều tại lọt vào vô số người thoá mạng, tại loại này dư luận áp lực dưới làm sao có thể còn có khả năng cứu vãn, ngươi chớ làm chuyện điên rồ. Thượng Trạch thực thụ bưng lên trên mặt đất cơm, ăn hai cái. Cơm không sai. Đi nhanh lên đi, anh. Thế là, Thượng Trạch anh hóa thành một đạo mị ảnh rời đi, chỉ để lại một giọt nước mắt nhỏ xuống tại trong cho bụi. Trần Niên kế hoạch tiếp theo rất đơn giản. Thứ nhất, cùng có được thần cách cường giả chiến đấu, thu hoạch thần uy giá trị thăng cấp cựu chuyển huyền công. Thứ hai, tìm kiếm một tên có thể sửa chữa phục hồi vũ khí đại sư cấp thợ rèn. Muốn nói có được thần cách cường giả, bên người liền có một cái. Mặc dù mới cùng Triệu Diệp Tuyết làm xong xấu hổ sự tình không lâu, bất quá không chút nào ảnh hưởng Trần Niên muốn theo nàng đánh nhau ý nghĩ. Trong nhà, ăn xong điểm tâm sau, Trần Niên đạo: "Triệu Diệp Tuyết, chúng ta đi đánh một không a?" "A ngươi?" Trần Niên nhíu mày, "Không phải, ngươi đột nhiên một mặt ngượng ngùng làm cái gì?" Mặt đỏ dần. "Không phải vừa mới đánh xong không a, không nghĩ tới ngươi dục vọng như thế tràn đầy. Phi không phải trên giường đánh nhau, đường đường chính chính đánh nhau." Trần Niên im lặng. "Bạo lực gia đình, không phải như ngươi nghĩ, luận bàn một chút, hiểu không?" Triệu Diệp Tuyết lắc đầu, "Không được. Vạn nhất đem hải tử đánh rất làm sao bây giờ?" "Hải tử? Vạn nhất có nữa nha." Triệu Diệp Tuyết nháy mắt mấy cái, còn vô ý thức sờ lên mình bụng dưới. Trần Niên đành phải từ bỏ ý nghĩ này, quá khó khăn đuổi theo nàng não mạch kín, vạn nhất về sau rơi vào cái bạo lực gia đình thanh danh liền không tốt lắm, vẫn là tìm người khác cá đúng. "Ta phải về nhà, lần này đáp ứng trong nhà chỉ xuất đến 3 ngày." Triệu Diệp Tuyết lưu luyến không rời, Triệu gia gia giáo rất nghiêm ngặt, nếu như không phải là bởi vì Trần Niên, chỉ sợ nàng sẽ bị quản khống đến càng chết. Trước khi đi, hai người vẫn là đánh một trận. Bất quá Trần Niên cũng không có thu hoạch được thần uy giá trị, bởi vì bộ này là ở phòng khách trên ghế salon đánh. Cùng một thời gian, cái nào đó anh Hoa Quốc thiếu nữ đi tới Long Quốc. "Đoét, cảm tạ thư Lưu Ca Minh đại thần chứng nhận." Chương 227, Thượng Trạch Anh chương 227, Thượng Trạch Anh máy bay hạ cánh. rốt cục thành công bước lên Long Quốc đại lục. Nàng mang theo một đỉnh mũ, mặc chặt chẽ màu đen tê lo lắng, một đầu tu thân quần jean hoàn mỹ thể hiện ra hai chân đường cong, tinh tế thẳng tắp, không có chút nào thịt thừa chân, so với trên thế giới đỉnh tiêm người mẫu cũng không kém cỏi chút nào. Đi ra sân bay sau, nàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, trên điện thoại di động biểu hiện ra một người ảnh chụp. Trên tấm ảnh là cái nam nhân, thấy không rõ khuôn mặt. Không nói, Thượng Trạch Anh mục tiêu liền là tìm tới hắn. 10 ngày sau, ca liền sẽ bị công khai thẩm phán định tội, đến lúc lại có bao nhiêu nước cường giả đến đây chứng kiến, lấy hiện tại thế giới dư luận, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nếu như trên thế giới còn có người có thể cứu ca vậy cũng chỉ có hắn. Thượng Trạch Anh hít sâu một hơi. Nàng không xác định mình liệu có thể tại trong 10 ngày tìm tới không nói, coi như tìm được, cũng không biết hắn có hay không ra tay hỗ trợ. Nhưng cho dù là khó khăn trùng điệp, nàng cũng không muốn từ bỏ như chân với tay, từ nhỏ che chở mình thân ca ca. Nàng biết, Thượng Trạch thực thụ từng cùng không nói kể vai chiến đấu qua một lần. Hy vọng hắn có thể xem ở cái này phân thượng giúp ta một chút. Thượng Trạch Anh lúc nhỏ liền thích xem Long Quốc đánh võ phiến, đồng thời học tập Long Quốc ngôn ngữ, mặc dù không tinh thông, nhưng cũng đầy đủ hoàn thành thường ngày giao lưu. Gió đêm quét, nàng một thân một mình đi ở phi trường bên ngoài trên đường cái, cô đơn chiếc bóng. Loại này thoạt nhìn nhỏ yếu không xương nữ hải, đi một mình đường ban đêm, rất dễ dàng đụng phải người xấu, nhất là bây giờ cái này toàn cầu thức tỉnh, cường giả vi tôn thế giới, tỷ lệ phạm tội thật to để cao. Cái này không, hai cái khuôn mặt hèn mọn nam tử liền dựa vào đi qua, một trước một sau đem lên Trạch Anh vây quanh. Hắc, mỹ nữ mà, đến cùng hai anh em chơi một thôi. Sớm nói cho ngươi, chúng ta là tam giai siêu phẩm giả, thoải mái xong còn có thể cho ngươi tiền đoa, tốt nhất đừng chống cự. Thượng Trạch Anh trong đôi mắt hiện lên một vòng băng lãnh qua mang, dùng không quá thuần thục Long Quốc lời nói ra, ta không nghĩ đối với các ngươi động thủ, mời rời xa ta. Ha 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 ha, vẫn là cái ngoại quốc bé gái mà. Chậc chậc chậc, vóc người này, lão tử nhìn xem đều muốn chảy nước miếng đi ra, thật sự là cực phẩm a. Hai tên nam tử chẳng những không có thu hồi tà niệm, ngược lại không che giấu chút nào dùng ánh mắt đảo qua Thượng Trạch Anh thân thể, liền hô hấp đều trở nên thô trọng rất nhiều. Nam tử như phát tình mãnh thú bình thường nào tới, lại là nhào cái không. Thượng Trạch Anh đã lách mình đi vào vài mét bên ngoài, tiến vào chiến đấu tư thái, trong tay còn nhiều thêm chỉ cung lại. Nha A Mi nữ mà cũng là siêu phàm giả, vẫn là cái liệt cô nàng, có ý tứ. Siêu. Cú nải phá không phong tới. Nam tử lại là không chút hoang mang, cái này cú nải làm ám khí, tốc độ phi hành cùng uy lực còn không bằng đạn, tam giai siêu phàm giả căn bản muốn không sợ. Quay thân vừa trốn, nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Thượng Trạch Anh thân thể biến mất. Nàng đúng là như quỷ mị xuất hiện ở nam tử phía sau, tiếp được cái kia sượt qua người cú nải. Một đạo tơ máu bao tố ra. Nam tử cổ thụ thương, quá sợ hãi, cọng rơm cứng đi. Thượng Trạch Anh cũng không có truy sát, mà là mấy cái lắc mình nhảy lên phụ cận cao lầu, nhanh chóng rời đi hiện trường. Nàng mục tiêu thứ nhất vẫn là tìm được không nói. Đứng tại mái nhà, nhìn xem phía dưới như nước chảy cỗ xe cùng ngũ quang thập sắc đèn neon, Thượng Trạch Anh lại là có chút mê mang. Muốn làm sao mới có thể tìm được hắn đâu? Thượng Trạch Anh tự nhiên là điều tra qua tình báo không nói chỗ công hội Sơn Hà Vĩnh Yên là Long Quốc mạnh nhất công hội thường ngày quản lý tên người vì Tô Cẩm Ngư, là cái cực kỳ xinh đẹp nữ hải. Thông qua Tô Cẩm Ngư đi tìm không nói. Không được. Thượng Trạch Anh không phải cái tự luyến nữ hải, nhưng nàng cũng biết mình tư sắc như thế nào, nhất là cái này đủ để khiến tất cả nam nhân điên cuồng dáng người, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu nam nhân muốn đem nàng đặt ở dưới thân hôn tập lợn. Xuống đến tuổi trẻ quý công tử, lên tới 40-50 tuổi quan to hiền quý, nhưng phàm là tới qua Thượng Trạch nhà gặp qua nàng nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối nàng sinh ra tàn niệm. Càng là có đến không hết săn tìm ngôi sao cùng quản lý công ty tới cửa, muốn đem nàng tạo thành quốc dân thần tượng. Đến mai không hết phải dối, đều là ca ca Thượng Trạch thực thụ giúp nàng cả lại, cho nên Thượng Trạch Anh tài năng tại ca ca dưới cánh chim an tâm lớn lên. Nếu như Tô Cẩm Ngư biết ta muốn tìm không nói nói không chừng còn biết đối ta sinh ra để ý, không thể để cho nàng biết. Một nữ nhân tuyệt đối sẽ không cứ để đẹp mắt nữ nhân nhích lại gần mình ưa thích nam nhân. Đạo lý kia Thượng Trạch Anh là hiểu. Nị ra môn bắt buộc làm việc trước đó, trước thu thập tình báo, lại chế định kế hoạch. Thế là Thượng Trạch Anh mở ra siêu phàm giả thế giới nói chuyện phiếm kênh, bỏ ra nhiều tiền bốn phía thu thập không nói tình báo. Trần Niên đang tìm cấp cao nhất thợ rèn chế tạo vũ khí. Loại sự tình này hắn đương nhiên là tìm hắc tử tới làm. Hắn thân là đỉnh cấp hacker, trên internet sưu tập tình báo năng lực có thể nói đỉnh cấp. Hắc tử rất nhanh liền tới tin tức. Lão đại, tra được. Trước mắt chúng ta Long Quốc cấp cao nhất thợ rèn tên là Đường Chú. Hạn chế tạo trang bị điều kiện cực kỳ hà khắc, đầu tiên cần tự chuẩn bị tài liệu, sau đó chỉ chế tạo sử thi cấp trở lên trang bị. Giá cao chót vót, với lại nhất định phải xếp hàng. Đông đảo cường giả đều tìm hắn chế tạo trang bị, căn bản bận không qua nổi, nghe nói xếp hàng chí ít một cái tháng cất bước. Những vấn đề này, đối Trần Nghiên đều không phải là vấn đề. Đường Chú hiện tại ở đâu? Tây Thành, Ngọa Long Sơn. Nghe nói ngọn núi kia là gần nhất mới xuất hiện, mỗi sáng sớm cùng ban đêm đều có thể ngầm trộm nghe đến tiếng long ngâm, cho nên được xưng là Ngọa Long Sơn. Hắn vì sao tại loại này hoang sơn giã lĩnh chế tạo vũ khí? Căn cứ hắn thuyết pháp, Ngọa Long Sơn tạo ra vũ khí sẽ có một tia long khí, càng thêm tinh xảo. Cũng chính là bởi vậy để hắn càng làm tên hơn, âm thanh lan truyền lớn, xếp hàng chế tạo người nối liền không dứt. Đi, ta đi một chuyến. Làm việc tốt thường gian nan, muốn chế tạo ra cực phẩm trang bị, liền phải tìm loại này đại sư. Đúng lão đại, còn có một việc, cho ngươi báo cáo một cái chuyện gì. Trần Nghiên toàn thân giật mình. Sẽ không phải là tiểu thất biết ta cùng Triệu Diệp Tuyết ở chung mấy ngày vậy liền xong? Là như vậy, gần nhất có người một mực bỏ ra nhiều tiền tại bốn phía mua tin tức của ngươi cùng cụ thể vị trí chỗ ở. Loại người này không phải rất nhiều sao? Trần Nghiên Tâm để xuống. Nhưng này người rất cố chấp, bị người khác tin tức giả lừa không ít tiền, ra tiền lại một lần so một lần nhiều, tựa hồ nhất định phải tìm tới lão đại ngươi mới bỏ qua. Trần Nghiên nghĩ nghĩ, tính toán, không cần phải để ý đến, ta cũng không có thời gian đi xử lý những phiền toái này người. Lão đại, Hắc Tử tiếp tục nói, ta xuất phát từ hiếu kỳ, làm bộ có tin tức của ngươi cùng với nàng liên lạc, cùng với nàng ước định địa điểm gặp mặt. Nhưng ta không có đi, mà là đen tiến vào phụ cận hình ảnh theo dõi, đập tới nàng tướng mạo. Ngoạ tào ngươi rất có thể a. Nhìn xem ảnh chụp. Phát tới. Trần Nghiên sau khi xem xong đường, đem nàng phương thức liên lạc cho ta. Lão đại ngươi vừa mới không phải nói mặc kệ nàng sao? Chẳng lẽ lại ngươi là xem người ta dung mạo xinh đẹp khủng? Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Minh Bạch lão đại, tuyệt đối đừng nói cho tiểu thất là ta cho các ngươi cùng một tuyến, ta cái gì cũng không biết. Chương 228, ta là muội muội của hắn. Chương 228, ta là muội muội của hắn. Trần Nghiên quyết định thử đi liên hệ đối phương. Nếu như chỉ là phổ thông cùng nhiệt phan nữ, liền không để ý, nhưng nếu là có khác sự tình. Điện thoại gọi thông. Ngươi tốt, trong tay của ta có không nói tin tức. Đại khái là bị lừa nhiều, đối phương tương đương có tính cảnh giác, thật sao? Xin ngươi đừng gạt ta không có thời gian lại rông dài. Cái này khó chịu khẩu âm không phải buồn quốc người, Trần Nghiên tâm sinh hồ nghi. Yên tâm, ta không gạt người. Hắn ở đâu? Nếu như tin tức là thật, ta sẽ cho ngươi phong phú thủ lao. Nhưng nếu như ngươi gạt ta sẽ rất sinh khí. Mặc dù nữ hài nói chuyện khẩu âm rất khó chịu, nhưng Trần Nghiên có thể cảm giác được, nàng cuối cùng câu kia mang theo một chút sát khí. Hiển nhiên, tìm tới không nói, đối nàng mà nói là việc gấp. Ta được đến tin tức, không nói sẽ ở ngày mai tiến về Tây Thành, cũng tại đêm đó và ở cái quán rượu này. Trần Nghiên đem vị trí phát quá khứ. Ngươi làm sao có thể có chuẩn xác như vậy tin tức? Đối phương rõ ràng tương đương ngạc nhiên. Yên tâm, nếu như tin tức không chính xác, ta không cần một điểm thù lao. Trần Nghiên cười cúp điện thoại. Tiếp xuống hắn liền chuẩn bị tiến về Tây Thành, gặp một lần cô bé này, thuận tiện đem vũ khí cho chế tạo. Lấy thực lực của hắn, cũng là không cần sợ gặp được cái gì người xấu. Một ban máy bay, tại đang lúc hoàng hôn đến Tây Thành. Vừa xuống phi cơ mở ra điện thoại tín hiệu, Trần Nghiên liền nhận được đối phương điện thoại. Chỉ nghe cô bé kia vội vàng hỏi, ta đã đến ngươi nói bình an quán rượu, không nói lúc nào mới có thể đến. Trần Nghiên cười cười, chờ lấy. Ta không có thời gian lãng phí nữa. Hắn đến tột cùng là thật không nữa sẽ đến. Chờ lấy. Ngươi. Bị cúp điện thoại, Thượng Trạch Anh tức bực dậm chân. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là bị các loại bưng lấy sủng ái đầu chịu nổi loại đãi ngộ này. Hiện tại thời gian không ngừng trôi qua, nàng mặc dù gấp, nhưng gấp cũng vô dụng, chỉ có thể đứng tại khách sạn bên ngoài chờ lấy. Đợi nửa giờ đồng hồ, đến bắt chuyện nam tử không dưới 10 cái. Những người kia thường dùng nhất lời nói liền là, muội muội, đêm hôm khuya khoắt làm sao một người ở buổi tối chịu đông lạnh à, nếu không cùng ca ta đưa rượu lên cửa hàng đi thôi. Điều kỳ quái nhất chính là, có cái nhuộm tóc đỏ nam tử mang theo bạn gái mở ra phòng, thấy Thượng Trạch Anh tại chỗ liền không có đi lại đường, nước bọt đều kém chút chảy ra. Không có cách nào, cùng nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ yếu Thượng Trạch Anh so sánh, hắn bạn gái dáng người chỉ có thể dùng cổng kềnh để hình dung, nhan trị càng không sánh được. Thế là tình lữ hai tại chỗ đại xảo một không chia tay. Nam tử tóc đỏ tâm cũng rất lớn, chân trước vừa chia tay, chân sau lập tức liền chạy tới bắt chuyện. Lan, Thượng Trạch Anh cũng không muốn lý. Muội tử đừng cho mặt không biết xấu hổ, ca buôn chỉ liền dừng ở bên ngoài quán rượu, theo ta ngươi muốn làm sao dùng tiền liền xài như thế nào tiền. Thượng Trạch Anh tức giận không thôi, nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một câu thường xuyên nghe được Long Quốc mắng chửi người lời nói. Ta gõ ngươi sao? Ôi, mẹ liệt cô nàng còn biết mắng chửi người, lão tử liền thích ngươi dạng này. Ba. Một bàn tay hô tới, lập tức đem nên nam tử phiến trên không trung bay người 720 độ, hai viên răng cửa tại chỗ bắn bay, hoa thức vận động viên đều phải giơ ngón tay cái lên khen âm thanh như bức. Nam tử trên mặt máu tươi chảy ngang, trên mặt đất bò đều không đứng dậy được, điện thoại đều rất bể. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy vừa rồi sinh khí rời đi bạn gái trở về. Bảo vẫn là ngươi tốt với ta, giúp ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Bảo ngươi ra, ngu xuẩn. Nữ tử trở về nguyên lai là muốn bắt về chìa khóa xe của mình cũng sai, chiếc kia lao vụt là nàng cho bạn trai mua. Lấy đi chìa khóa, đi ngang qua lúc, còn đối nam đụng quần hung hăng đạp một cước. Đúng, nàng mặc giày cao gót. Trần Nghiên cuối cùng đã tới. Xa xa hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa tiểu điếm nữ hải. Không thể không nói, thân thể của nàng đường cong thật sự là cực kỳ ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. Về phần nhan trị, tấm kia tinh xảo tiểu xảo mặt trái xoan, phối hợp kiểu tiểu dáng người, có thể trình độ lớn nhất kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ. Thượng Trạch Anh gặp lại có cái nam nhân hướng nàng đi tới, coi là lại là đến bắt chuyện, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Người tốt. Trần Nghiên vừa mở miệng chào hỏi, đối phương liền bung ra một câu, cũng ngay. Hắn lập tức cười ra tiếng, không có vạch trần thân phận, ngược lại chuẩn bị lại trêu chọc nàng. Vậy ta có thể đi. Trần Nghiên một mình đi vào khách sạn, mở cái phòng, chuẩn bị ở tạm một đêm, ngày mai lại đi Ngọa Long Sơn tìm thợ rèn. Không ngờ, sân khấu nhân viên phục vụ nữ nhỏ giọng nhắc nhở, Xuất ca, ta khuyên ngươi vẫn là chớ trêu chọc mỹ nữ kia, nàng ở nơi đó đã rất lâu rồi, mới vừa rồi còn có cái nam bị đánh đến miệng mũi đổ máu, đặc biệt thảm. Trần Nghiên lại cười nói, không có việc gì, nếu như chờ một lúc đến hỏi ta ở tại cái nào, các ngươi nhưng làm bảng số phòng nói cho nàng. Lưu lại câu nói này, hắn liền lên lầu. Cô bé ở quầy thu ngân nhịn không được lẩm bẩm, cái này tiểu ca có phải hay không quá tự luyến điểm. Nhân gia còn biết đặc biệt chạy tới hỏi ngươi, còn muốn đi lên tìm ngươi. Ngươi làm thị thiên nga là mình chạy trong chén tới a. Mặc dù dáng dấp là rất tuấn thế nhưng không cần đến giả bộ như vậy a. Cắt. Nói xong, tiểu muội cũng làm mở ra vòng bằng hữu, liền chuẩn bị đậu đen rau muống dưới vừa rồi gặp phải phổ tin nam, vừa rồi gặp phải nam, đặc biệt khôi hài. Trần Nghiên đi lên không bao lâu, điện thoại đánh tới. Hắn đến gần bên cửa sổ xem xét, quả nhiên là cô bé kia đánh tới, còn lo lắng đi qua đi lại. "Cho ăn, ta đã ở chỗ này chờ rất lâu, không nói đến tột cùng lúc nào đến. Nếu như ngươi dám gặp ta, ta nhất định sẽ không dễ tha ngươi." Trần Nghiên cười trả lời, "Hắn đã đến." "A, vừa rồi ngươi không phải gọi ta cút ngay sao? Ngươi không nói đã đến hắn, ngươi là vừa rồi người kia?" Thượng Trạch Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức cùng Trần Nghiên đối mặt. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ hắn liền là không nói? Vừa rồi lầm đem hắn xem như đến bắt chuyện còn để hắn cút ngay. Nghĩ đến đây, Thượng Trạch Anh liền đầy trong đầu hối hận, lập tức chạy hướng khách sạn sân khấu. "Mau nói cho ta biết, vừa rồi người kia ở tại cái nào gian phòng?" "A." Cô bé ở quầy thu ngân hai mắt mở bức. "Liên là vừa rồi đi lên người." Cô bé ở quầy thu ngân lúc này mới hậu chi hậu giác, không nghĩ tới mỹ nữ này thật đúng là muốn chủ động chạy lên đi tìm người nam kia, đây rốt cuộc là diễn cái nào vừa ra a? Hắn tại 304. Thượng Trạch Anh nghe xong cũng không quay đầu lại, thậm chí không có đi thang máy, trực tiếp liền từ thang lầu xuống tới. Rất nhanh, ngoài cửa phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Trần Nghiên mở cửa, liền gặp thiếu nữ một mặt vội vàng truy vấn, người chính là không nói. "Tiến." Trần Nghiên ra hiệu Thượng Trạch Anh đóng cửa lại, chậm rãi ngồi trên ghế, nghiêng chân đường, hỏi người khác trước đó, trước báo mình danh tự. Thiếu nữ rõ ràng sửng sốt một chút, lúc này mới tự giới thiệu mình, lần đầu gặp mặt, tên ta là Thượng Trạch Anh. "Ngươi đuổi theo Trạch thực thụ, ta là muội muội nàng." Chương 229, Trần Nghiên, phục dịch tốt ta, có thể cân nhắc. Chương 229, Trần Nghiên, phục dịch tốt ta, có thể cân nhắc, xin ngươi mau cứu anh ta. Thượng Trạch Anh hướng phía Trần Nghiên cúi đầu, thẳng tắp 90 độ. Mềm mại sợi tóc rủ xuống, lộ ra tuyết trắng phần gáy, một đôi kiên nghị trong trẻo con mắt nhìn dưới mặt đất, xem ra thành ý 10 phần. Trần Nghiên có chút kinh ngạc, "Ngươi làm sao lại xác định ta là không nói?" "Thượng Trạch thực thụ là tội nhân, bây giờ đang muốn đứng trước nhiều nước thẩm phán. Nhưng nghe đến ta là muội muội nàng sau, ngươi vẫn như cũ rất bình tĩnh thong dong, nếu là đổi người bình thường chỉ sợ sớm đã bị dọa phát sợ." Rất rõ ràng mạch suy nghĩ. "Xin ngươi mau cứu anh ta." Thượng Trạch Anh lần nữa phát ra thỉnh cầu. Trần Nghiên cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Theo ta được biết, hắn tiếp qua chút thời gian liền bị công khai thẩm phán, ngươi lại đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người của ta. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cứu hắn? Bởi vì hắn từng theo ngươi kể vai chiến đấu qua." Thượng Trạch Anh vẫn như cũ duy trì tiêu chuẩn cúi đầu động tác, vờ eo của nàng cực nhỏ tinh tế, nhưng tính dẻo dai cực mạnh, xem ra là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Khép lại hai chân cũng là cân xứng thẳng tắp, không có chút nào thịt thừa đường cong làm cho người cảnh đẹp ý vui. "Nhưng ta là Long Quốc nhân, hắn là Hoa Anh đào người trong nước. Từ đại cục bên trên nhìn, chúng ta là địch nhân. Hắn chết Long Quốc còn biết thiếu một cái đại địch, cớ sao mà không làm?" Trần Nghiên nói ra thực tế nhất đạo lý. Trong lúc nhất thời, Thượng Trạch Anh ngáp đúng lấy không biết đáp lại như thế nào, bởi vì lời này mặc dù nghe tới băng lãnh, nhưng là đường đường chính chính đạo lý. Từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất như thế hèn mọn cầu người bị cự tuyệt như vậy. Là một tên mỹ dạ, tâm lý năng lực chịu đựng vốn nên là cực mạnh, nhưng nàng lại không nhịn xuống. Tí tách, một giọt thanh lệ trên mặt đất nước bắn. Bởi vì ý vị này, cứu ra ca ca hy vọng cuối cùng đã không có. "Xin ngươi lại suy nghĩ một chút. Ta cho rằng người tốt cùng người xấu không phân biên giới, anh ta hắn cứu được rất nhiều người vô tội, hắn không nên bị quan tội xử tử." Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào, mặc dù rủ xuống tới sợi tóc chặn lại đôi mắt, nhưng Trần Nghiên cũng có thể tưởng tượng ra được nàng hốc mắt đỏ rực bộ dáng. "Cân nhắc." Trần Nghiên nhịn cười không được, Thượng Trạch thực thụ bị công khai tử hình, nghe nói không chỉ có buồn quốc cường giả xâm nghiêm trấn giữ, còn có còn lại các quốc gia cường giả ở một bên giám sát, cường giả như mây. "Ngươi cảm thấy chỉ có ta có thể cứu hắn, nhưng chúng ta không có bất kỳ cái gì giao tình, ngươi liền muốn để cho ta vì hắn mạo hiểm." Nói xong, Trần Nghiên đi đến thiếu nữ trước người, lấy tay nhẹ nhàng đưa nàng tuyết trắng cái cằm nâng lên, có thể nhìn thấy tấm kia tinh xảo trên mặt trái xoan còn có trong suốt vệt nước mắt. "Ngươi có phải hay không đem ta nghĩ đến quá thiện lương?" "Thượng Trạch tiểu thư." Thượng Trạch Anh cứ như vậy bị nâng cằm lên, ngửa mặt lên trứng, cùng Trần Nghiên đối mặt, liền giống bị nâng ở Trần Nghiên trong tay tinh xảo con rối. Chỉ là cặp kia quật cường ánh mắt không tránh không né. "Ta có thể vì ngươi làm việc, chuyện gì đều có thể." Trần Nghiên ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. "Có thể? Điều kiện này ngược lại là rất mê người. Nếu là thay cái khác nam nhân, chỉ sợ điều yêu cầu thứ nhất liền là làm trên Trạch Anh cởi quần áo ra. Nhưng Trần Nghiên chỉ là sắc phôi, nam nhân yêu sắc đẹp chính là nhân chi thường tình, nhưng quyết không thể khi cầm thú. "Đi, vậy ngươi liền phục dịch ta mấy ngày, ta có thể lại suy nghĩ một chút." Trần Nghiên nói phục dịch, nghe vào Thượng Trạch Anh trong tai, cái kia chính là một cái khác ý tứ. Thế là, nàng bắt đầu cởi quần áo, lộ ra cái kia một đoạn tuyết trắng bằng phẳng, không có chút nào thịt thừa bụng dưới, liền ngay cả cái rốn tựa như tác phẩm nghệ thuật bình thường sạch sẽ. "Khục, các loại." Y phục mặc lên. Thượng Trạch Anh sắc mặt kinh ngạc một cái chớp mắt, vội vàng đem thoát đến một nửa y phục mặc trở về. Tới trước xoa bắp chân, Trần Nghiên lung lay chân ra hiệu. Thượng Trạch Anh nghĩ, liền đi vào Trần Nghiên bên người ngồi xuống, đem tay nhỏ vươn hướng Trần Nghiên dưới bụng. "Để ngươi cho ta mát xa, ngươi giải ta đai lưng." "Ừm, thật có lỗi Long Quốc ngôn ngữ bác đại tinh thầm, ta hiểu sai." Thượng Trạch Anh giờ mới hiểu được, cái gọi là bắp chân, dĩ nhiên là thật là chỉ phổ thông mát xa. Trong nội tâm nàng lập tức ngạc nhiên vô cùng. Cái này nam nhân, vậy mà không phải tự làm những cái kia hạ lưu sự tình. Hắn cùng nam nhân khác không đồng dạng. Bất chi bất giác, nàng đối Trần Nghiên sinh ra mấy phần hảo cảm. Mềm nhắn không xương tay nhỏ, bắt đầu giúp Trần Nghiên mát xa, lực đạo vừa lúc phù hợp, tương đương thoải mái dễ chịu. Lý giả đối với lực đạo cùng huyệt vị đều có tinh chuẩn khống chế, dùng để mát xa quả thực là phung phí của trời, cũng chỉ có Trần Nghiên cũng có loại này hưởng thụ lấy. Sau một lúc lâu, Trần Niên hài lòng rỗi lưng một cái. Khát nước, đi mua cho ta cốc sữa trà trở về. Là. Thượng Trạch Anh trong nháy mắt liền biến mất hẳn là từ ban công nhảy ra ngoài. Sau 5 phút, nàng như một cái linh xảo mèo từ ban công nhảy vào đến, trong tay đã cầm một chén trà sữa. Mời dùng. Không sai, so đưa thức ăn ngoài nhanh hơn. Trần Niên tán dương. Siêu phàm giả bị dùng để làm chân chạy tiểu bội sai sự, Thượng Trạch Anh nhưng không có sinh khí, ngược lại tương đối yên tĩnh. Còn có cái gì cần ta làm sao? Chờ một lúc muốn tắm rửa, cho ta đem nước tắm cất kỹ. Thượng Trạch Anh không có nhiều lời, lập tức liền tiến phòng tắm đổ nước đi, hành động nhiều hơn ngôn ngữ, có thể làm việc liền không nói nhảm. Trần Niên đi vào tắm rửa, gặp nàng chuẩn bị rời đi, chớ đi, trước cho ta trả lưng. Tốt. Xoa cái lưng, nàng vẫn là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ là lần thứ nhất như thế thân mật tiếp xúc nam tính, vẫn là toàn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, làm trên Trạch Anh có loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều có chút mất cháy, không biết nghĩ chỗ nào đi. Đi, ra ngoài đem giường ấm tốt, hy vọng ta lúc đi ra ổ chăn là ấm áp. Thượng Trạch Anh yên lặng rời đi phòng tắm, tiến vào ổ chăn. Hiện tại nàng làm sự tình, dùng hai chữ có thể hoàn mỹ hình dung nữ bộc. Bưng trà đưa nước, đổ nước trà lưng, còn muốn làm ấm giường, không phải chuyên môn nữ bộc là cái gì. Đợi Trần Niên tắm rửa xong, quả thật nhìn thấy Thượng Trạch Anh đang bị trong ổ co do, quả thật tại rất cố gắng làm ấm giường. Nàng chủ động rời đi ổ chăn, cho Trần Niên nhường ra vị trí. Mời. Trần Niên trở ra, quả thật là ấm áp còn có cô sơn chi hoa thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Đi, ta muốn đi ngủ chính mình tìm một chỗ trông coi a. Tốt. Thượng Trạch Anh đi vào ban công, dựa vào góc tường tòa hạ. Một đêm suy nghĩ ngàn vạn, không có chợp mắt. Sáng ngày thứ hai, Trần Niên rời giường lúc, Thượng Trạch Anh thẳng tắp đứng tại bên giường, bữa sáng đã trên bàn bày xong. Xin hỏi hôm nay có cái gì phân phó? Đợi chút nữa cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Mục đích hôm nay đương nhiên là Ngọa Long Sơn. Trần Niên muốn trước đi gặp một lần vị đại sư kia cấp thợ rèn, để hắn vì chính mình chế tạo vũ khí. Không có vũ khí, vậy cũng không đánh được đỡ a, hắn vẫn là nguyện ý đi cứu Thượng Trạch thực thụ. Đầu tiên là Thượng Trạch Anh chân thành thái độ đả động hắn, bất quá trọng yếu nhất vẫn là nghe nói nơi đó có rất nhiều cường giả. Với bạn, Trần Niên hiện tại muốn nhất liền là cùng cường giả chiến đấu. Chương 230, Ngọa Long Sơn, Trần Niên trên ngang. Chương 230, Ngọa Long Sơn, Trần Niên trên ngang. Trần Niên mang theo Thượng Trạch Anh tiến về Ngọa Long Sơn. Trên đường, hắn để Hắc Tử Trang một chút tài liệu tương quan. Tây thành phụ cận lúc đầu không có ngọn núi này, nghe nói là gần nhất mới xuất hiện khu vực mới. Rất nhiều người suy đoán bên trong có lẽ cất giấu cực kỳ lợi hại quái vật. Bất quá đã có trên trăm chi cường lực siêu phàm giả tiểu đội đi thăm dò qua, cũng không có phát hiện quái vật hoặc là phó bản. Chỉ là mỗi ngày vẫn như cũ có tiếng long ngâm, rất quỷ dị. Trần Niên xem hết truyền đến tư liệu, quay đầu nhìn về phía Thượng Trạch Anh, phát hiện nàng toàn bộ hành trình một câu đều không nói, chỉ là yên lặng đi theo phía sau mình. Ngươi không muốn biết ta muốn đi đâu? Ta chỉ muốn biết lúc nào đi cứu anh ta. Nói, ngươi phục dịch tốt ta, có thể lo lắng nhiều cân nhắc. Trần Niên cười trả lời. Thượng Trạch Anh mặc dù không nói nhiều, nhưng nội tâm hoạt động vẫn là cực kỳ phong phú. Nàng phát hiện vị này ngay cả ca ca đều kiêng kỵ thế giới mạnh nhất siêu phàm giả, thế mà ngay cả một chút kiêu ngạo đều không có, mặc dù thường xuyên sai xử mình, có thể nói rất tùy ý, đáng tiếc không thể tự mình gặp qua hắn xuất thủ, không biết thực lực là không cùng trong truyền thuyết một dạng, nếu như không đủ mạnh có lẽ cứu không được anh ta. Một đường leo núi lội nước, Ngọa Long Sơn, giữa sườn núi. Đường chú rèn đúc trải hàng phía trước lấy một hàng dài, với lại những này nhân khí hơi thở đều bất phàm, xem xét liền là hảo thủ. Bọn họ đều là mộ danh mà đến, muốn tìm đường chú đại sư chế tạo trang bị. Nhưng mà, đường chú bản thân đang nằm tại cửa hàng bên trong ngủ ngon, mấy tên học đồ đều nhanh vội muốn chết. Sư phụ, đã giữa trưa chúng ta còn không khởi công sao? Khách phía ngoài đều muốn đã đợi không kịp. Gấp cái gì, vừa cơm nước xong xuôi, cơn khốn, lại ngủ một chút mà. Nhưng ai? Mấy tên học đồ cũng không có cách nào, đành phải đi vào bên ngoài dùng các loại lý do thoái thác ổn định những khách nhân. Các ngươi nói sư phụ đây rốt cuộc là thế nào? Trước kia đều là buổi sáng 6 điểm khởi công, gần nhất càng ngày càng đã chậm, giữa trưa còn không khởi công. Đúng vậy a, những người này đều là tìm hắn chế tạo trang bị tới. Ta ngược lại thật ra biết sư phụ có lẽ là đến cao cấp thợ rèn của mình, muốn tấn thăng đến đại sư, lại chế tạo những này phổ thông trang bị cũng vô ích. Phổ thông siêu phàm giả muốn thăng cấp cần đánh quái, mà thợ rèn loại này đặc thù nghề nghiệp muốn thăng cấp, liền phải chế tạo trang bị. Đến cổ bình đột phá lúc, liền cần chế tạo càng cao cấp trang bị. Đường chú chính là chậm chạp không cách nào đột phá, trong lòng phiền muộn, vô tâm công tác, cho nên càng ngày càng lười biếng. Các vị trước không nên gấp gáp, sư phụ hiện tại thân thể có chút khó chịu, lập tức đi ra. Các vị an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Trần Niên hai người đến Ngọa Long Sơn, chân núi. Thậm chí có không ít người đã trải rộng ra liều trại, chuẩn bị tốt lương khô cùng nước, như vậy ngủ ngoài trời. Không vì cái gì khác, chỉ vì xếp hàng. Trần Niên tiến lên tùy tiện tìm cá nhân hỏi, anh em, các ngươi cái này xếp hàng đều xếp tới chân núi tới. Cái kia đường chú ở đâu a? Đường chú đại sư tại giữa sườn núi. Giữa sườn núi? Ý là, cái này xếp hàng trường long chí ít có mấy trăm mét. Ha ha, cái kia không phải đâu. Chờ thêm 2 tháng có thể xếp tới ta đều coi là tốt, nếu không láo tử nhàn không có chuyện làm ở chỗ này mắc liều bồng. Trần Niên gật gật đầu, chuẩn bị đi lên, bất quá lại bị gọi lại. Ngươi muốn cũng muốn chế tạo trang bị, liền thành thành thật thật sắp xếp ta đằng sau, đi lên cũng vô dụng. Trần Niên hỏi, chỉ giáo cho. Ha ha, đường chú đại sư không nhận bất luận cái gì hối lộ, mặc kệ ngươi có nhiều tiền, có nhiều quyền, cũng không thể chen ngang. Với lại chen ngang sẽ bị cả tòa núi cường giả vây công, ai tới đều phải ngoan ngoan xếp hàng. Hiểu rõ. Trần Niên vẫn là không nhìn khuyến cáo của hắn, tiếp tục đi lên. chỉ nghe đằng sau truyền đến một câu ngu xuẩn. Thượng Trạch Anh cũng không biết Trần Niên đến tụt cùng muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Trên đường đi, Trần Niên đi ngang qua toàn bộ đội ngũ Trường Long, không ít chào phúng âm thanh cùng chửi rủa âm thanh đập vào mặt, còn muốn đi lên trên ngang. Nam mơ a, cúp nhanh lên xuống dưới, chớ tự tìm chán, lại còn coi mình là cái gì VIP hộ khách sao? Ha ha, vừa mới có cái minh đệ muốn rèn đúc truyền thuyết cấp trang bị, đây chính là khách hàng lớn. Hắn cũng là một mặt tự tin chạy đến phía trước nhất muốn chen ngang, vẫn là bị oanh trở về. Thượng Trạch Anh mặc dù không nói chuyện, nhưng nội tâm cũng tại làm lấy đủ loại suy đoán. Nghĩ đến, không nói là muốn lợi dụng thân phận của mình chi tiện, chen ngang tìm vị kia thợ rèn chế tạo trang bị. Lấy thân phận của hắn, hoàn toàn chính xác có tư cách kia. Nhưng loại này phương thức lại có vẻ có chút điệu giới. Trần Niên không để ý trên đường đi mọi người chửi rủa cùng chế giễu, rốt cục đi tới đội ngũ phía trước nhất, thấy được cái kia tiệm thợ rèn tử. Phía trước rối loạn tương mừng. Chúng ta cũng chờ lâu như vậy, Đường đại sư tại sao vẫn chưa ra a? Đúng vậy a, lại không khai trương, chỉ sợ hôm nay đều muốn đi qua. Ta mẹ nó đẩy một tháng đội, thật vất vả mới lợi đến, có phải hay không lại bị nữa? Trần Niên cũng đi lên trước hỏi, xin hỏi Đường chú đại sư đâu? Những người này vốn là cực kỳ nổi giận, lúc này thấy đến lại có cá nhân chạy tới chen ngang cái kia hỏa khí lập tức bộc phát. Mẹ chen ngang, muốn ăn đòn. Một tên tráng kiện nam tử đột nhiên hướng Trần Niên huy quyền, nhưng hắn nắm đấm lại bị một cái mảnh khảnh cánh tay cho vững vàng ngăn trở. Ngay tại Trần Niên trước mặt là Thượng Trạch Anh, nàng mặc dù vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thân thể lực lượng lại một điểm nghiêm túc. Thực lực của nàng có lẽ chỉ so với Ngải Lan kém hơn một chút, những này người bình thường không phải là đối thủ. Nam tử bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước, không còn dám xuất thủ, đành phải nói lầm bầm, xoa, trốn ở nữ nhân đằng sau, có gì tài ba. Chỉ có Thượng Trạch Anh biết, nàng là cứu được tên nam tử này, nếu quả như thật là không nói xuất thủ, vậy coi như không có đơn giản như vậy. Trần Niên đương nhiên không có lòng dạ thanh thản cùng người bình thường so đo, cùng không có thần cách người chiến đấu, hắn ngay cả thần uy giá trị đều lấy không được. Đường chú đại sư ở đâu? Sư phụ hắn hiện tại thân thể khó chịu, khách nhân nếu như muốn chế tạo vũ khí, mời về phía sau xếp hàng. Học đồ trả lời. Trần Niên cười cười, lấy ra một vật. Ngươi đem vật này giao cho Đường chú đại sư. Một khối đen xì tài liệu, mặt ngoài nhìn không ra manh mối gì. Đây là Trần Niên đánh bại Thiên Lang Hắc Nhật sau rơi xuống hy hữu tài liệu. Học đồ không rõ ràng cho lắm, nhưng mắt thấy vị khách nhân này không tầm thường, đành phải gật gật đầu làm theo. Ta đi đem tài liệu này đưa cho sư phụ nhìn, các ngươi trông coi. Nói xong, học đồ bưng lấy tài liệu, hướng cửa hàng bên trong đi đến. Sư phụ, vừa rồi có người để cho ta đem cái này cho người xem. Đường chú thậm chí lười nhác rời giường, tiếp nhận đồ đệ trong tay đồ vật, khép mắt nhìn một chút. Thân là thợ rèn, hắn có được tài liệu phân biệt năng lực. Thật, cái gì? Đường chú đột nhiên phát lực, như sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy hít vào một miệng lớn khí lạnh, trong con mắt viết đầy chấn kinh. Sư phụ, ngài thế nào hiếm thấy cấp tài liệu, nhanh đi cho ta chiêu đãi tốt vị khách nhân kia, ta lập tức đi ra. Đường chú đã bắt đầu hệ dây lưng quần, tốc độ kia so mướn phòng cởi quần nhanh hơn. Chương 231, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Chương 231, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Trần Niên chờ ở bên ngoài. Những cái kia xếp hàng siêu phàm giả kiêng kỵ Thượng Trạch Anh thực lực, không còn dám tùy tiện động thủ, nhưng vẫn tại không ngừng châm chọc khiêu khích. Đại sư chế tạo lâu như vậy trang bị, liền không có gặp hắn cho ai mở qua cửa sau. Ha ha, nhất định phải đụng lên xâm phạm tiện, đợi chút nữa bị dội một chậu nước lạnh liền biết. Lúc này, vừa rồi vị kia học đồ vội vàng đi vào Trần Niên trước mặt. Khách nhân, sư phụ xin ngươi chờ một lát. Hắn nói lập tức đi ra. Vừa dứt lời, hậu phương đã truyền đến Đường chú gào to âm thanh, đừng lập tức, ta đã đi ra, đều tránh ra. Đó là cái thể trạng trung niên nam tử khôi ngô, mặc một bộ dính đầy thiết hôi cùng mồ hôi nước đọng dấu vết bằng da tạp dề, thô ráp trên hai tay hiện đầy vết chai cùng bỏng nhỏ sẹo. Nhìn thấy hắn, hậu phương lập tức vang lên mảng lớn bạo động. Đường chú đại sư đi ra. Đợi lâu như vậy rốt cuộc đã đến, rốt cuộc có thể chế tạo trang bị. Các loại vì cái gì tiểu tử này vừa tới, đại sư liền đi ra. Đây nhất định là trùng hợp a. Không ngờ, Đường chú căn bản không có đi nhìn những người khác một chút, trực tiếp liền hướng Trần Niên đi tới. Hắn bưng lấy khối kia đen xì tài liệu, như xem chất bảo, run giọng hỏi, tiểu tử không, quý khách, tài liệu này là ngươi? Là. Tốt, xin ngươi cần phải để cho ta giúp ngươi chế tạo trang bị. Đường chú sắc mặt càng hưng phấn, hiện tại hỏa lô còn chưa khai hỏa, hắn cũng đã hồng quang đầy mặt. Trung quanh mấy vị học đồ tại chỗ nhìn trợn tròn mắt. Tình huống gì đây là? Sư phụ xưa nay không thiếu khách nhân, với lại tương đối tùy tính, xưa nay sẽ không đối với người nào tốt bao nhiêu thái độ. Một tuần trước tới vị quyền cao chức trọng thị trường, sư phụ thái độ đối với hắn cũng rất phổ thông, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Cái này sư phụ chẳng lẽ là uống lộ thuốc? Về phần còn lại xếp hàng khách nhân, càng là tại chỗ vỡ tổ, nhao nhao lớn tiếng kháng nghị cáo trạng. Đường chú đại sư, tiểu tử này là chân ngang. Đúng vậy a, hắn căn bản không có xếp hàng, đại sư cũng không nên dùng túng hắn. Để hắn lăn xuống đi xếp hàng, nếu không chúng ta đẩy lâu như vậy tính là gì? Trần Niên cười cười, đem cái kia tài liệu cầm về, đã mọi người như thế kháng nghị, vậy ta vẫn xuống dưới xếp hàng à, chen ngang đúng là không tốt lắm. Các loại, đừng. Đường chú vội vàng gọi lại Trần Niên, cũng quay đầu xông những người còn lại quát lớn, ai nói cho các ngươi biết hắn là chen ngang? Không thấy được là ta tại thỉnh cầu hắn để cho ta chế tạo trang bị sao? Đám người Trương đại trùy, a, đều mẹ nó ý miệng. Hôm nay nếu là vị quý khách kia đi láo tử đóng cửa không làm, ai cũng đừng nghĩ chế tạo. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Có trên mặt người tràn ngập khó có thể tin, có người khoe miệng cũng nhịn không được tại run rẩy. Hôm nay đến cùng cái gì chuyện gì? Đường chú đại sư từ trước đến nay cao ngạo, không nhận bất luận cái gì hối lộ, hiện tại làm sao biến thành liếm cho a? Người này đến cùng lai lịch gì, có thể làm cho thân là cao cấp thợ rèn đại sư như thế đối đãi? Huynh đệ, ta miễn trừ ngươi tiền đặt cọc cùng bất luận cái gì chế tạo phí tổn, đồng thời còn đem miễn phí dùng tới chính ta kim loại hiếm, chỉ cầu ngươi đem khối này tài liệu để cho ta tới chế tạo. Trần Nhiên nhún nhún vai, đại sư thịnh tình không thể chối từ, vậy ta cũng không tốt cự tuyệt. Mọi người nhưng nhìn đến a, ta thật không có muốn chen ngang. Đáng người, vừa rồi châm chọc khiêu khích những người kia, lúc này hết hầu bị chặn lại giống như một câu đều nói không ra. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này? Bọn hắn thậm chí cũng không dám đi đối đầu Trần Miên ánh mắt, sợ lúng túng đến không ngóc đầu lên được. Đám học đồ, thật là sống lâu gặp Á Thượng Trạch Anh làm người đứng xem, vốn đang coi là Trần Miên sẽ tuân ra thân phận của hắn, thật không nghĩ đến căn bản không cần. Căn cứ suy đoán của nàng, khối kia tài liệu giá trị tuyệt đối không thể coi thường, dùng để chế tạo trang bị đối vị này thợ rèn có chỗ tốt cực lớn, nếu không sẽ không như thế hấp dẫn hắn. Không hổ là không nói, chỉ có hắn mới có thể cứu dưới anh ta. Trần Miên bị đơn độc mời vào trong lò rèn, thậm chí mấy tên học đồ đều bị cấm chỉ đi vào. Bên cạnh bàn, Đường Trú không kịp chờ đợi hỏi, không biết tiểu huynh đệ phải dùng tài liệu này chế tạo cái gì trang bị? Sửa chữa phục hồi trôi này vũ khí. Trần Nhiên xuất ra tàn phá kinh long đao. Cái này truyền thuyết cấp vũ khí. Đường Trú quá sợ hãi. Truyền thuyết cấp vũ khí hắn gặp qua không ít, nhưng có thể đem truyền thuyết cấp vũ khí hủy hoại còn là lần đầu tiên gặp. Đến tột cùng là đã trải qua kinh khủng bực nào chiến đấu, mới có thể đem cao cấp như vậy vũ khí làm gãy. Hắn không dám nghĩ, nhưng ẩn ẩn suy đoán, thiếu niên này thân phận tuyệt đối không bình thường. Tốt, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, không chỉ có thể sửa chữa phục hồi trôi này vũ khí, hẳn là còn có thể để nó phẩm chất nâng cao một bước. Đường Trú vô ngực, lời thề son sắt. Cần bao lâu? Trần Nhiên hỏi. Chế tạo loại này trang bị, nhất định phải chí ít truy đoán hơn vài lần, ít nhất phải 7 ngày. Đi, mau chóng. Trần Nhiên tính toán thời gian một chút. Thượng Trạch thực thụ sẽ tại ngày thứ 8 buổi chiều, tại Anh Hoa Quốc Đại Quảng Tràng bị công khai thẩm phán, thời gian gấp gáp lắm. Giao phó xong sau, Trần Nhiên liền đem tất cả tài liệu đều giao cho Đường Trú, mang theo Thượng Trạch Anh rời đi Ngọa Long Sơn. Hắn chân trước vừa rời đi, Đường Trú học đồ lập tức đi ra tuyên bố. Sư phụ nói, tiếp xuống 7 ngày bế quan, không tiếp nhận gì rèn đúc. Cái này tuyên bố lập tức gây nên sóng to gió lớn. Cũng không biết người kia đến cùng lai lịch gì, vậy mà để Đường Trú đại sư bế quan 7 ngày, chỉ vì một mình hắn chế tạo. Thật có chút kinh khủng, có lẽ là chúng ta mắt cho coi thường người khác. Người cũng không nghĩ một chút, bên cạnh người kia cô nàng đều như thế xinh đẹp, mình có thể kém đến đi đâu. Mấy ngày kế tiếp đều đang đợi, Trần Nhiên cũng không chuyện làm. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Trần Nhiên hiện tại nữ thư ký liền là Thượng Trạch Anh, nàng hiện tại chiếu cố Trần Nhiên sinh hoạt chiếu cố, chân chạy tiểu muội, bảo tiêu. Đi ra ngoài mua đồ, đều là hắn Trần Nhiên hai tay cầm túi, Thượng Trạch Anh ở phía sau làm lao động tay chân. Những người qua đường kia nhìn thấy đều kinh ngạc, nhao nhao nghị luận người nam kia đến tuột cùng là cái gì xuất sinh, vậy mà để đẹp như thế muội muội làm loại khổ này lực sống. Thượng Trạch Anh đối với hết thảy đều là chịu mệnh nhọc, chưa từng có nửa câu oán hận. Nhưng theo thời gian mỗi ngày trôi qua, khoảng cách ca công khai ngày phán quyết càng ngày càng gần, nàng cũng bắt đầu gấp. Ngày này, Trần Nhiên đang nằm tại ban công trên ghế phơi nắng. Thượng Trạch Anh đem vừa mua về trà sữa bỏ lên trên bàn, liền đứng ở bên cạnh hắn không có rời đi. Trần Nhiên nhìn nàng một cái, nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi suy tính được thế nào? Thượng Trạch Anh rốt cục mở miệng. A, ngươi nói chuyện này, không đổi. Gặp nam nhân này trả lời xong lại nằm xuống dưới, Thượng Trạch Anh nhịn không được sinh lòng phẫn nộ, còn có cuối cùng 3 ngày, thật sự nếu không chạy trở về liền đến đã không kịp. Không đổi. Những ngày này ngươi mỗi ngày đều tại ăn uống vui đùa, nếu như ngươi không có ý định hỗ trợ, xin đừng nên lại tiếp tục tiêu khiển ta. Đối với Trần Miên cái này mặt mũi tràn đầy thái độ thờ ơ, Thượng Trạch Anh rất sinh khí. Nhưng dù vậy sinh khí, nàng tiếng nói cũng không lớn, bởi vì vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại có chút mãi hung vị. Trầm mặc nửa ngày, Trần Miên nhìn về phía Thượng Trạch Anh, gàn từng chữ một, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chương 232, thần binh ra mắt, kinh động thế giới buột. Chương 232, thần binh ra mắt, kinh động thế giới buột. Ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nghe được câu này trong nháy mắt, Thượng Trạch Anh lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm ra như thế nào biểu lộ. Cứu vớt ca ca hy vọng duy nhất tan vỡ. Nàng không nói gì, một giọt y mắng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, lại lặng yên nhỏ xuống trên mặt đất. Thượng Trạch Anh nhanh chóng xóa sạch khóe mắt nước mắt, hướng Trần Nhiên lần nữa cúi đầu, cùng với nàng bắt đầu thấy lúc giống nhau như lúc tiêu chuẩn 90 độ. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết lời nói thật. Ngươi không sinh khí? Trần Nhiên hơi kinh ngạc. Những ngày này ta cũng nghĩ qua muốn đem anh ta cứu ra vốn là không có khả năng. Coi như ngươi nguyện ý đi mạo hiểm, sau đó cũng sẽ bị các quốc gia truy cứu trách nhiệm, là ta quá ý nghĩ hao huyền. Thượng Trạch Anh không có nổi giận, không có đại hống đại thiếu, bình tĩnh nói xong những lời này sau, nàng liền rời đi, chỉ để lại một câu gặp lại. Trần Nhiên nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, không khỏi lắc đầu bật cười. Nha đồng đốc, cũng không nghĩ một chút, làm Thượng Trạch thực thụ thân muội muội, hành động của ngươi tất nhiên sẽ nhận đến nhiều phương diện giám thị. Nếu như ta đi theo ngươi trở về, công nhiên dùng vũ lực quấy nhiều thẩm phán, về sau ngươi cũng xong rồi. Không sai, Trần Nhiên chỉ có thể lấy cá nhân thân phận đi Anh Hoa Quốc, mà không phải bị ai dẫn đi, tính chất hoàn toàn không đồng dạng. Hắn không có nói cho Thượng Trạch Anh, làm người không biết sự tình. Thượng Trạch Anh coi như bị truy cứu cũng là vô tội. Tất cả áp lực, dư luận, truy trách đều sẽ rơi xuống Trần Miên trên người một người. Hắn sợ sao? Hắn có cái gì đáng sợ? Thượng Trạch Anh không tiếp tục lưu lại, chạy về Anh Hoa Quốc, muốn tận chính mình cố gắng cuối cùng. Coi như không thể, ít nhất cũng phải gặp lại ca ca một mặt. Về phần Trần Niên, tiếp tục chờ Đường Trú chế tạo trang bị đồng thời, mắt nhìn công hội bảy. Mọi người thảo luận độ cao nhất chủ đề, tự nhiên là gần nhất hoành động toàn thế giới thượng trạch thực thụ sự kiện.
20, các người nghe nói không?
Thượng trạch thực thụ lập tức liền muốn bị công khai thẩm phán.
20,
đúng vậy a, ta nhìn hắn lần này chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết.
20,
anh Hoa Quốc thật cam lòng xử tử hắn. Hắn thực lực mạnh như vậy.
20,
nghe nói anh Hoa Quốc gần nhất có một ngôi sao mới từ từ bay lên, thực lực so sánh với trạch càng mạnh, có thể hoàn mỹ thay thế hắn.
20,
đáng tiếc, tại thất lạc đại lục lúc ấy, hắn còn rút qua bận điệu. Đối với thượng trạch thực thụ, vậy viên nhóm phần lớn là cảm thấy đáng tiếc, cũng không có như đại đa số người bình thường ăn mừng đã chết tốt. Chính như thượng trạch anh nói tới, đánh giá một người muốn nhìn hắn làm chuyện gì, mà không phải nhìn quốc tịch. Không nói, ai tại Tây Thành, cho ta làm đỡ máy bay tư nhân, tùy thời ở phi trường chờ lệnh cất cánh, mục đích thiết lập tại Anh Hoa Quốc thủ đô, quốc dân đại hội trợ. Lời này vừa nói ra, bầy viên nhóm nhào nhào chấn kinh. Ngoa tạo, lão đại ngươi muốn tại cái kia mẫn cảm thời gian đi Anh Hoa Quốc thủ đô, chẳng lẽ ngươi muốn không phải đâu lão đại, vũng nước đục này ngươi cũng dám lội. Không nói đến chỗ ấy có bao nhiêu nước đỉnh cấp cường giả trông coi, với lại nếu như ngươi xuất thủ, sẽ có mặt trái ảnh hưởng dư luận a. Không nói, người khác cái nhìn đối ta có trọng yếu không? Tốt lão đại, bằng hữu của ta là cục hàng không đồng sự, máy bay tư nhân chuẩn bị cho ngươi tốt, tùy thời chờ lệnh cất cánh.
Hai ngày sau,
hôm nay là Đường Trú chế tạo trang bị ngày thứ bảy. Trần Niên lại đến Ngọa Long Sơn. Bất quá lần này hắn không tiếp tục xuất hiện tại tiệm thợ rèn trước, mà là tại chỗ tối chờ đợi.
Bang, bang, bang.
Trong lò rèn không ngừng truyền đến kim loại tiếng đánh. Hoàng hôn mặt trời lặn, trăng sáng trên không. Thẳng đến lúc rạng sáng, những cái kia xếp hàng khách nhân đều đã ngủ rồi, cái kia đương 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 thanh âm vẫn là không có ý muốn dừng lại. Chuyện ra sao a, bình thường đến cái giờ này mà cũng nên ngừng.
Đúng vậy a, cái này chẳng những không có ngừng ý tứ, ngược lại còn càng gõ càng hăng say.
Xem ra tối nay là không ngủ được, liền ngay cả mấy tên học đồ cũng đang lo lắng sư phụ trạng thái. Bình thường sư phụ 9 giờ tối liền xuống ban, chạy đến trên giường đi soát đùa âm bên trên xinh đẹp muội muội, hôm nay hắn lại muốn suốt đêm.
Sống lâu gặp a.
Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, tại Thái Dương từ trên núi bỏ ra tới một khắc này, trong sơn cốc đông nhiên có trận trận tiếng long ngâm vang lên. Đây chính là Ngọa Long Sơn tồn tại. Trầm thấp tiếng long ngâm lần theo gió sớm truyền khắp toàn bộ sơn cốc, giống như hồng trung ở bên thai vang vọng.
Bang.
Tựa hồ là đáp lại cái kia long ngâm, tiệm thợ rèn bên trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng sét nổ vang. Sư phụ là đang mượn cái này long khí, hoàn thành binh khí cuối cùng rèn đúc. Trời ạ, rốt cục muốn thành binh khí này chế tạo dòng dã 7 ngày, cũng không biết đến cùng là thần binh lợi khí gì.
Sư phụ đi ra.
Đường Trú cuối cùng từ trong lò rèn đi ra, hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi, toàn thân đều bị mồ hôi thấm đẫm, trên mặt lại mang theo khó mà từ át hưng phấn. Cầm trong tay hắn một thanh đỏ bừng đao, nhiệt độ cao để đao không khí xung quanh đều bóp méo. Cầm tôi vào nước lạnh dầu đến. Rèn đúc binh khí một bước cuối cùng, bình thường sẽ đem nung đỏ binh khí đặt ở tôi vào nước lạnh dầu cấp tốc làm lạnh, một bước này tên là tôi vào nước lạnh. Đem đỏ bừng đao bỏ vào dầu trong bạc. Hoa đại lượng hơi nước bạo phát đi ra, bước lên hướng bầu trời. Mới tinh kinh long đao, như vậy sinh ra. Trên đao kia ẩn ẩn có màu vàng long khí vờn quanh, khí tức bá đạo làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đao này dọa người a, tuyệt đối thần binh lợi khí. Chắc không được ngay cả Đường Trú đại sư đều chế tạo lâu như vậy. Liên tại lúc này, cả tòa núi đột nhiên rung đưa. Mặt đất chấn động, lá cây chấn động rất xuống, rất nhiều người suýt nữa đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên chấn? Là tiếng long ngâm, làm sao tiếng long ngâm càng lúc càng lớn chẳng lẽ, núi này bên trong thật sự có long không thành. Mọi người lời còn chưa dứt, chỗ đỉnh núi đột nhiên băng liệt, một đầu cự long đem mặt đất xé rách, phá đất mà lên. Con này long thân dài mấy mười mét, lân giáp lóe ra hào quang màu vàng đất, long trên đầu có hai đôi chất sừng nổi lên xúc giác, một đôi màu nâu con ngươi nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kia bị dọa đến khiếp sợ nhân loại. Thế giới bột nát đất cự long tứ giai 20 cấp long, thật là long.
Trời ạ, núi này bên trong chôn lấy một cái thế giới bột.
Trốn cái gì, nhanh thất thần a. Mọi người lúc này bị cái này quái vật to lớn dọa đến chạy trốn từ phía. Đường Trú sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói, trôi đao này tự mang long khí quá nặng, không nghĩ tới đem trên núi cất giấu bột dẫn ra ngoài một núi không dung nhị long.
Sư phụ đừng quản đao này, chúng ta mau trốn a.
Đúng vậy à, đây chính là tứ giai thế giới bột, không trốn nữa chúng ta đều phải nằm tại chỗ này.
Không,
trôi đao này quyết không thể bị quái vật này hủy. Đường Trú sắc mặt kiên định, căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ. Nát đất cự long miệng bên trong toát ra chói mắt ánh lửa.
Long viêm.
Nếu để cho cái kia long viêm phun ra, không hề nghi ngờ sẽ đem dãy núi này hóa thành biển lửa. Nhưng lại tại lúc này, một bóng người xuất hiện ở cái kia cự long trước mắt, vừa lúc đối mặt sắp phun ra mà ra long viêm.
Người kia điên rồi sao?
Mọi người xa xa nhìn về phía đỉnh núi, chỉ cảm thấy người kia là đang tìm cái chết, vậy mà muốn một người đi ngăn trở thế giới bột. Nhưng một màn kế tiếp lại là làm cho tất cả mọi người kinh hãi thất sắc.
Long viêm phun ra,
người kia con mắt vậy mà bắn ra một đạo năng lượng pháo, chính diện cùng long viêm đối hoành. Bên trái là Trần Niên Thiên nhãn bắn ra năng lượng màu xanh pháo, bên phải là đem không khí đều đốt vặn bẹo màu đỏ long viêm. Không nghĩ tới năng lượng màu xanh pháo uy lực vậy mà càng hơn một bậc, ngạnh sinh sinh đem cái kia long viêm đè trở về, cuối cùng tại cự long miệng bên trong ầm vang bạo tạc.
Ngoa tạo,
lực lượng một người áp chế thế giới bột quái vật hắn đến tột cùng là ai?
Chương 233, một đao chạm long.
Cấp độ thần thoại binh khí. Chương 233, một đao chạm long. Cấp độ thần thoại binh khí. Nát đất cự long gặp trọng kích, tức giận hào tiếng biết thai nhức óc, phản phất trên trời kinh lôi. Thân là cao quý thế giới bột, nó đương nhiên không chỉ có thể long viêm một cái năng lực. Theo hắn một tiếng này long thiếu, cả tòa sơn mạch lại bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số đá cuội gạch ngói vụn từ dưới đất phiêu khởi, đều hướng phía Trần Nhiên tụ tập mà đi. Trần Nhiên phát hiện mình không động được, phản phất có một cỗ to lớn hấp lực tại nắm kéo thân thể của mình. Những cây cối kia cùng thảm cỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nham thạch không có dấu hiệu nào vỡ ra, nhao nhao tung bay. Má ơi, mau trốn, mau cứu ta không. Những người qua đường kia nhóm coi như gặp nạn rồi. Có ôm thật chặt nham thạch, nắm lấy thân cây, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị khủng bố hấp lực lôi kéo ra ngoài, theo đầy trời cắt đất gạch ngói vụn cùng một chỗ trôi hướng không trung. Vô số hòn đá gạch ngói vụn đụng vào, chớp mắt liền đem Trần Niên vùi lấp ở bên trong. Trong đó còn có không ít xui xẻo siêu phàm giả. Không ngừng xếp, cuối cùng biến thành một cái to lớn quả cầu đá. Những cái kia cách khá xa đám người, nhìn qua bầu trời bên trong mấy chục mét đường kính to lớn quả cầu đá, trong lòng cũng là một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bị hút đi vào bên trong nhất định phải chết, may mà chúng ta chạy nhanh. Thế giới này bột quá kinh khủng. Ngoa tạo, chiêu này không phải hỏa ảnh bên trong địa bộ thiên tinh sao? Nếu như không thể phá mở quả cầu đá, bên trong bất luận cái gì vật thể đều sẽ bị nghiền nát. Chạy xa một chút nữa, ta cảm giác nơi này cũng không an toàn. Bị vây ở trung tâm nhất Trần Yên, ở vào vô biên hắc ám bên trong, nhưng bỗng nhiên, một đôi so hoàng kim càng sáng chói con người phát sáng lên. Nôn linh thẩm phán. Vâng. To lớn quả cầu đá ở giữa không trung ầm vang nổ tung, tựa như pháo hoa nở rộ. Đầy trời đá vụn cắt đất, hóa thành bay là tả mưa to rơi xuống. Mắt thấy một màn này mọi người, trái tim đều hung hăng co quắp một cái. Xong đời. Người ở bên trong khẳng định đều biến thành thịt vụn không đối. Người mau nhìn. Cái gì? Những người kia vậy mà bình yên vô sự rơi xuống. Tình huống như thế nào? Không sai, mới vừa rồi bị hút đi vào những người kia, vậy mà đều bình yên vô sự từ không trung rơi xuống. Liền ngay cả trong lòng bọn họ cũng chấn kinh không hiểu, vì cái gì tất cả tảng đá đều vỡ vụn, hết lần này tới lần khác bọn hắn không có việc gì. Ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thấy được đầy trời trong đá vụn tâm bóng người. Hoàng kim đồng lấp lóe, khuôn mặt hư ảo. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ nghi hoặc đạt được giải đáp. Không nói, ngoa tạo, hắn là không nói. Là không nói đã cứu chúng ta trời, không nghĩ tới sinh thời có thể tận mắt nhìn đến hắn xuất thủ. Chắc không được có thể cứng rắn thế giới buột, nguyên lai là hắn. Liên tiếp tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh âm thanh nối thành một mảnh. Những cái kia kinh hoàng đào tẩu người, lúc này cũng đều là quay đầu. Trong lòng nỗi lòng lo lắng rốt cục đem thả xuống. Không nói ở chỗ này, còn sợ quặp lông a. Đường chú lúc này mới miễn cưỡng đứng vững, tự lẩm bẩm, ta sớm nên nghĩ đến có thể xuất ra loại tài liệu này người, lại thế nào khả năng phổ thông. Nguyên lai là hắn, ha ha. Từ nay về sau, đường chú có thể thổi ra châu lại thêm một cái, cho không nói chế tạo qua binh khí. Binh khí đã thành. Đường chú lại uống. Rất tốt. Trần Nhiên nghe được tiếng la của hắn, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Tay phải nô ra, một tiếng cao vút tiếng quát khí thế như hồng, xuyên qua cả tòa sơn mạch. Đao đến. Vù vù một tiếng. Mới tinh kinh long đao phá không mà lên, vừa lúc bay ra Trần Niên trong tay. Trần Niên cầm đao huyệt không, long huyết tắm đao, nghĩ đến không sai. Đại khái là nghe hiểu này nhân loại lời nói, nát đất cự long càng phẫn nộ, màu vàng đất ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận, toàn thân trên dưới vảy rồng đều lóe ra rực rỡ. Nó vặn vẹo thân hình khổng lồ đằng không mà lên, há mồm liền muốn đem Trần Niên nuốt vào phần bụng. Trần Niên nơi nào sẽ cho nó cơ hội này, huyễn không thuật thuần gì, trong nháy mắt liền đi vào long trên đầu phương. Một đao chém xuống, đao khí ngang qua trăm mét. Soạn. Long đầu lăn xuống, long huyết như thác nước. Thế giới bột bình thường là từ hơn trăm người thảo phạt cường đại bột, thuộc tính cơ sở cực kỳ cường đại, lại thêm đầu này long là thổ hệ, lực phòng ngự càng là cực cao. Nhưng ở chuôi này mới giới đao, vẫn như cũ giòn như đậu hũ. Tắm rửa qua nóng hổi long huyết sau, đao này bên trên đúng là ẩn ẩn nhiều mấy đạo răng khắp nơi huyết văn, để long khí càng thêm thịnh vượng. Vũ khí, Trảm Long phẩm chất, thần thoại đeo cấp bậc, tứ giai công kích, 600 phòng ngự, 300 thuộc tính kèm theo, thể chất 100, nhanh nhẹn 100 hiệu quả đặc biệt long tiềm vũ uyên, đao giấu tại trong vỏ, có thể tiếp tục tích xúc long khí, càng đao càng lâu, uy lực càng mạnh. Hiệu quả đặc biệt tồi giáp đoạn kim, sử dụng đao này tiến hành vật lý công kích lúc, nhưng xem nhẹ đối phương 20 lực phòng ngự. Chuyên môn kỹ năng kinh long có nhận, đem đao ném ra, có thể hóa cự long, xuyên qua lực cực mạnh. Miêu tả, thuận gió chằm long, trường hồng có nhận, máu vẩy trường không, mây phá thắng hiện. Truyền thuyết cấp phía trên, cấp độ thần thoại vũ khí. Trần Nhiên đối chuôi đao này rất hài lòng, cái này chỉ sợ là toàn thế giới đệ nhất kiện cấp độ thần thoại trang bị. Đa vũ khí đã tới tay, đó là thời điểm xuất phát đi sân bay. Trần Nhiên cũng không có lưu lại, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại vừa mới phiến người cảm thán. Một đao chạm long quá bá đạo, đây chính là không nói thực lực sao? Ngoa tạo, đáng tiếc, quyền vua xuống đến vừa rồi một màn kia, nếu không phát đến trên mạng nhất định bạo lửa. Nói như vậy, đường chú những ngày này là tại vì không nói chế tạo trang bị. Lúc đầu trong lòng vẫn rất không công bằng, hiện tại ta thăng bằng. Ta sát các ngươi nói người kia là không nói, ta còn mắng qua hắn trên ngang. Lực chú ý của ta đều tại bên cạnh hắn cái kia tiểu mỹ nữ trên thân. Kỳ thật có mấy người tại ngày đầu tiên nhìn thấy qua Trần Miên tướng mạo, nhưng khi lúc căn bản không có để ở trong lòng, lại không người dành đến nhức cả trứng đi chụp ảnh, hiện tại mới đột nhiên hậu chi hậu giác. Đáng tiếc đã trộm, nhiều nhất chỉ có trong đầu mơ hồ nhớ kỹ đại khái tướng mạo. Sư phụ ngài danh khí lần này càng phải tăng gọn. Cho không nói chế tạo binh khí, hắn lại dùng binh khí này một đao chém giết thế giới buột, tin tức này chỉ sợ lập tức liền sẽ tại cả nước dẫn bạo. Quá ngưu sư phụ, vẫn là ngươi ánh mắt lâu dài a. Đường chú ha ha cười to, hắn đã thành công tấn cấp làm đại sư cấp thợ rèn, còn có thể thu hoạch một đợt nhân khí cùng lưu lượng, có thể nói lừa lật ra. Nghỉ ngơi 7 ngày, tiệm thợ rèn đóng cửa. sư phụ, ngài muốn làm gì đi?
Đương nhiên đi bờ biển nhìn đồ tắm muội muội đôi chân dài hưởng thụ nhân sinh, lão tử vừa chế tạo xong loại này tuyệt thế binh khí, ngươi để cho ta lại đi đụng những cái kia rác rưởi không thành. Không nói một đao chạm lòng, thế giới bột máu vẩy đỉnh núi. Cứ như vậy một đầu tin tức, phụ bên trên một chương Trần Niên không trùng chạm long ảnh chụp, vài phút nội tại các tạp chí lớn điên cuồng dẫn bạo, gây nên toàn lưới nhiệt liệt thảo luận. Một đao chạm long, quá bá khí. Lúc này, dừng ở Tây Thành phi trường nào đó đỡ máy bay tư nhân, bên trong một vị mặc vớ đen đồng phục tiếp viên hàng không, cũng không nhịn được tại ít ỏi phía dưới Phạm Hoa Si. Quá đẹp rồi bá, trời ạ. Nàng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nghe lão bản nói có một vị quý khách sẽ đến cưới, máy bay chỉ vì vị kia khách nhân chuẩn bị. Đương nhiên, tiếp viên hàng không cũng không biết khách quý thân phận chân thật. Chương 234, thẩm phán chính thức bắt đầu. Chương 234, thẩm phán chính thức bắt đầu. Lão đại, máy bay liền dừng ở sân bay, ngươi chỉ dùng đưa ra chuyên môn đăng ký bài là được. Vì lão đại ngươi phục vụ là công ty hàng không tất cả tiếp viên hàng không bên trong không hoa, gọi duyệt duyệt, thuận buồm xuôi gió. Trần Niên kém chút không có kéo được, gọi cái không hoa đến có ý tứ gì? Ta cần loại này đặc thù phục vụ sao? Lão tử muốn đi đập phá quán đánh nhau. Rất nhanh, hắn đi đến đăng ký thang lầu, tiến nhập khoang thuyền bên trong. Khách nhân tới. Đang tại túi đầu chơi điện thoại di động duyệt duyệt lập tức đứng dậy, hai tay giao nhau đặt ở bên hông, trên mặt nghề nghiệp sự suy thoái cười, xong vị này đăng ký khách nhân chào hỏi. Hoan nên cưới J303 hảo máy bay. Nàng lời còn chưa nói hết, đã thấy vị khách nhân này đã lướt qua nàng, đi thẳng vào. Vị khách nhân này không đơn giản. Lấy bốn tiếp viên hàng không nhan trị, hắn thế mà đều không có liếc lấy ta một cái, ánh mắt chỉ ở ta bắp chân vớ đen bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Hơn nữa nhìn còn trẻ như vậy tuổi tác khẳng định không lớn, chỉ là mang theo khẩu trang, thấy không rõ tướng mạo. Không biết đến tuột cùng là như thế nào khách nhân, đáng giá đặc biệt dùng máy bay tư nhân đến chờ hắn. Duyệt duyệt xuất ra bộ đàm, báo cáo cơ trưởng, khách nhân đã đăng ký. Thu được. Cơ trưởng cũng không dám chậm trễ, lập tức liên hệ tổng khống chuẩn bị sắp xếp bay quá trình. Máy bay cất cánh là muốn xếp hàng phần lớn hàng tuyến đều tại vận hành bình thường bên trong. Nhưng cơ trưởng vừa liên hệ tổng khống bên kia lập tức tới chỉ lệnh. J303, tùy thời có thể chuẩn bị cất cánh. Lặp lại một lần, J303, tùy thời có thể chuẩn bị cất cánh. Cơ trưởng ngậm, tổng khống, lập tức sẽ cất cánh không phải sát vách đường băng J707 sao? Xác định ta có thể cất cánh. J707 chuyến bay đã trì hoãn, có thể cất cánh. Thu được. Hai vị cơ trưởng đều ngậm bức. Tình huống gì? Khách nhân vừa đăng ký, trực tiếp liền cường thế chen ngang, đem sát vách bộ kia lập tức sẽ cất cánh cho đẩy ra đằng sau. Vị khách nhân này lai lịch không nhỏ a. Máy bay thuận lợi cất cánh sau, duyệt duyệt liền bưng chứa đồ uống cùng điểm tâm bàn ăn, đi tới Trần Niên tòa bên cạnh. Nàng tâm tư cũng kéo, nghĩ đến lấy lòng vị quý khách kia. Khách nhân, xin hỏi cần dùng bữa ăn sao? Không cần. Trần Niên tựa ở cái ghế trên lưng, hai mắt khép hở, đang tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Long Quốc đến Anh Hoa Quốc, ước chừng muốn 2 giờ ra mặt. Thượng trạch thực tụ thẩm phán, cũng nhanh muốn bắt đầu. Tiếp viên hàng không vớ đen mặc dù không tệ, nhưng hắn tâm tư đều đang nghĩ lấy sắp đến đại chiến, hy vọng nơi đó cường giả có thể đủ mạnh. Chiến đấu, thoải mái. Duyệt duyệt thấy mình bị không để ý tới trong lòng có mấy phần khó chịu, nghĩ thầm mình tại tiếp viên hàng không bên trong thế nhưng là nhất đẳng nhắn trị, nào đó âm tài khoản cũng có mấy trăm ngàn fan hâm mộ, hắn thế mà như thế chẳng thèm nó tới. Có chút trăng bức. Các loại hắn cái này màu đen tê lo lắng, làm sao nhìn có chút quen mắt. Duyệt duyệt đột nhiên mở ra điện thoại, lật ra tin tức, tìm được tấm kia không nói một kiếm chạm long ảnh chụp. Nàng hai ngón đem ảnh chụp kéo đến lớn nhất, con người bỗng nhiên có rút nhanh. Trong tấm ảnh, không nói mặc, cũng giống như nhau màu đen tê lo lắng. Hắn là. Duyệt duyệt che miệng, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, rốt cuộc nói không nên lời một chữ đến. Làm cho người khiếp sợ sự thật, đang tại manh liệt trùng kích đầu góc của nàng. Không nói hắn liền là không nói trách không được có thể bị xem như loại này quý khách, ta sinh thời vậy mà cho không nói làm về chuyên môn tiếp viên hàng không. Duyệt duyệt giờ mới hiểu được, mình mới vừa rồi là cỡ nào vô tri cùng ngu xuẩn. Nàng muốn theo không nói cùng một chỗ chụp tấm hình chiếu, hoặc giả thuyết muốn cái ký tên, hoặc giả thuyết vụng trộm đập hắn một trường phát vòng bằng hưu. Như vậy, mình lấy được chú ý tất nhiên tăng gọn, nói không chừng fan hâm mộ còn có thể lật cái lần. Nhưng là nàng không dám, trong đầu lý trí vẫn là chiến thắng tham lam, không có làm chuyện dư thừa. Sớm biết liền đem váy xem chút, nhiều lộ chút vớ đen đi ra. Trong nội tâm nàng nhịn không được hối hận. Anh Hoa Quốc, hôm nay là thượng trạch thực thụ ngày phán quyết. Khoảng cách thẩm phán chính thức bắt đầu, còn có không đến 1 giờ đồng hồ. Quốc dân đại hội trên sân cơ hồ kín người hết chỗ, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có trên vạn người đến hiện trường, với lại có thể tới hiện trường đều không phải là nhân vật bình thường. Hoặc là có quyền thế người, hoặc là thực lực cao cường siêu phàm giả, hoặc là gia tài bạc triệu nhà tư bản. Với lại, trình diện không ngừng Anh Hoa Quốc dân, còn có Đăng Tháp Quốc, Đồng Quốc, Cao Lư Hùng kể các loại. Ngươi nhìn cái kia mặc sám trắng gió lớn áo nam tử, là Đăng Tháp Quốc Quỳnh Tư, nghe nói hắn thần cách là Bắc Âu trong thần thoại hiện đại, thực lực mạnh mẽ. Còn có vị kia mang theo mũ nữ sĩ, ta tại trên TV gặp qua nàng, thần cách là Thái Dương nữ thần Tô Nhĩ, nghe nói nàng Thái Dương lửa không ai có thể ngăn cản. Bất quá hôm nay trình diện người mạnh nhất vẫn là vị kia Anh Hoa Quốc ngôi sao mới, Vũ Sinh Chuẩn. Hắn chém giết qua ma thần, không biết đến tột cùng là cái gì thần cách. Hôm nay trận này thẩm phán vì sao náo nhiệt như vậy? Bởi vì hôm nay không chỉ có là muốn thẩm phán thượng trạch thực thụ tội ác, lắng lại nhiều người tức giận, càng quan trọng hơn là đây là một trận liên hợp đối Long Quốc chống lại. Nói thế nào? Thượng trạch thực thụ là bởi vì giúp Long Quốc nhân, cho nên mới lọt vào thẩm phán. Chỉ có hắn chết, các quốc gia mới có ăn ý liên hợp lại đối kháng cường đại Long Quốc. Hoàn toàn chính xác Long Quốc không nói quá mạnh, với lại lần này quốc vận giá trị chỗ tốt cũng bị bọn hắn chiếm hơn phân nửa,
nhất định phải nhằm vào. Người ta tấp nập bên ngoài, Thượng Trạch Anh mặc một thân tây trang màu đen, yên lặng đứng tại một tòa mái nhà cao tầng. Bầu trời không có dưới mưa, nàng lại chống đỡ một thanh màu đen rủ, che khuất tối tăm mở mịt bầu trời. Từ khi rời đi Trần Yên, độc thân trở lại trong nước sau, nàng một mực tại tìm kiếm nhiều mặt biện pháp, không ngừng hướng các nơi đại nhân vật xin giúp đỡ, chỉ hy vọng bọn hắn có thể cứu ca ca một mạng. Cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý đưa ra viện trợ. Liền ngay cả ngày thường đuổi theo Trạch gia giao hảo những người kia, cũng nhao nhao lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Từ bỏ đi, không ai cứu được hắn. Tất cả mọi người nói như vậy. Thẩm phán bắt đầu một ngày trước, Thượng Trạch thực thụ đạt được cùng người nhà nói từ biệt cuối cùng cơ hội, nhưng không có người thân đến xem hắn. Đồ sát người một nhà tên Liên, trợ giúp biệt quốc phản đồ, tại những ngày đủ loại dưới, mọi người hận không thể cùng hắn phủi sạch quan hệ, cách càng xa càng tốt, bao quát cha mẹ ruột. Cuối cùng, chỉ có Thượng Trạch Anh vẫn ăn hắn. Thượng Trạch Anh vĩnh viễn quên không được ca ca nói với nàng: "Tuyệt đối đừng tới cứu ta, hảo hảo sống sót. Nếu như ngươi dám đến cứu ta, coi như ta có thể còn sống sót, về sau cũng sẽ không nhận ngươi cô muội muội này." Cho nên, nàng chỉ có thể ở chỗ này yên lặng nhìn xem. Đông, buổi trưa tiếng chuông vang lên. Thượng Trạch Anh đưa mắt nhìn lại, năm ngón tay nắm chặt, vô ý thức cắn chặt cánh môi. Tại hai tên người chấp pháp giam dưới, Thượng Trạch thực thụ bị ép tới, trong lúc nhất thời, đầy trời chửi rủa âm thanh bên tai không dứt, giống như thủy triều hướng hắn đánh tới. Nhìn qua những người này, Thượng Trạch thực thụ trong lúc nhất thời cảm thấy có chút lạ lẫm. Lúc trước, cũng là bọn hắn cơ hồ đem chính mình thổi phồng trở thành thần, bây giờ lại hận không thể đem chính mình ngay tại chỗ chém giết cho hả giận. A, không nghĩ tới ta cũng có hôm nay. Chương 235, ta không nhận. Chương 235, ta không nhận. Thượng Trạch thực thụ bị để lên trung ương đài cao. Hắn mặc một thân màu xám trắng áo tù, đầu tóc rối bời không chịu nổi, khắp khuôn mặt là gốc râu cằm, khó có thể tưởng tượng chật vật. Chủ thẩm quan là một vị mặc đồ tây đen nam tử trung niên, hắn là anh hoa quốc hình pháp bộ quan lớn. Quỳ xuống. Thượng Trạch thực thụ từ từ ngã quỵ trên mặt đất, quỳ giảm xuống phía trước ngàn vạn dân chúng trước mặt. Thượng Trạch thực thụ, ngươi đã bị lên án nhiều hạng trọng tội. Nó liên hợp biệt quốc, đồ sát đồng bào chi tội, ngươi như nhận. Thẩm quan tiếng quát to lớn mà uy nghiêm, lập tức truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đồng thời, trận này thẩm phán còn tại Anh Hoa quốc bên trong toàn bộ hành trình trực tiếp, cả nước người chú ý đương nhiên, còn có người đem trực tiếp tiếp sóng đến trên internet, biệt quốc cũng có đại lượng người đang chăm chú việc này, dù sao Thượng Trạch thực thụ trước đó thanh danh quá vang dội, một cái đỉnh cấp siêu phàm giả sa đoạn, sẽ có không ít việc vui người. Đây là một trận bao dung toàn thế giới trực tiếp thẩm phán, chú ý người mấy trăm triệu. Ta không nhận. Thượng Trạch thực thụ từng chưa nói ra, chậm rãi mở miệng. Vừa dứt lời, gây nên sóng to gió lớn. Phía dưới lập tức có vô số chửi rủa âm thanh vọng tới. Đồ hỗn trướng, còn không nhận tội. Dám làm không dám chịu phế vật, chúng ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. An cây táo rào cây sung đồ vật. Sử tử hắn. Quỳnh Tư nhịn không được bật cười, không nghĩ tới vẫn là cái xương cứng, thực lực không tệ, đáng tiếc lớn há mồm. Ngài Mã buồn bực ngắn ngẩm luốt luốt đầu ngón tay hỏa diễm, hy vọng hành hình lúc có thể làm cho ta xuất thủ, nhìn xem tạ kệ mỹ cạ dụ triệt thần cách người sở hữu, có thể tại ta Thái Dương thần hỏa dưới trèo chống bao lâu, ha ha. Vũ Sinh chuẩn cười lạnh, thời đại trước phế nhân, tạ kệ mỹ cạ dụ chia, không gì hơn cái này. Ba người bọn họ đều là thần cách người sở hữu, giờ phút này sống chết mặc bay, cao cao tại thượng. Lại nói Vũ Sinh huynh, ngươi thần cách đến tuột cùng là cái gì? Giữ bí mật tốt như vậy, chúng ta thế nhưng là một chút tin tức không được đến qua. Quỳnh Tư hiếu kỳ hỏi. Đánh với ta một khung liền biết. Tự tin như vậy chật chật, chẳng lẽ lại là truyền thuyết kia bên trong ba quý tử thứ nhất? Thần cách ở giữa cũng là có chia cao thấp. Quỳnh Tư thần cách hiện đạn, nhiều nhất chỉ là cái giữ cửa thần, cùng ba quý tử loại này đẳng cấp thần căn bản không cách nào so sánh được. Hắn cũng không nhịn được sinh ra lòng kiêng kỵ, về sau cũng không nên trêu chọc phải ra hỏa này. Ta không nhận. Thượng Trạch thực thụ ngẩng đầu, lặp lại lần nữa. Ánh mắt của hắn kiên định, lời nói âm vang hữu lực, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Từ nhỏ ta liền thờ phụng võ sĩ chi đạo, lấy nghĩa, dũng, nhân, lễ, thành, danh dự, trung nghĩa, khắc kỷ vì tín nhiệm. Nhân, đại biểu tha thứ, ái tâm, đồng tình, thương hại. Khắc kỷ là khắc chế mình tư dục, không bị dục vọng tà hữu. Mà những người kia làm chính là đốt giết cướp bóc, lạm sát kẻ vô tội sự tình, chỉ vì thỏa mãn sảng khoái nhất thời. Ta giết bọn họ lấy chứng tín nhiệm mình, làm sai chỗ nào? Thượng Trạch thực thụ nói xong, lần nữa gây nên toàn trường xúc động phẫn nộ. Thẩm phán quan càng là gọi thẳng, ý miệng, nói hiệu nói vượng, xuyên tạc sự thật. Tình huống cụ thể ta nghe nói, bọn hắn tiến vào thành thị dưới mặt đất sau là lấy kiến lập tốt đẹp giao tế làm mục đích, chỉ là nửa đường cùng Long Quốc siêu phàm giả phát sinh một chút xung đột nhỏ, ngươi liền giúp đỡ Long Quốc đem bọn hắn toàn bộ sát hại. Đây chính là ngươi võ sĩ chi đạo. Thượng Trạch thực thụ phát ra cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đã dạng này, ta không lời nào để nói. Xem ra, ngươi ở phía trên đã quyết định muốn vặn mẹo không phải là hắc bạch, đem hắn đánh thành tội ác cùng cực tội nhân, đem tất cả oan ức đều phóng tới trên người hắn đến quổng. Giải thích, không còn bất cứ ý nghĩa gì. Hôn đản Thượng Trạch anh phẫn nộ đến cơ hồ muốn đem cánh môi cắn chảy ra máu. Nàng từ nhỏ đã vô cùng kính trọng, vô cùng sùng bái ca ca, lại bị nói xấu trở thành một cái lạm sát kẻ vô tội người phản quốc, làm sao có thể nhẫn? Nhưng nàng không thể xông đi lên chịu chết, bởi vì đây là ca ca sau cùng nguyện vọng. Hiện tại, toàn lưới đều tại nhiệt nghị việc này, bình quân mỗi giây đều nắm chắc ngàn đầu đến từ các nơi trên thế giới dân mạng bình luận. Cái này huynh đệ có chút vẫn có chút cốt khí. Bất quá mặc kệ bởi vì cái gì, đều không nên vì ngoại nhân giết buồn quốc đồng bào a. Coi như hắn nói là sự thật, liền không thể hảo luôn khuyên can sao? Ta nhìn hắn cái kia tướng mạo cũng không giống người tốt lành gì, nói không chừng thật là một cái ác ôn đâu. Ngoại trừ ngày đó ở đây Trần Niên cùng Sơn Hà Vịnh An công hội thành viên, cơ hồ không có mấy người biết trận tướng, tất cả mọi người là tại đoán. Chín thành người cảm thấy Thượng Trạch đáng chết. Còn lại một thành cơ hồ đều đến từ Long Quốc, bởi vì Thượng Trạch thực tụ hoàn toàn chính xác trợ giúp qua Long Quốc. Bất quá mọi người dư luận không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn phải xem thẩm phán kết quả. Thẩm phán quan hét to, Thượng Trạch thực tụ cự không nhận tội, nhưng sự thật cố định, vô luận hắn làm sao giảo biện, hôm nay chúng ta đều phải cho toàn thế giới một cái công đạo. Mời thẩm phán đoàn 10 vị đại nhân tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Hậu phương ngồi một mảnh dày tây quan lớn, chính là lần này tiến hành bỏ phiếu thẩm phán đoàn bọn hắn bỏ phiếu quyết định Thượng Trạch thực tụ vận mệnh. Sau một lúc lâu, thẩm phán quan cầm qua microphone, cao giọng nói, ta tuyên bố, 10 vị thẩm phán đoàn nhất trí quyết định, phán quyết tội nhân Thượng Trạch thực tụ, tử hình. Hoa, tiếng hoan hô như sóng triều vang lên, xem ra kết quả này là chúng vọng sở quy. Đương nhiên, cái gọi là thẩm phán đoàn bỏ phiếu chỉ là đi cái hình thức, người ở phía trên đã sớm quyết định Thượng Trạch thực tụ chết, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi kết quả này. Tội nhân Thượng Trạch thực tụ, trước khi chết, ngươi nhưng còn có cái gì muốn sám hối? Thượng Trạch ánh mắt quyết tuyệt, không cần các ngươi động thủ, chính ta động thủ. Tay phải hắn đột nhiên phát lực, tránh thoát phía sau người chấp pháp, đúng là đột nhiên đem chói buộc lực lượng vòng sắt kéo đứt. Thượng Trạch thực thụ bàn tay phải sáng lên chói mắt lôi quang, đột nhiên cắt về phía bụng mình. Không sai, hắn muốn mổ bụng. Đối với võ sĩ mà nói, mổ bụng mà chết là kết cục tốt nhất, cũng là nhất thể diện tiểu chết. Võ sĩ vì mình tín niệm mà mổ bụng, là quang vinh chịu chết. Thượng Trạch thực thụ cuối cùng muốn dùng loại phương thức này bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc mang lăng không chém tới, đem lên Trạch trồng cây toàn bộ cánh tay phải tại chỗ chặt đứt. Tàn phá cánh tay phải lăn xuống trên mặt đất, Thượng Trạch thực thụ con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Ai cho phép ngươi mổ bụng? Vũ Sinh chuẩn chậm rãi đưa tay buông ra, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, ngươi dạng này tội nhân, liền nên dùng sỉ nhục nhất phương thức đi chết, mổ bụng nhưng lợi cho người quá rồi. Trong sân vang lên mảng lớn tiếng khen. Không hổ là Vũ Sinh đại nhân, quá mạnh. Có Vũ Sinh đại nhân tại, Thượng Trạch thực thụ tính là thứ gì? Nói đúng, không thể để cho hắn mổ bụng. Vũ Sinh chuẩn bên người, Quỳnh Tư cùng Ngải Mã hai người đều là mắt lộ chấn kinh, bọn hắn vừa rồi căn bản không thấy rõ. Bất quá một cái chớp mắt, hắn cũng đã đem Thượng Trạch cánh tay chặt đứt. Thực lực sâu không lường được. Tay của Thượng Trạch không còn có phản kháng chỗ trống, ánh mắt như cho tàn, giống như không có tức giận còn dối. Ca. Thượng Trạch anh vẫn không thể nào nhìn xuống. Liên là cái tay kia, từ nhỏ đã che chở mình. Hiện tại trơ mắt nhìn xem ca ca tay bị chặt đứt, nàng tại chỗ hốc mắt đỏ bừng, liều lĩnh xuống tới. Chương 236, huynh muội tử chiến, Trần Niên đến chương 236, huynh muội tử chiến, Trần Niên đến Thượng Trạch anh từ mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng dáng người rơi xuống một khối trên biển quảng cáo, lại mượn lực lên nhảy. Liên tục mấy lần nhảy vọt, vượt qua ngàn vạn biển người. Ngăn lại nàng. Lúc này có bao nhiêu tên thủ vệ siêu phàm giả xuất thủ, có thể lên Trạch Anh thân hình tựa như quỷ mị bình thường, tránh chuyện xê dịch, căn bản là không có cách bắt lấy. Cuối cùng, nàng vẫn là nhảy tới trước sân khấu. Cái kia hai tên áp lấy Thượng Trạch thực thụ người chấp pháp lúc này xuất thủ, nhưng những này phổ thông siêu phàm giả ở đâu là Thượng Trạch Anh đối thủ? Thượng Trạch Anh năng lực chủ yếu cùng nhị dạ cái bóng có quan hệ. Ảnh tập đột đến địch nhân sau lưng, cú lại gọn gàng bôi hầu, nước chảy mây trôi liền giết hai người. Ca, anh, ngươi điên rồi. Quên ta từng nói với ngươi lời nói sao? Thượng Trạch thực thụ giận tím mặt, trong con mắt tràn đầy lửa giận. Hắn cam nguyện chịu chết, nguyên nhân lớn nhất chính là hy vọng muội muội có thể bình yên sống sót, nhưng còn bây giờ thì sao? Thượng Trạch anh ở chỗ này công nhiên giết người, đã lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cường giả chân chính cũng còn ở chung quanh không có xuất thủ, thiên la địa võng, nàng đã chạy không xong. Khả năng duy nhất chính là cùng mình cùng chết ở chỗ này, đã bình ổn nhiều người tức giận. Ca bọn hắn không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn khinh ngươi nhục ngươi, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem trước kia đều là ngươi che chở ta, lần này đổi ta đến bảo hộ ngươi. Thượng Trạch thực thụ nghẹn ngào một cái, muốn nói lại thôi, chỉ là thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp thay đổi gì. Tốt vậy liền chiến. Trên tay trói buộc xiềng xích đầm vang vỡ vụn. Thượng Trạch thực thụ đứng dậy, toàn thân trên dưới toát ra lôi mang, dưới chân mặt đất dần dần vết dạn bùn bố. Hắn giơ tay trái lên, bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sét. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào trong tay hắn, trở thành một thanh thái đao, thiên lôi hóa lôi đao. Đại nghịch bất đạo, bắt bọn hắn lại. Những cái kia thẩm phán đoàn quan lớn nhóm bị che chở thoát đi, mười mấy tên chấp pháp bộ siêu phàm giả từ bốn phương tám hướng vào tới, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Cấp trên đã ra lệnh, ngay tại chỗ xử quyết, cấp bách. Phong bế tất cả lộ tuyến, đừng để bọn hắn chạy trốn. Nhưng mà, Thượng Trạch thực thụ hôm nay căn bản không dự định trốn. Đã mổ bụng chịu chết không được, như vậy, hắn lựa chọn chiến đấu tới chết. Sóng dữ kinh lôi, lôi minh thanh nổ vang, đối với người bình thường mà nói, đây chỉ là trong nháy mắt. Coi như dùng mỗi giây hơn ngàn tấm cao tốc camera tới quay, có lẽ cũng chỉ có thể đập tới một đạo mơ hồ màu lam tàn ảnh. Đạo này màu lam quang ảnh xuyên qua vây quanh người chấp pháp, cho bọn hắn mấy chục người trên thân đều lưu lại một đạo vết đao. Cánh tay, đùi, ngực, phía sau lưng, mỗi người đều bị khác biệt trình độ chém bị thương. Không đồng thanh dây tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra, người chấp pháp nhóm sợ hãi kêu lấy lui lại, trong con mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà làm đến đây hết thể Thượng Trạch thực thụ, phản phất vẫn đứng tại nguyên chỗ chưa hề động đậy, chỉ là hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn chút. Khụ khụ. Thượng Trạch thực thụ ho khan hai tiếng, sắc mặt càng tái nhợt. Không hổ là Thượng Trạch thực thụ, gãy mất một cái tay, tay trái dùng đao, vẫn là mạnh như vậy. Ở phía xa quan sát Quỳnh Tư lại cười nói, a, thật đúng là cảm nhân huynh muội tình. Vũ Sinh chuẩn vừa đi về phía trước bước, liền bị Quỳnh Tư chặn lại. Hắn hiện tại cũng không có tư cách để Vũ Sinh huynh xuất thủ, vẫn là giao cho ta à? Hắc.
xin cứ tự nhiên. Vũ Sinh Chuẩn bên cạnh, nữ tử ngải mã đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi tới liên lạc, nói ngươi vũ khí đã chế tạo tốt, lập tức có người đưa tới. Tạ Liễu, cũng không biết ngươi cái kia vũ khí lai lịch gì, lại muốn dùng ta Thái Dương Lửa đến rèn đúc. A, về sau ngươi sẽ biết, hắn ngược lại không có tư cách để cho ta dùng vũ khí. Vũ Sinh Chuẩn cười nhạt, chỉ thấy Quỳnh Tư thả người nhảy lên, liền từ ngoài trăm thước đài cao, trực tiếp nhảy vào trung ương quảng trường, đem trên mặt đất ném ra cái hố nhỏ. Hắn là cái da đen đăng tháp của người, tóc ăn, màu nâu trong mắt, tương đương có nhận ra độ. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên khắp nơi manh động. Quỳnh Tư xuất thủ, nghe nói hắn đã từng một mình đi săn qua thế giới buồn, thực lực tại đăng tháp quốc siêu phàm giả chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Không nghĩ tới là hắn xuất thủ trước, xem ra chúng ta Anh Hoa quốc cùng đăng tháp quốc hữu nghị rất kiên cố, cũng không biết hắn có thể hay không đánh qua. Ha ha, coi như hắn đánh không lại, còn có Vũ Sinh Chuẩn đại nhân tại, sợ cái gì? Quỳnh Tư lộ ra một cái cởi mở thiếu dung. Ta biết tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng lực công kích lại chẳng ra sao cả. Tới đi, để ngươi thử một chút có thể hay không phá vỡ phòng ngự của ta. Thượng Trạch thực thụ không có dư thừa nói nhảm, xuất thủ chính là Lôi Đình. Tấn mãnh Lôi Đình một đao, bị một cái đen kịt cánh tay chính diện ngăn trở, cái kia khỏe mạnh màu da dưới dĩ nhiên là sắt thép một loại nhục thân. Không gì hơn cái này, Quỳnh Tư năm ngón tay thành quyền, đột nhiên vung ra, không khí bù bù. Có thể lên trạch nơi nào sẽ bị loại tốc độ này nắm đấm công kích đến. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể tại tốc độ đuổi theo hắn người chỉ có một cái kia chính là tại màu đen trong lĩnh vực không nói. Trong chốc lát, Thượng Trạch đã lách mình đến Quỳnh Tư phía sau, Lôi Nhận nhắm chuẩn hắn không có chút nào phòng bị cổ. Đao thứ nhất là đánh nghi binh, đao thứ hai mới là sát chiêu. Nhưng lại tại hắn Lôi Nhận chặt xuống trong nháy mắt, Quỳnh Tư thân thể đột nhiên bao phủ lên một tầng kim mang. Ông đinh hai nhức góc rèn sắt âm thanh. Thượng Trạch thực thụ tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, liền lùi lại mấy chục mét. Ha ha, ngây thơ. Quỳnh Tư cười to. Hắn là một tên kỵ sĩ, một tên thể chất thuộc tính cao tới đáng sợ kỵ sĩ, trọn vẹn 1000 điểm thể chất thậm chí so Trần Niên đều cao. Mà hắn thần cách năng lực, có thể trong nháy mắt để nhục thân trở nên không gì không phá, đem nhận đến công kích toàn bộ phản chấn trở về. Thể chất càng cao, phản chấn uy lực càng mạnh. Hiện tại, ngươi ngũ tạng lục phủ chỉ sợ vỡ thành một nồi đi. Quỳnh Tư lại cười nói. Thượng Trạch thực thụ nói không ra lời, hiện tại hắn tình huống thân thể hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, nếu là bất động, còn có thể dựa vào thần cách lực lượng chậm chạp sửa chữa phục hồi. Nhưng nếu lại cao tốc di động, chỉ sợ sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Nhưng, từ khi hắn đứng lên một khắc kia trở đi, liền không có sợ chết. Ca. Thượng Trạch anh đỏ lên viền mắt hô to. Để mở. Thượng Trạch thực thụ chiến uy lấy đi về phía trước một bước, tay trái đem muội muội ngăn ở phía sau. Nhìn xem ca ca bóng lưng, Thượng Trạch anh mâu quang bị nước mắt mông lung giờ khắc này thời gian phảng phất giống như rút lui 10 năm. Lúc nhỏ, hắn liền là như thế che chở mình cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải, vậy thì chết đi. Quỳnh Tư một tay giơ cao, phát động kỵ sĩ năng lực thứ nhất liệt địa thuẫn. Trên bầu trời lập tức ngưng tụ ra to lớn màu vàng đất tấm chắn, trung điệp hướng lên trên Trạch thực thụ huynh muội hai người áp xuống tới. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, muốn đem hai người tại chỗ nghiền nát. Đại thuẫn đè xuống, Thượng Trạch thực thụ dùng còn sót lại tay trái cương ép ngăn cản, dưới chân mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Có thể nghĩ, hắn thừa nhận như thế nào trọng lượng. Ta tới giúp ngươi. Thượng Trạch anh cũng thôi động lực lượng toàn thân từ bên cạnh hiệp trợ, cùng một chỗ ngăn cản cái kia áp xuống tới màu vàng đất đại thuẫn. Nhưng dạng này trạng thái chỉ kéo dài không đến 5 giây, theo phốc một tiếng, Thượng Trạch thực thụ phun ra ngụm máu tươi, hướng về sau phương lảo đảo mấy bước. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản trèo chống không được dạng này phụ tải. Thế là, tất cả trọng lượng đều rơi xuống Thượng Trạch anh trên thân. Đỏ thâm cánh môi thẩm thấu ra máu tươi, nàng gái kia mảnh mai thân thể muốn gánh vác dạng này trọng áp, hiển nhiên là không thể nào. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước người nàng. Không có dấu hiệu nào giống như không gian thuấn di bình thường, không có bất kỳ người nào thấy rõ hắn là từ đâu tới. Người kia tùy ý nâng lên một cây ngón trỏ. Thiên đại áp lực không còn sót lại chút gì. Thượng Trạch anh cảm giác toàn bộ thế giới đều dễ dàng. Nàng cứ thế tại nguyên chỗ, vừa môi ngọ ngoại, tiết hầu phảng phất kẹp lại bình thường, suy nghĩ xuất thần. Chương 237, Trần Niên, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chương 237, Trần Niên, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. DS, đấu chương 2800 chữ bình thường 2000 chữ vì phụ lên bầu không khí viết nhiều một chút, đừng bảo là tác giả ngắn. Thượng Trạch anh kinh ngạc nhìn trước mắt người. Xốc xếp tóc rối dưới, là một chương mông lung hư ảo khuôn mặt, hư ảo mà thần bí. Nhưng này khuôn mặt lại sâu khắc sâu ở trên Trạch anh trong đầu, muốn quên cũng không có khả năng quên mất, bởi vì lúc trước những cái kia thời gian bên trong, nàng là mỗi ngày đều tại phục dịch cái này nam nhân. Hắn dáng người thẳng tắp, màu đen quần áo trong góc áo theo gió tung bay bay, khí chất tiêu sái mà tuấn dật. Khó có thể tưởng tượng hắn là một tên khách không mời mà đến, hay là tại toàn thế giới thẩm phán loại này trang nghiêm trường hợp, không mời mà tới kẻ xông vào. Hắn tùy ý rôi ra một cây ngón trỏ, liền chặn lại đỉnh đầu nặng như Thái Sơn cự thuẫn. Phải biết, đây chính là suýt nữa đem bọn hắn hai huynh muội tại chỗ nghiền nát trọng lượng. Nhẹ nhàng, hài lòng, thông dong. Chỉ là trông thấy hắn đứng tại trước người, Thượng Trạch anh liền không kiềm hãm được nhiều chút cảm giác an toàn, phản phất toàn thế giới địch ý đều bị cản lại. Sự xuất hiện của hắn, để hiện trường tất cả mọi người hít vào khí lạnh, sợ hãi thán phục nghẹn ngào. Để quan sát trực tiếp mấy trăm triệu người trừng to mắt, cơ hồ quên hô hấp. Không nói, hắn là Long Quốc không nói. Không biết có ai nói như vậy một câu, tựa như kiếp nổ bình thường dẫn nổ toàn trường, vô số thanh âm giống như là biển gầm một phát. Đây chính là toàn thế giới mạnh nhất siêu phàm giả, ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến hắn. Một đầu ngón tay liền chặn lại Quỳnh Tư đại nhân công kích. Đây chính là hắn thực lực a. Thật là khủng khiếp khí chàng, không nói tại Anh Hoa Quốc cũng là có khá nhiều fan nữ, thậm chí có chút nữ hài tại chỗ liền hét dầm lên kêu to, giơ tay lên cơ điên cuồng chụp hình. Mặc dù thấy không rõ mặt của hắn, bất quá chỉ là cảm giác hắn rất đẹp trai a. Ô ô ô, không nghĩ tới ta có một ngày có thể tận mắt nhìn đến thần tượng. Đúng vậy à, cố này thong dong cùng tự tin làm cho người rất mê mội, ta hoàn toàn đối hắn chán ghét không nổi. Nhiều lập mấy chương, ta muốn đem hình của hắn làm thành hộ thân phù mang ở trên người. Hiện trường, Anh Hoa Quốc người chấp pháp nhóm đã bắt đầu cấp tốc sơ tán của chúng. Bọn hắn biết, khi không nói xuất hiện ở nơi này một khắc kia trở đi, nơi này có lẽ sẽ biến thành thần cách người thừa kế chiến trường, còn giữ không phải đợi chết sao? Tất cả mọi người rời xa. Lặp lại một lần, tất cả mọi người rời xa. Người chấp pháp cầm loa giống to. Đừng cản ta, dễ mất. Ta phải nhìn nhiều nhìn thần tượng, đây chính là một đường hình ảnh tư liệu, ta nhất định phải toàn bộ hành trình quay chụp xuống tới, ai cũng đừng nghĩ đuổi ta đi. Khiêng camera các phóng viên quyết định hóa thân chiến trường phóng viên. Anh Hoa Quốc một đám quan lớn, thậm chí ngay cả thủ tướng cũng nhịn không được sinh ra lòng kiêng kỵ, hắn vì cái gì xông đến nơi này tới, hắn muốn làm cái gì? Đại nhân, mời mau mau rút lui, nơi này đã không an toàn. Thủ tướng cùng quan lớn nhóm, cùng đám kia thẩm phán đoàn cũng nhao nhao tại hộ tống dưới chạy xa xa. Chỉ là không nói xuất hiện, liền suýt nữa đem bọn hắn dọa nước tiểu. Trước máy truyền hình, màn hình điện thoại di động trước, toàn thế giới đang tại quan sát trực tiếp khán giả đồng dạng sôi trào. Một tên nam tử đang tại đi bị, vừa kéo xong chuẩn bị chối đi, nhìn thấy không nói xuất hiện trong ngay mắt, đứng lên hắn lại tiếp tục ngồi xổm trở về hố vị bên trên, còn xoa cọp lông cái mông. Một đôi tình lữ đang tại lăn ga giường, mở tivi lên lúc đầu đối bọn hắn không hề ảnh hưởng, nhưng làm không nói sau khi xuất hiện, song phương đều rất an ý dừng động tác lại. Không nói chẳng lẽ muốn đi cứu thượng trạch thực thụ, nhưng hắn tại sao muốn cứu Anh Hoa Quốc người? Sơn Hà Vĩnh An các thành viên cũng là thời khắc chú ý, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, thật là chính nhìn thấy lúc vẫn là trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Không hổ là lão đại a, hắn chuyến đi này, nhưng là muốn tại toàn thế giới đều nhấc lên to lớn gợn sóng. Đúng vậy à, bên kia tất cả đều là cường giả, chính hắn nhất định có thể bình yên rời đi, nhưng nếu là muốn mang theo thượng trạch nhà hai huynh muội, vậy liền quá khó khăn. Với lại lão đại tất nhiên sẽ lâm vào siêu cấp dư luận vòng xoáy bên trong, dù sao cái này thuộc về vi phạm đúng tay, tất nhiên sẽ gây nên trừ quốc bất mãn. Tô Cẩm Ngư đã sớm chuẩn bị. Tiểu thất, hy vọng tất cả mọi người có thể dỗi ra một phần lực, đem không nói ca ca xuất thủ nguyên nhân chân tướng đem ra công khai, cứ như vậy, không nói ca ca chí ít sẽ có được lòng quốc ủng hộ. A Hỏa, nói đúng, chúng ta nhất định phải đem lão đại xuất thủ lý do chính đương hóa, hắn là chính nghĩa chi sư. Luca, chúng ta có thể nói như vậy, không nói từng cùng thượng trạch kể vai chiến đấu qua hai lần, lần đầu tiên là ngăn lại lạm sát kẻ vô tội, lần thứ hai là đối kháng cường đại thai ách quái vật. Hắc tử, có ngay, ta lập tức đen ít đòi hậu trường, đem nóng lục soát thứ nhất đổi thành cái này, mọi người nhớ kỹ mua song thủy quân a. Sơn Hà Vĩnh An bên trong đều là thai to mặt lớn. Khi bọn hắn đồng tâm hiệp lực lúc, có thể cho toàn thế giới đều run bên trên lắc một cái. Bọn hắn muốn dẫn đạo dư luận hướng đi, đừng quá mức dễ dàng. Anh Hoa Quốc, quốc dân đại hội trận. Thượng trạch anh thì thào mở miệng, ánh mắt không ngừng rung động, ngươi vì cái gì? Lúc trước Trần Niên rõ ràng đã cự tuyệt qua nàng, bây giờ lại tới. A, Trần Niên cười khẽ, không biết ngươi bị bao nhiêu con mắt chằm chằm vào sao? Ta thượng trạch anh lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng như ở trong mộng mới tỉnh. Trần Niên ngày đó trả lời là ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ trở về bởi vì chính mình thân phận quá mức mất cảm, nếu như bị liên lụy vào, liền là vạn kiếp bất phục. Hắn hiện tại đến, là lấy cá nhân thân phận, sẽ không liên lụy đến mình. Nguyên lai ngươi vì tốt cho ta thượng trạch anh lập tức cảm thấy cái mũi một trận chua xót, nguyên lai những ngày kia vô vi bất trí phục thị cùng chiếu cố, là có ý nghĩa. Chỉ, Trần Niên cho nàng tại tuyệt vọng lúc duy nhất ấm áp. Khi toàn bộ thế giới đều vứt bỏ các nàng hai huynh mỗi lúc, chỉ có cái này nam nhân nguyện ý đứng ở phía trước, ngăn trở toàn thế giới thủy triều. Thượng trạch anh hai mắt đẫm lệ, trong trèo nước mắt không ngừng lăn xuống. Tạ ơn. Câu này tạ ơn là Long Quốc ngữ đối với Trần Niên một người. Thượng trạch thực thụ là một cái người quật cường, hắn muốn dáng chống đỡ nhấn mạnh thương thân thể đứng lên, không muốn trở thành Trần Niên phía sau bướm nhíu. Dù sao, hắn một mực đem không nói xem như đối thủ, bị đối thủ thương hại, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Trần Niên quét mắt nhìn hắn một cái, không cần phải gấp gáp chịu chết, còn sống mới có tư cách khiêu chiến ta. Ca thượng trạch anh cũng đem ca tay trái níu lại, không nghĩ lại để cho hắn thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu. Cuối cùng, thượng trạch thực thụ vẫn là thỏa hiệp, lựa chọn dùng sức mạnh sửa chữa phục hồi tổn hại ngũ tạng lục phủ, lẳng lặng khôi phục. Chiến đấu kế tiếp, đem chỉ có Trần Niên một người, mà địch nhân của hắn là chung quanh tất cả mọi người. Tại cái này nói chuyện phiếm thời điểm, chung quanh những cái kia không quan hệ dân chúng cùng không có sức chiến đấu nhân viên đã toàn bộ rút lui. Võ trang đầy đủ chấp pháp bộ đội đem nơi này bao quanh phong tỏa, xung quanh trên cao ốc tất cả đều là tay bắn tỉa, ở trong đó đạn cũng không phải phổ thông đạn, mà là đi qua tinh luyện gia công có thể khắc chế siêu phàm giả đạn. Đồng thời còn có các loại chống tăng dụng cụ, máy bay trực thăng vũ trang, cùng Anh Hoa Quốc các lộ cường đại siêu phàm giả. Khó giải quyết nhất là ba tên thần cách người sở hữu. Quỳnh Tư, thần cách Huyền Đạn. Ngải Mã, thần cách Thái Dương Nữ Thần Tông Ngươi. Vũ Sinh Chuẩn, thần cách không biết. Trần Nhiên, đã thân ở Thiên La Địa Vong bên trong. Không nói. Rất tốt, không nghĩ tới có cơ hội chính diện cùng ngươi đối đầu. Quỳnh Tư thân là thần cách người sở hữu, tại Đăng Tháp Quốc thực lực chí ít 5 vị trí đầu tồn tại, đương nhiên sẽ không trông thấy Trần Nhiên đều tệ ra quần đảo tàu. Hắn ý thức đến, đây là mình tại toàn thế giới trước mặt nhất chiến thành giành cơ hội. Tam trọng liệt địa thuẫn, màu vàng đất cự thuẫn tam trọng được ra, gấp 3 trọng lượng cùng áp lực. Giờ phút này, đứng tại chỗ cao Ngải Mã cùng Vũ Sinh Chuẩn hai người cũng đang quan sát, cũng không trực tiếp xuất thủ.
Ngải Mã trầm giọng nói, xem ra hắn năng lực này là bị thần cách từng cường hóa gấp 3 trọng lượng, chẳng lẽ hắn còn có thể một đầu ngón tay ngăn trở không thành? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, dưới chân hắn mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại? Vũ Sinh Chuẩn híp mắt nói, cái gì? Theo lý thuyết, bị cực kỳ nặng đồ vật đè ở trên người, dưới chân mặt đất sẽ không chịu nổi áp lực thật lớn mà băng liệt mới đúng. Cũng không ngữ dưới chân mặt đất không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Cái này chứng minh hắn có thể dùng siêu phàm lực lượng đem hoàn mỹ triệt tiêu, thật là làm cho ta càng ngày càng hưng phấn. Vũ Sinh Chuẩn con ngươi đã khó nén vẻ hưng phấn, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào lên. Hắn đang chờ sau đó mặt tên phế vật kia tan tác, lại mình tự tay ra sân. Vỡ nát không nói thần thoại, ngay tại hôm nay, Trần Nghiên đầu ngón tay xuất hiện một viên màu đen lam tinh. Thâm thúy đen, tượng trưng cho chẳng lành. Danh sách 125, nguy hiểm cao nguyên linh, nguyên diệt thế giới. Cái này nguyên linh có thể đem tử vật phá hư đến nguyên thủy nhất phần tử trạng thái, bao quát năng lượng cấu tạo vật. Màu đen lăng tinh cùng cái kia màu vàng đất cự thuẫn tiếp xúc, trong chốc lát, thâm thúy hắc ám liền bắt đầu thôn vệ hết thể đem cái kia màu vàng đất cự thuẫn đều tan rã trong không khí. Thật, cái gì? Quỳnh Tư quá sợ hãi, thần cách của ta năng lực cứ như vậy bị hắn hóa giải. Hắn vô ý thức lui về sau hai bước, trên trán đã chảy ra mồ hôi. Không nói mang đến cho hắn áp lực, so trong tưởng tượng càng lớn, làm cho người có một loại không cách nào thở ngạt thở cảm giác. Trần Nghiên đạm mạc ánh mắt nhìn hắn, không có chút rung động nào hỏi, biết ta vừa rồi vì cái gì không có động thủ sao? Ngươi muốn nói cái gì? Quỳnh Tư cảm giác mình bị vũ nhục. Bởi vì ta đang cấp những người vô tội kia một cái cơ hội đào tẩu, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trần Nghiên tiếng cười khẽ, phản phất trên thế giới lớn nhất trầm trọng, giống như một thanh dao nhọn, đem những cái kia rối trá người mặt nạ toàn bộ chém vỡ, lộ ra bên trong ghê tởm khuôn mặt. Đợt, ta tới trước, ngắn ngủi cũng rất khả ái. Chương 238, hôm nay đang ngồi tất cả mọi người, ta đều không để vào mắt chương 238, hôm nay đang ngồi tất cả mọi người, ta đều không để vào mắt ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ đơn giản như vậy một câu, hung hăng cho anh Hoa Quốc một bàn tay. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là tại phản phúng, lạm sát kẻ vô tội chính là bọn ngươi. Thượng Trạch thực thụ làm chuyện tốt, cho nên ta tới cứu hắn. Trần Nghiên không cần lại nhiều lời cái khác bất luận cái gì một câu, đây chính là cho toàn thế giới tốt nhất bàn giao. Hôm nay thẩm phán, tại câu nói này nói ra sau, lại biến thành cái thiên đại tiếu thoại. Đã nghe chưa? Không nói đáp lại quá bá khí hắn đây là tại đánh anh Hoa Quốc mà ta. Nào chỉ là anh Hoa Quốc, hôm nay trình diện tất cả mọi người trở thành trò cười. Nếu như là người khác nói ta không tin, nhưng không nói nói ta tin. Lấy thực lực của hắn, tất yếu vặn bẹo sự thật đổi trắng thay đen sao? Toàn lưới dư luận đều tại giờ khắc này bắt đầu đại nghị chuyện. Trước kia đứng tại thượng trạch thực thụ bên này không đến một thành, mà bây giờ đột nhiên lật mấy lần, ủng hộ không nói thanh âm càng ngày càng nhiều. Dư luận ngược lại là đảo ngược bất quá còn chưa đủ. Sự thật nắm giữ tại người sống trong tay, người đã chết chỉ có thể đem sự thật mang đến phần mộ. Cho nên, hôm nay kết quả đến tột cùng như thế nào, muốn nhìn không nói có thể hay không sống lấy rời đi lấy thực lực của hắn, muốn đi còn không dễ dàng. Dù sao hắn muốn cứu hai người, với lại hiện trường cường giả nhưng còn có rất nhiều, có lẽ khó. Hiện trường, anh Hoa Quốc người cũng không dám tùy tiện mở ra đại chiến. Coi như nơi này là bọn hắn sân nhà, coi như nơi này có mấy vị cường đại siêu phàm giả tòa chấn. Nhưng người nào cũng không biết không nói đến tột cùng mạnh bao nhiêu đệ nhất thế giới danh hào không phải đến không. Một tên mặc quân trang trưởng quan cầm lấy quyết đại âm thanh loa, dùng sức xẻo Long Quốc lời nói cao giọng quát, không nói, ngươi thân là Long Quốc người, tự tiện xông vào nước ta hội trưởng, mấy nhiêu thẩm phán, là không đem chúng ta anh Hoa Quốc để vào mắt sao. Các hạ có lẽ là hiểu lầm cái gì. Trần Nghiên ánh mắt đảo qua toàn trường, cười nhạt một tiếng, hôm nay đang ngồi tất cả mọi người, ta đều không để vào mắt. Ngươi bạc ạ, ngu ngốc, nha đường. Sĩ quan bị tức đến tuân ra buồn quốc nói tủ. Tất cả mọi người ở đây bao quát anh Hoa Quốc thủ tướng, các loại cao tầng người cầm quyền, cùng đăng tháp quốc bộ phận cao tầng, cao lư hùng kê bộ phận cao tầng, nước khác đến hiện trường quan to hiền quý, cùng tất cả cường đại siêu phàm giả, đều không để vào mắt. Ngoa tạo, bá khí. Một tên đang dùng cơm Long Quốc thiếu niên nhìn thấy một màn này, đột nhiên đứng dậy, đem bát cơm soạt ngã nát. Lão mụ giận dữ, Lý Cường ngươi dám quản bát. Lão nương hôm nay đánh không chết ngươi cái này thằng nhóc. Lời còn chưa dứt, bên cạnh lại là soạt một tiếng vang dọn. Nguyên lai là lão công cũng đem bát ngã. Chính ngân quyền lớn tiếng gọi tốt, mẹ nhà nó cuộc sống tạm bỡ. Các đại học trường học nam sinh ký túc xá, các học sinh nhao nhao chạy đến ban công, vương lấy điện thoại kêu to, cùng một đám tựa như con khỉ. Ở Ngao Âu không chỉ có là những này nhiệt huyết thanh thiếu niên, chính là Long Quốc những cái kia cầm quyền đã lâu cao tầng, ngày bình thường mặc câu phục dày ra nghiêm chỉnh lãnh đạo, lúc này cũng là nhịn không được một quyền nện ở văn phòng trên mặt bàn. Tốt, cái này mới là ta Long Quốc khí khái. Quỳnh Tư rốt cuộc nhịn không được, bị dạng này ở trước mặt trần trụi vũ nhục, nếu như không thể làm ra hữu lực đánh trả, như vậy mình trở lại đăng tháp quốc chỉ sợ muốn bị vạn dân thoá mạng. Không ngóc đầu lên được. Như thế tùy tiện, vậy liền để nguyên nếm thử lực lượng của ta. Có được thần cách người người, có thể lý giải tất cả ngôn ngữ, cho nên Trần Nghiên cũng có thể nghe hiểu hắn. Chỉ thấy Quỳnh Tư tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, mang theo hai kiện truyền thuyết cấp trang bị bay lượn đi lên. Trần Nghiên không có lấy vũ khí. Hắn còn có một cái mục đích, cùng có được thần cách cường giả chiến đấu thu hoạch thần uy giá trị. Nếu như 2-3 lần đem đối phương đánh bại, nói không chừng thần uy giá trị đều không thêm. Thử trước một chút cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển. Đối diện đại kiếm chém tới. Trần Nghiên mặt không đổi sắc, thân thể trở nên lâng lâng, nhẹ nhàng tránh thoát. Không dùng không gian thuần gì, mà là lợi dụng thân pháp. Vừa tránh thoát đại kiếm, đại thuẫn lại đập vào mặt, khả Trần năm thân pháp lại càng lúc càng linh động, ngay cả dưới chân đều toát ra kim quang. Chân chính làm được Lạc Thần Phú bên trong nhanh như cầu vồng, huyền được du long. Tại hắn linh động thân pháp trước mặt, Quỳnh Tư tựa như một đầu bị đùa bỡn mang yêu, vô luận như thế nào hùng mãnh tiến công, đều không cách nào đụng tới hắn một cái. Đây chính là cựu chuyển huyền công năng lực thực chiến hoàn toàn chính xác cường hãn. Trần Nhiên trong lòng thầm nghĩ, hắn càng chờ mong giải tỏa tầng thứ hai hiệu quả. Quỳnh Tư tức giận đến lỗ mũi bốc khói, thân là công nhận thế giới siêu phàm giả, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Cẩn thận, hắn có thể phản chấn lực lượng của ngươi vừa mới ca ca liền lại như thế bị thương. Thượng Trạch Anh vội vàng nhắc nhở, ta cũng không tin ngươi có thể cả một đời không tiến công. Mọi người cũng không có hiểu rõ, vì sao không nói cường đại như vậy, lại một mực chỉ biết là né tránh, không có nửa điểm tiến công ý đồ. Mặc dù hắn cũng không thụ thương, nhưng loại này đấu pháp khó tránh khỏi có chút khiếp đảm, ném đi mạnh nhất mặt bài. Nơi xa, chấp pháp bộ trưởng quan trong thai nghe truyền đến báo cáo, trưởng quan, hết thảy 18 vị tay bắn tỉa đã vào chỗ. Trưởng quan mặt không biểu tình hạ lệnh, tất cả tay bắn tỉa thay đổi phá linh đạn. Siêu phàm lực lượng đã thức tỉnh lâu như vậy, nhân loại khoa học kỹ thuật đồng dạng tại tiến bộ, cái này cái gọi là phá linh đạn, chính là chuyên môn dùng để nhằm vào da dày thịt béo quái vật cùng siêu phàm giả chuyên dụng đạn. Đạn tài liệu chủ yếu nhất lấy từ những cái kia siêu phàm giả đê dài trang bị, cho nên phí tổn khá đắt đỏ, nhưng lực sát thương kinh người. Tất cả tay bắn tỉa toàn bộ thay đổi phá linh đạn. Mục tiêu, Thượng Trạch thực thụ, Thượng Trạch anh huynh muội. Hôm nay nhất định không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi nơi này, nếu không chính là nước ta buồn cười lớn nhất. 3, 2, 1, động thủ. Trung quanh quảng trường, những cái kia cao ốc cao lầu không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đồng thời vang lên gần ống ham thanh tiếng súng trầm đụng. Phá linh đạn súng ngắm, cơ hồ 360 độ không góc chết, hướng lên trên Trạch anh hai huynh muội bỏ tới. Thượng Trạch anh thân là lý dạ, cảm giác lực sức quan sát đều là đỉnh tiêm. Nàng trước tiên liền phản ứng lại, bên hông bắn ra số 3 thanh cù lại, tinh chuẩn bệnh trùng cái kia phá không mà đến đạn. Nhưng mà, nàng cũng chỉ có thể ngăn lại 3 viên đạn. Ngay tại trong nháy mắt đó, Trần Niên con người bắn ra một đạo thần mang, tựa như nhánh cây phân nhánh bình thường chia hơn 10 đạo lưu quang, đem còn thừa đạn toàn bộ đánh rơi ở giữa không trung. Không chỉ có như thế, hơn 10 đạo lưu quang dọc theo đạn quỹ tích đường cũ trở về. Những cái kia tay bắn tỉa đang dùng bội số lớn ống nhắm quan sát tình huống, đột nhiên gặp một đạo lưu quang tại trong ánh mắt không ngừng phóng đại. Hoa, ống nhắm bị lưu quang xuyên thủng, tay bắn tỉa ánh mắt đồng dạng bị xỏ xuyên, trên đầu mở cái động, tại chỗ tử vong. Đồng dạng tình cảnh phát sinh ở tất cả nổ súng tay bắn tỉa trên thân. Toàn bộ bị tinh chuẩn mệnh trung, không một người may mắn thoát khỏi. Trưởng quan trong thai nghe không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn vội vàng xuất ra bộ đàm giống to, chuyện gì xảy ra, cho ăn. Không người trả lời. Quỷ dị trầm mặc, để hắn trái tim cơ hồ đều là gỗ. Cầm bộ đàm tay chậm rãi rủ xuống, hắn tựa như một bộ mất đi sức sống pho tượng, đứng tại chỗ, con ngươi không ngừng rung động. Liên vừa rồi trong nháy mắt đó, tay bắn tỉa nhóm toàn quân bị diệt. DS, thúc canh làm đến 4000 các ngươi tốt mãnh liệt. Tác giả trước tiên nói câu cuối tuần quái hoạt. Cuối cùng cảm tạ hỏa mặc xanh hỏa đại ngạch khen thưởng, đại lao ba khí. Chương 239, man hoang thần vượng, thất thải hồng tiểu chương 239, man hoang thần vượng, thất thải hồng tiểu trưởng quan cứ thế tại nguyên chỗ. Con ngươi không ngừng rung động, miệng mở rộng, hầu kết ngọ ngậy lại nói không ra nửa chữ đến. Làm sao có thể 18 vị tay bắn địa, phân biệt giải tại khác biệt nơi hẻo lánh, trong nháy mắt bị toàn diệt. Hắn rõ ràng đang cùng Bình Tư giao chiến, còn có thể phân tâm làm đến loại sự tình này. Trưởng quan thì thào nghẹn nào. Trưởng quan, chẳng lẽ hắn vừa mới thẳng đang chờ đợi cơ hội? Đang cùng thần cách cường giả chiến đấu lúc còn có thể phân tâm nhị dụng, đây chính là thế giới mạnh nhất siêu phàm giả sao? Giờ khắc này, anh Hoa quốc người chấp pháp nhóm cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Có lẽ, chỉ cần không nói nguyện ý, hắn có thể một bên chiến đấu, một bên sẽ tại tòa tất cả mọi người giết. Nhưng hắn không có. Chính như hắn nói tới, hắn không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, cho nên cho người bình thường rút lui cơ hội. Nhưng vừa rồi những cái kia tay bắn tỉa không thuộc về người vô tội. Bọn hắn tham chiến, cho nên không nói dùng lôi đỉnh thủ đoạn hạ sát thủ, một tên cũng không để lại. Trưởng quan còn muốn an bài mới tay bắn tỉa sao? Không, trận chiến đấu này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Thượng Trạch Anh cũng không nghĩ tới, Trần Nhiên đang chiến đấu lúc lại còn có thể chiếu cố tình huống bên này, nếu không phải có hắn bảo hộ, vừa rồi mình cùng ca ca có lẽ không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Hắn đã sớm đã nhận ra tay bắn tỉa tồn tại, một mực chờ đợi cơ hội một lưới bắt hết. Trong nháy mắt, tinh chuẩn khóa chặt tất cả địch nhân vị trí, chặn đường đạn sau, lại thuận đạn quy tích đánh trúng địch nhân, cái này nên cỡ nào tinh tế lực lượng điều khiển. Nghĩ đến, vừa rồi hắn sử dụng năng lực, liền là cái gọi là thiên nhãn. Vũ Sinh chuẩn miết miệng lên, thần cách dương tiện, trong thần thoại thiên giới chiến thần, thú vị. Người còn không định xuất thủ. Ngài Mã hỏi. Không nổi, trước hết để cho hắn ăn món ăn khai vị, tiếp xuống mới là chúng ta một đối một. Quỳnh Tư nếu như toàn lực xuất thủ, có thể làm cho không nói sự xuất mấy thành thực lực. Ba thành. Ngài Mã nghe vậy, mắt lộ chấn kinh. Quỳnh Tư dù sao cũng là đăng tháp quốc chiến lược 5 vị trí đầu nhân vật hung ác, đã vậy còn như thế không được coi trọng. Quỳnh Tư sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Vừa rồi công kích của hắn không thể đụng phải không nói mảy may, đối phương còn phân tâm đối phó người khác, hiển nhiên là thật không có đem hắn để vào mắt. Muốn chiến thắng không nói, nhất định phải hấp dẫn hắn công kích mình, lại lợi dụng phản chấn đánh bại hắn. Vừa rồi, Thượng Trạch thực thụ liền là bị phản chấn trọng thương, tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Vậy liền chọc giận hắn. Sợ hãi rụt rè nhát, Long Quốc chẳng lẽ đều là bệnh khí không thành. Quỳnh Tư cười to, ta liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh, đến, hiện ra thực lực của ngươi, để toàn thế giới xem thật kỹ một chút. Hắn, trong nháy mắt đem vô số Long Quốc người chọc giận. Bệnh khí. Trần Nhiên chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười. Vừa bạn, trong tay của ta có một cái hầu tử, có phải hay không bệnh khí cũng không biết. Tối nghĩa âm tiết tuôn ra, tựa hồ tạo thành một chuỗi cổ lao chú văn. Danh sách 130, triệu hoán thuật xâm rơi 10 thú. ba chi thú, man hoang thần vượng. Không gian bị hai cái lông xù bàn tay lớn xé rách, toàn thân màu nâu đậm cự viên xuất hiện tại Trần Niên bên người, bịch 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 vuốt ngực, lộ ra được cơ thể của mình. Triệu hoán thú, xem ra ngươi thật sự không dám chủ động công kích ta. Quỳnh Tư cười lạnh, hắn sẽ sợ chỉ là một con dã thú sao? Thể chất phá ngàn hắn, nhục thân cường độ ở vào thế giới đỉnh phong, không sợ nhất liền là vật lộn. Đi, hảo hảo chiêu đãi hắn. Trần Niên ra lệnh. Man hoang thần vượn lúc này di chuyển tứ chi lao ra, tựa như một cỗ vô kiên bất tồi màu nâu đậm trên xa. Tới gần Quỳnh Tư lúc, nó đột nhiên đứng thẳng lên, giơ lên nắm tay phải bành ra. Muốn chết. Quỳnh Tư nâng thuẫn, mục lục khinh thường. Một khi tiếp nhận đến công kích, phản chấn sẽ trong khoảnh khắc đem tất cả công kích trả về. Quyền cung thuẫn đâm vào một chỗ. Phanh, kinh khủng sóng xung kích trong khoảnh khắc hiện lên hình tròn khuyết tán ra. Phòng ngự. Những cái kia người chấp pháp đội vàng giơ lên hợp kim khiên chống bạo loạn, mọi người cùng chạy xuống dòng dòng ngồi xổm, nhưng vẫn là bị xung kích đợt tại chỗ đánh bay ra ngoài hơn 10 người. Về phần những cái kia ở phía xa chụp lén phóng viên, trên vai khiêng camera, màn hình điện thoại di động tại chỗ vỡ vụn. Quanh mình tất cả biển quảng cáo trong khoảnh khắc bị tung bay, tất cả phong ốc đều bị tác động đến, đá vụn cắt đuổi mạn thiên phi vũ. Về phần Trần Niên, quanh thân phản phất tuyệt đối lĩnh vực, ngay cả phong đều vào không được. Thượng Trạch Anh tại Trần Niên sau lưng, nhìn qua bóng lưng kia ánh mắt có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Quỳnh Tư truyền thuyết cấp trên tầm chán, nhiều một tia vết rách. Phúc! Hắn tại chỗ phun ra một ngụm lĩnh huyết. A! Vẫn rất cứng rắn. Trần Niên ngoài ý muốn, hắn thế mà có thể chính diện kháng trụ man hoang thần vượn một quyền. Quỳnh Tư vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái con khỉ này lực lượng khủng bố như thế, đúng là đem chính mình nội tạng đều chấn thương. Bất quá, con này viên hầu đã nhận được toàn bộ phản chấn uy lực, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đã nát ra. A ngẩng đầu nhìn lên, hắn tại chỗ sửng sốt. Cái con khỉ này đúng là chỉ mỏ sờ ngực, liền lại vung lên một nắm đấm đập tới. Phút. Quỳnh Tư bị ép nâng vẫn, tại bành 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 trong tiếng nổ vang không ngừng lùi lại. Liên tục ba quyền, cái kia trên tấm chắn vết dạng càng ngày càng dày đặc. Thẳng đến quyền thứ tư, tấm chắn ầm vang vỡ vụn, Quỳnh Tư cũng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, trực tiếp đệm vào một tòa cao ốc bên trong, không có động tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Không nói triệu hoán đi ra một cái hầu tử liền đem Quỳnh Tư đánh bại. Giờ khắc này, những cái kia nhìn thấy tiếp sóng đang tháp quốc người phá phòng. Trước đó không lâu còn chào phúng nhân gia là bệnh khỉ, kết quả nhân gia trực tiếp triệu hồi ra con khỉ đưa ngươi ngược. Tinh khiết bị đánh mặt ta. Mất mặt ta. Long quốc vô số người vỗ tay bảo hay, tại các mạng lưới lớn trên bình đài mở mày mở mặt. Như thế thích gọi gọi, thật sự là đáng đời. Không bị đánh không biết đau nhức đúng không? Ha 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 ha. Nơi đài cao, ngài mãi nhịn không được hỏi, không nói cái kia hầu tử thật có mạnh như vậy. Đơn thuần nhục thân cường hãn mà thôi, Quỳnh Tư cái này ngớ ngẩn đụng vào thiết bản, dùng tới siêu phàm lực lượng, giải quyết cái con khỉ này không khó. Ngài mãi nghĩ nghĩ, ta có thể dùng Thái Dương Lửa giúp ngươi giải quyết hết con khỉ này. Thế thì không cần, Quỳnh Tư mặc dù cơ bắp sinh trưởng ở đầu góc bên trên, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy bị thua. Vũ Sinh Chuẩn cười nhạt một tiếng, bất quá, hắn nên dùng át chủ bài. Liên tại lúc này, chân trời tầng mây đột nhiên bị phá ra một cái lỗ thủng lớn. Một chùm thất thải quang mang từ trên trời hạ xuống rơi. Một tiếng ầm vang, đem cái kia tòa nhà mười mấy tầng cư dân cao lầu tại chỗ nện đến vỡ nát, nếu không phải người ở bên trong đã sớm rút đi, chỉ sợ toàn bộ đều muốn bị chết. Cao ốc trong khoảnh khắc trở thành phế tích, Quỳnh Tư thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra, áo của hắn đã hoàn toàn tổn hại, làn da ngăm đen bên trên tràn ngập thất thải quang mang. Thải hồng tiểu đây là hắn thần cách lực lượng. Trời ạ, ta chỉ ở trong phim ảnh thấy qua một màn này. Mọi người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Quỳnh Tư thần cách hiểm đạn là A Tư gia đức thải hồng tiểu thủ hộ giả, phim Lôi Thần bên trong liền có không ít hắn phần diễn. Đúng. Thất thải quang mang liền theo hắn dẫn đạo, kiếm chỉ phía trước, liền hướng phía trước đánh tới, chính diện đánh vào man hoang thần vượn trên bụng. Một cái xuất sinh cũng dám cùng ta kêu gạo, hôm nay lấy thiên uy trị ngươi. Man hoang thần vượn bị thất thải quang mang đánh bay ra ngoài, đánh vỡ một tòa lại một tòa cao ốc, trọn vẹn bị hoanh bay mấy cây số, rốt cục triệt để tiêu tán. Tiếp xuống, đến phía ngươi. Quỳnh Tư kiếm chỉ Trần Niên, thất thải dòng lũ phun ra ngoài.